Chương 60, quỷ dị mây máu chương 60, quỷ dị mây máu mực đen đoạn kiếm ra tay, hóa thành một cái dài hơn 10 trượng màu đen giao long, hắc giao tài hoa xuất chúng, nhỏ dài long tu múa may theo gió, thân thể trải rộng màu đen bảy rồng, ở ánh nắng chiếu rọi xuống lóe quỷ dị hắc quang, hoàn toàn cùng trong truyền thuyết chân long giống nhau như lúc, chỉ là không có lòng bàn chân. Ngao. Hắc giao nổi giận gầm lên một tiếng, lang không dãy rùa thân thể cao lớn hướng Tần Vũ bay tới. Mắt thấy mặt đất càng ngày càng gần, đã có thể rõ ràng nhìn thấy thành trì đường nét, chợt nghe phía sau truyền tới một tiếng cao vút rồng âm, Tần Vũ quay đầu nhìn lại, nhìn thấy một cái hắc giao dương nhanh múa vút hướng tự bay tới, nhất thời bị dọa sợ đến mất hết hồn vía. Hắc giao đại trương miệng rồng, phun ra một đại đoàn đen nhánh chọc khí nhanh chóng hướng phía dưới quét tán, đem Tần Vũ cùng Thành Huy quanh thân không gian toàn bộ bao phủ lại. Quanh thân mấy trượng bên trong đều bị màu đen chọc khí bao phủ gắt gao, Tần Vũ chỉ cảm thấy trước mắt đen kịt một màu, cảm giác được màu đen kia chọc khí đang không ngừng thu nhỏ lại tới gần mình. Không khí quanh thân đang nhanh chóng chạy mất, phản phất bị kia chọc khí cắn nuốt bình thường, Tần Vũ chỉ cảm thấy hô hấp đều có chút khó khăn, chân khí trong cơ thể cũng dừng lại bình thường, liền cũng không kịp rất nhiều, vội vàng móc ra một đạo kim quang lấp lánh lá bùa, chính là kia kim quang phủ. Tần Vũ hết sức chăm chú vận dụng chân khí, thúc dục cái kia đạo kim quang phủ, chỉ một thoáng kim quang đại thịnh, chiếu sáng cái này đèn nhánh không gian. Mà bên ngoài người áo đen đang hai tay ôm quyền, mắt lạnh nhìn phía dưới một đoàn cực lớn màu đen hình cầu, phía dưới hắc giao còn đang không ngừng mà phun ra khí đen, không có phun ra một lần, hình cầu kia khí đen liền nồng nặc một phần, màu sắc cũng càng thêm u thâm. Đột nhiên, người áo đen sắc mặt đột nhiên biến đổi, lộ ra vẻ khiếp sợ, chỉ thấy màu đen hình cầu đột nhiên bị chia ra làm hai, một thanh màu vàng cự kiếm từ trong bay ra, phá vỡ màu đen hình cầu sau, thẳng tắp hướng hắc giao mà đi. Người áo đen dưới sự kinh hãi mong muốn thu hồi kia mực đen đoạn kiếm hóa ra hắc giao, nhưng là màu vàng cự kiếm chém vào tốc độ thực tại quá nhanh, còn chưa kịp thu hồi, cự kiếm lợi dụng chém vào hắc giao thân thể cao lớn trên. Một kiếm đánh xuống, hắc giao bị chặn ngang chặt đứt, phẫn nộ gầm rú một tiếng sau, hóa thành một đoàn xương mù màu đen, rồi sau đó hiện lộ ra chuôi này mực đen đoạn kiếm bản thể, chẳng qua là lúc này đoạn kiếm quanh thân khí đen so lúc trước đạm bạc mấy phần, hiển nhiên là bị thương không nhỏ. Bao phủ khí đen bị phá ra, Thần Vũ sắc mặt tái nhợt mà nhìn xem đỉnh đầu người áo đen, chân khí trong cơ thể trống không, suy yếu tới cực điểm, vội vàng từ trong chiếc nhẫn lấy ra một viên trắng sữa đan dược ăn vào. Đan dược vào miệng trong nháy mắt, trong cơ thể khô kiệt chân khí bắt đầu nhanh chóng khôi phục, trong chốc lát liền trở về đầy chân khí. Đan dược này là tụ khí đan, luyện chế tụ khí đan cần linh tài 10 phần chân quý, vì vậy tụ khí đan giá cả cũng 10 phần đắt giá, là Tần Vũ tốn một cái giá lớn từ Kim Đông Thương hội mua được, chỉ 5 viên tụ khí đan liền tốn hao hắn 6,000 linh thạch, cái giá tiền này có thể nói là giá trên trời. Mà một bên Thành Huy lúc này cũng ổn định tung tích thân thể, chân khí trong cơ thể cũng khôi phục bình thường, lần nữa ngự khiến phi kiếm đứng lơ lửng trên không. Không hổ là quận trưởng đại nhân, bảo bối thật đúng là không ít ta. Người áo đen phát ra một đạo âm lệ quỷ quệ thanh âm này nghe không ra nam nữ, chỉ có thể cảm nhận được chuyển tới rét lạnh sắc khí, nghe Tần Vũ cùng Thành Huy thân thể run lên, cũng không nói nhảm, chân khí khôi phục sau, quay đầu liền hướng rơi xuống. Thấy được hai người chạy trốn, người áo đen cũng chưa đuổi theo, trong miệng nói thầm quỷ bí thần chú âm thanh càng lúc càng nhanh, càng ngày càng lớn. Mấy hơi đi qua, đỉnh đầu đột nhiên mây đen giăng đầy, bao phủ lại phương viên mấy trăm trượng bầu trời, mà mây đen kia cũng là quỷ dị màu đỏ máu, đem bầu trời đại địa cũng anh chiếu thành như máu màu đỏ. Cảm nhận được đột nhiên xuất hiện dị biến, Tần Vũ thầm nói không tốt, dưới chân phi kiếm một khắc không ngừng, liều mạng thúc dục chân khí xuống phía dưới lao đi. Xoát xoát xoát, vô số đạo máu đỏ cột ánh sáng từ trong mây đen chút xuống, dậm dạp chẳng chịt địa, như cuồng phong mưa to bình thường. Vậy làm sao hay là không góc chết công kích? Thấy được đỉnh đầu rơi xuống dậm dạp chẳng chịt hồng sắc quang trụ, Tần Vũ trong lòng kinh hãi, điều khiển phi kiếm muốn chạy trốn ra mây máu phạm vi. Thế nhưng cột máu tốc độ rơi xuống thực tại quá nhanh, Tần Vũ còn chưa chạy ra khỏi mây máu phạm vi, liền lấy rơi vào đỉnh đầu của mình. Tần Vũ đội vàng móc ra một mặt màu xanh tấm thuẫn lơ lửng ở đỉnh đầu ngăn cản, cũng là kia cực phẩm phòng ngự pháp khí thành một thuẫn. Kể từ hấp thụ mãng hoang sơn mạch dạy dỗ, Tần Vũ cho đến cái này phòng ngự pháp khí ở tu sĩ kim đan trước mặt giòn cân giấy vậy, ngăn trở một kích liền hoàn toàn bị hỏng, cho nên hắn lần này có chuẩn bị mà đến, một lần tính mua 4-5 cái cực phẩm phòng ngự pháp khí. Mà kia Thành Huy cũng giống như thế, Tần Vũ từng dặn dò qua hắn, lần này vào kinh mang nhiều điểm đồ vật bảo mệnh, dù trong lòng cảm thấy Tần Vũ có chút lo ngại, nhưng vẫn là dựa theo ý của hắn mua không ít pháp khí. Liền thấy hai người này lấy ra phòng ngự pháp khí ngăn cản kia rơi xuống cột máu, mà kia cột máu đánh trúng pháp khí được trong nháy mắt, đột nhiên từ cột ánh sáng hóa thành một vũng máu, máu cũng mang theo mãnh liệt hủ thực tính. Trong chớp mắt liền đem hai người đỉnh đầu pháp khí hủ thực sạch sẽ, chạy xuôi xuống, nhỏ xuống đến trên người của hai người. A a. Tần Vũ cùng Thành Huy mỗi người phát ra trận trận kêu thảm thiết, hai người bọn họ sau lưng cổ cũng dính vào kia máu, da máu thịt bắt đầu nhanh chóng nát giữa. Không chỉ có như vậy, kia máu còn mang theo độc tính, khí độc vào cơ thể, nhanh chóng khuyết tán đến toàn thân, hoàn toàn bắt đầu ăn mòn chân khí trong cơ thể, thẳng tắp hướng bụng đan điền xâm nhập mà đi. Phanh, phanh. Chân khí bị ăn mòn hầu như không còn, Tần Vũ Thành Huy hai người thẳng tắp rơi vào phía dưới mặt đất, cũng may cùng mặt đất khoảng cách không cao, hai người nặng nề rơi xuống trên đất, cái xương cốt đứt gãy, lại không lập tức ngã chết. Người áo đen kia thấy vậy, cũng theo sát rơi xuống, rơi vào hai người đỉnh đầu 10 trượng bầu trời, nhìn xuống mắt nhìn xuống. Tần Vũ hai người ngồi trên mặt đất đau chết đi xuống lại, lăn lộn đầy đất, đỉnh đầu mây máu dù đã tàn đi, thế nhưng máu còn đang không ngừng ăn mòn hai người bọn họ thân thể, giờ phút này toàn thân da đều đã nát giữa, có nhiều chỗ thậm chí đã lộ ra bạch cốt âm u, thấy được nội tạng, đã là không còn hình người. Màu đen huyền quang thoáng qua, người áo đen lần nữa triệu ra trôi này mực đen đoạn kiếm, kiếm quang chợt lóe, hướng phía dưới Tần Vũ bắn tới. Ong ong ong. Tần Vũ trong cơ thể lục tiên kiếm hồng mang đại tác, trong nháy mắt phá thể mà ra, ngăn ở Tần Vũ trước người, cùng kia mực đen đoạn kiếm đánh nhau mà trong. Lục tiên kiếm một kích dưới, kia mực đen đoạn kiếm liền bị đánh gãy lìa ra, hóa thành một đạo khí đen chui vào người áo đen trong cơ thể. Không, pháp bảo đoạn kiếm bị thương nặng đánh tan, người áo đen phát ra một đạo vừa giận vừa sợ tiếng hô, trong miệng cũng phun ra một miệng lớn máu tươi. Kia mực đen đoạn kiếm là hắn tế luyện pháp bảo không giống với pháp khí, cùng tu sĩ tâm thần liên kết, pháp bảo bị thương, tu sĩ bản thể cũng sẽ nhận cắn trả. Tần Vũ lúc này trên người nát giữa da máu thịt đã hoàn toàn khép lại, đưa tay bằng khống một chảo, lục tiên kiếm liền bị nắm trong tay. Chương 61, tiên kiếm hiển uy chương 61, tiên kiếm hiển uy vừa kinh vừa sợ người áo đen nhìn thấy Tần Vũ hoàn hảo như lúc ban đầu đứng lên, mũ trùm hạ chôn sâu khuôn mặt lộ ra một bộ không thể tin vẻ mặt, sợ hãi nói, làm sao có thể, ngươi lúc trước rõ ràng liền bị ta cái này huyết độc thực cốt đại pháp trọng thương, đã bị máu độc ăn mòn toàn thân, bây giờ làm sao có thể lại không có việc gì, không thể nào. Tuyệt đối không thể nào. Ngươi kiếm này, kinh hãi hơn, người áo đen cũng kịp phản ứng. Sự chú ý đặt ở Tần Vũ trong tay thanh phá kiếm kia bên trên, thân kiếm nấp trong trong vỏ, vỏ kiếm cả người tú tích loang lổ, tàn phá không chịu nổi, nhìn thế nào đều là một thanh phổ thông phá kiếm. Nhưng chính là thanh phá kiếm này, còn chưa ra khỏi vỏ, một kích liền đem bổn mạng của mình pháp bảo thương nặng, hơn nữa kiếm này là từ Tần Vũ trong cơ thể bay ra, nhưng Tần Vũ chỉ có khiếu động tu vi, là không thể nào ngự kiếm pháp bảo, kia trừ phi đây là một món linh bảo. Người áo đen kêu lên xuất khẩu, trên mặt vẻ khiếp sợ còn hơn nhiều trước, mà trong mắt trừ khiếp sợ còn có nồng nặc vẻ tham lam. Đây chính là linh bảo à? Vô số tu sĩ mơ ước bảo bối, mà cái này Tần Vũ lại có một món linh bảo, thực lực nhỏ yếu, lại người mang cự bảo, làm sao không khiến người tâm động? Ha ha ha, cái này linh bảo là ta. Đỉnh đầu người áo đen đắc ý cất tiếng cười to, mà phía dưới Tần Vũ cân nhìn ngu vậy xem hắn. Ngu chó, cười em gái ngươi đâu? Lời còn chưa dứt, Tần Vũ rút kiếm ra khỏi vỏ, một kiếm bung ra, máu đỏ kiếm mang phá không mà đi. Mà người áo đen kia tiếng cười cũng ngừng lại, vẻ mặt từ vui chuyển kinh, cuối cùng thời là vẻ sợ hãi, trợn to mắt nhìn cái tia đạo máu đỏ kiếm mang, thân thể phản phất hóa đá bình thường, không thể động đậy. Người áo đen chỉ cảm thấy trước mắt xuất hiện một cái thế giới khác, một cái tu la luyện ngục vậy thế giới, biển máu núi thây, còn có cái kia đạo ma diệt vạn vật kiếm mang, đã bị dọa đến sợ vỡ mật. Ở nơi này sống chết trước mắt, người áo đen đột nhiên nhắm mắt lại, không còn đi nhìn đạo kiếm quang kia, nhưng cho dù hai mắt nhắm nghiền, kia luyện ngục vậy ảo tưởng hay là chiếu vào trong đầu của hắn vung đi không được. Người áo đen cố nén sợ hãi trong lòng, nhanh chóng tụ lại tâm thần, tính khí ngưng thần, bài trừ trong đầu ảo tưởng tạp niệm, thân thể rốt cuộc có thể hoạt động, chân nguyên trong cơ thể cũng có thể điều động. Vì vậy tâm niệm vừa động, trên người áo bào đen hắc quang đại thịnh, thả ra một đạo hắc màn hào quang bao phủ lại người áo đen toàn thân, cái này áo bào đen lại là một món phòng ngự pháp bảo. Hết thảy đều phát sinh ở trong chớp mắt, mà giờ khắc này, lục tiên kiếm vung ra máu đỏ kiếm mang cũng đã đến người áo đen trước mặt. Kiếm mang khoảnh khắc liền phá vỡ lồng ánh sáng màu đen, thuận thế đánh xuống, chém vào người áo đen trên bả vai, nhất thời vết quang chợt hiện, hắc bào nhân thân thể xuất hiện một đạo dài hơn 2 thước sâu sắc vết kiếm, từ bả vai xéo xuống đến phần hông, vết máu sâu đủ thấy xương. Đại cổ huyết dịch phun ra ngoài, người áo đen chỉ cảm thấy bản thân vết thương bị một cỗ cường đại lực lượng bám vào ở, huyết dịch hội tụ thành một cái huyết long, hướng Tần Vũ trường kiếm trong tay vọt tới, thẳng tắp không có vào thân kiếm. Kiếm này lại đang hút máu. Người áo đen gặp tình hình này, sợ hãi không nói kèm theo, cặp mắt trợn tròn gắt gao xem thanh phá kiếm kia. Thân thể của ta, kiếm này, trong cơ thể ta máu tươi thế nào không bị khống chế hướng kiếm kia dâng trào đi. Trong cơ thể máu tươi nhanh chóng trào ra ngoài, không ngừng chạy hướng quỷ dị kia phá kiếm. Phút chốc, người áo đen tinh huyết trong cơ thể liền trôi qua 1/3, tiếp tục như vậy nữa, sớm muộn nếu bị cái này phá kiếm hút thành người khô. Cắn răng một cái nghiến răng, người áo đen đột nhiên cắn chốt lưỡi, phun ra một đoàn huyết vụ, sau đó cả người liền không có vào trong huyết vụ, biến mất vô ảnh vô tung. Đây là cái gì đột thuật? Tần Vũ sững sờ ở tại chỗ ngơ ngác nhìn đoàn kia huyết vụ, không có biết do hắc bảo nhân này thế nào đột nhiên biến mất. Mà người áo đen biến mất sau, trong tay hắn lục tiên kiếm mất đi huyết dịch cung cấp, thân kiếm hồng mang nhất thời tiêu tán, không có động tĩnh, mũi kiếm bắt đầu không ngừng xuất hiện vết rách. Nhìn thấy lục tiên kiếm biến hóa, Tần Vũ trong lòng trầm xuống, biết là lục tiên kiếm vì cứu bản thân lại đã tiêu hao hết tự thân hấp thu máu tươi huyết khí. Người không sao chứ? Gật đầu hoặc là lắc đầu đều được, cấp ta điểm phản ứng có được hay không? Tần Vũ không ngừng hướng về phía lục tiên kiếm gào thét, trường kiếm trong tay lại không chút xíu phản ứng. Đang ở Tần Vũ có chút lúc tuyệt vọng, lục tiên kiếm đột nhiên nhỏ nhẹ chấn động một cái, mặc dù cực kỳ yếu ớt, Tần Vũ lại cảm nhận được rõ ràng cái này rung động, cũng cảm nhận được trong kiếm vô cùng suy yếu ý chí. Lục tiên kiếm đột nhiên có đáp lại, mặc dù suy yếu tới cực điểm, Tần Vũ hay là mừng rỡ như điên, liền vội vàng đem này thu hồi trong cơ thể, sau đó lại lắc đầu than thở đứng lên. Ai, lần này thật là thua thiệt lớn, không nghĩ tới hắc bảo nhân này lợi hại như vậy, máu tươi cũng không có đủ, liền bị hắn chạy trốn đi. Một trận thở dài sau, Tần Vũ mới chú ý tới cách xa hơn một trượng ngoài Thành Huy. Lúc này Thành Huy toàn thân cũng nát giữa hủ bại, máu thịt đều bị làm tan, đã hoàn toàn thay đổi, cũng không có động tĩnh. Tiểu tử này sẽ không chết đi. Tần Vũ cao mày đi lên phía trước, vừa mới đến gần Thành Huy, nồng nặc mùi hôi thối khí xông vào mũi, để cho người chính muốn nôn mửa. Cố nén khó chịu cảm giác buồn nôn, Tần Vũ thò đầu nhìn kỹ hạ, phát hiện Thành Huy mặc dù không nhúc đích, cân chết rồi vậy, nhưng trên người còn có cái này yếu ớt chân khí chấn động, ngực cũng hơi phập phồng, còn dư lại một hơi thở. Bất quá đều được cái bộ dáng này, cân chết rồi cũng không lắm khác biệt. Còn có thể cứu lại được sao? Tần Vũ xem trên đất Thành Huy, mặt lộ vẻ khó xử, không biết nên như thế nào cho phải. Đều như vậy, không bằng đừng lãng phí, để cho lục tiên kiếm hút thôi. Nhưng tiểu tử này dù sao cũng là Thành Nhất Phong nhi tử à, cứ như vậy chết rồi, trở về Bắc Nguyên, Thành Nhất Phong còn không cần ta liều mạng. Nếu là còn có kia giọt máu liền tốt, giọt máu ẩn chứa huyết khí tinh khí, hẳn là cũng có thể dùng để chữa thương đi. Đáng tiếc a, đều bị ta ăn, cũng không nghĩ tồn tại mấy viên. Coi như không giết, đều như vậy, để cũng là chết, hay là phát huy điểm dư nhiệt đi. Thầm nghĩ, Tần Vũ liền định triệu ra Lục Tiên kiếm, đi thành huy hút khô, bất quá trong đầu đột nhiên chợt nảy ra ý, ngược lại hướng trên tay càn khôn giới lại đi, từ trong lấy ra một viên tròn trịa trắng sữa đan hoàn. Cái này đan hoàn toàn thân trong suốt trắng đoán, tản ra nhàn nhạt bạch mang, nhìn một cái thì không phải là vật phàm, đây là hôm đó An Thành đánh một trận, thượng thanh phái Tạ Tử giao cấp Tần Vũ. Chẳng qua là Tần Vũ lúc ấy còn có dè chừng, không biết đây là đan dược gì không dám tùy tiện ăn vào, sau đó Tần Vũ liền đem đan dược này quên, một mực không có làm rõ là cái gì đan dược. Bất quá nếu là tu sĩ kim đan Tạ Tử giao cấp hắn lấy ra chữa thương, nhất định không phải vật phàm. Tần Vũ còn nước còn tát, liền tồn thân đem đan dược đưa vào thành huy trong miệng, sau đó lặng lặng quan sát tình huống của hắn. Ta nhưng đối với ngươi hết tình hết nghĩa, có thể hay không sống sót liền xem chính ngươi tạo hóa. Thời gian từng giờ trôi qua, Tần Vũ một mực xít sao quan sát thành huy tình huống thân thể, nhìn thấy này trên người nát giữa máu thịt bắt đầu chậm chạp khép lại, dài ra mới mầm thịt, Tần Vũ cũng là thở phào một hơi. Xem ra đan dược này xác thực không bình thường, cũng cái này quỷ bộ dáng, còn có thể chưa khỏi trở lại. Chương 62, Hát Thủy Hà chương 62, Hát Thủy Hà khụ khụ. Qua một hồi lâu, trên đất thành huy đột nhiên ho khan mấy tiếng, chậm rãi mở mắt ra, liền thấy được đứng ở bên cạnh hắn Tần Vũ, đang mặt mày phúc hậu cương triều bản thân nhếch mép cười một tiếng. Cháu lớn, ngươi tỉnh rồi. Đại nhân, ta còn sống. Thành Huy mở mịt mở miệng hỏi, Tần Vũ thời là hướng hắn gật đầu một cái, rồi sau đó chậm rãi đem hắn đỡ dậy. Từ dưới đất đứng lên, Thành Huy cúi đầu nhìn một chút thân thể của mình, lại duỗi ra tay ra giấu hai cái, phát hiện tự thân thân thể cũng hoàn hảo như lúc ban đầu, không khỏi mừng lớn. Lúc trước chúng người áo đen kia cột máu sau, thân thể của hắn liền bắt đầu hủ bại nát giữa, khí độc vào cơ thể, hắn chỉ nhớ rõ bản thân rơi xuống trên đất, trơ mắt nhìn thân thể mình một chút xíu bị ăn mòn hầu như không còn, sau đó liền ngất đi, không có thần trí. Vốn tưởng rằng hẳn phải chết không nghi ngờ, không nghĩ tới bây giờ xác thực chút nào vô hại, nhìn lại bên người Tần Vũ, cũng là như vậy, thần thái lạnh nhạt, mà người áo đen kia nhưng không thấy bóng dáng. Đại nhân, người áo đen kia đâu, chẳng lẽ đã bị ngài chém giết? Thành Huy có chút giật mình xem Tần Vũ, người áo đen kia lợi hại hắn nhưng là thiết thân thể hội qua, xa so với lần trước Mãng Hoang Sơn mạnh cái đó mị nhi còn mạnh hơn nhiều, chỉ cần cũng là kim đan trung kỳ tu vi, chẳng lẽ Tần Vũ kia linh bảo hoàn toàn lợi hại đến đây? Tần Vũ nghe được câu hỏi của hắn, chẳng qua là khẽ cười lắc đầu một cái, hắn trọng thương bỏ chạy. Cái gì? Vậy hắn sẽ không lại trở lại đi. Thành Huy nghe được người áo đen chạy trốn, cũng không có chết, kêu lên thất thanh nói, trên mặt lại có chút sợ hai vẻ mặt, hoảng hốt địa bốn mắt giáo giác. Hắn bị thương không nhẹ, một giờ nửa khắc nhất định là sẽ không lại đến rồi, ngươi cứ yên tâm đi. Tần Vũ khoát tay một cái, an ủi mấy câu, Thành Huy nghe xong, cũng yên lòng, đáy lòng âm thầm may mắn. Bản thân một mực đi theo Tần Vũ phía sau cái mông, không có chia nhau chạy trốn, cái quyết định này thực tại quá sáng suốt. Lúc trước người áo đen xông tới lúc, trong lòng hắn có chút do dự, không biết là bán Tần Vũ nghĩ đường phương hướng chạy trốn, hay là đi theo Tần Vũ cùng nhau chạy là tốt. Cuối cùng vẫn lựa chọn cân Tần Vũ cùng nhau chạy, dù sao hắn biết Tần Vũ có kiện uy lực kinh người linh bảo mang bên người, không nhất định sẽ sợ người áo đen kia. "Cháu lớn, ngươi phải không biết mới vừa rồi ngươi bộ kia thê thảm bộ dáng, toàn thân chỉ còn lại cái bộ xương, mắt thấy là phải một mệnh ô hô, nhờ có ngươi thúc phụ ta lấy ra kia vô cực tạo hóa đan cho ngươi ăn bảo, ngươi mới có thể cải tử hồi sinh a." "Vô cực tạo hóa đan?" Thành Huy kêu lên một tiếng, có chút khó tin mà nhìn xem Tần Vũ. "Kia vô cực tạo hóa đan thế nhưng là tu chân giới tiếng tăm lừng lây chữa thương thánh đan, truyền thuyết có thể hoạt tử nhân nhục mạch cốt, cho dù nguyên thần vỡ vụn, hồn phi phách tán, ăn vào sau cũng có thể trong khoảnh khắc cải tử hồi sinh, là chỉ tồn tại trong truyền thuyết thần đan. Loại đan dược này Thành Huy không tin Tần Vũ sẽ có một viên, càng không tin hắn chịu cho mình dùng. Thấy được Thành Huy mặt không tin dáng vẻ, Tần Vũ có chút thất vọng lắc đầu một cái, đau lòng nhức óc nói, thúc phụ ta hoa lớn như vậy giá cao, đem ngươi cứu trở lại, ngươi đây là biểu tình gì, thật là khiến ta thật đau lòng à. Xem một bộ giận không nên thân dáng vẻ Tần Vũ, Thành Huy nhất thời im lặng, bất quá vẫn là định nọ đôi câu, đại nhân đại ân đại đức, ti chức suốt đời khó quên, nhất định hiệu tử lực, vì đại nhân vào nơi nước sôi lửa bỏng sẽ không tiếc. Tần Vũ đắc ý gật đầu, trên mặt lại khôi phục đó cùng ái dễ gần vẻ mặt, đang chuẩn bị nói hai câu, liền nghe bên tai chuyển tới tiếng vang to lớn, cẩn thận nghe qua, lại là tiếng nước chảy. Theo tiếng kêu nhìn lại, chỉ thấy một cái tuôn trào không ngừng màu đen sông lớn hoành đứng ở trước, nước chảy xiết, phảng phất một thanh kinh thiên cự kiếm bình thường, đem mảnh đất rộng lớn này chia ra làm hai. Con sông này chính là Hát Thủy Hà, sông chiều rộng 800 dặm, nước sông là u thâm màu đen, thỉnh thoảng còn có mấy cái lớn vô cùng quái ngư nhảy ra mặt sông, một trương miệng lớn nuốt vào mấy con bay thấp xuống chim tước, sau đó lại trở về trong sông, mang theo trận trận màu đen bọt sóng. Tần Vũ cân Thành Huy đi tới gần, đứng ở bên bờ phóng tầm mắt tới, xem điều này một cái nhìn không thấy bờ sông lớn, một luồng ý lạnh từ đáy lòng tự nhiên sinh ra, đây là đối con sông lớn này sợ hãi, đối với không biết sự vật sợ hãi, ở nơi này điều mênh mông sông ngòi trước mặt, hai người liền sâu kiến cũng không tính. Đây chính là Hát Thủy Hà sao? Thành Huy lăng lăng lẩm bẩm, con sông lớn này cấp hắn rung động thực tại quá lớn, bên cạnh Tần Vũ cũng giống như thế, khiếp sợ nhất thời im lặng. Ồn ào. Đột nhiên, một cái dài hơn 3 trượng quái ngư nhảy ra mặt nước, quái ngư đỉnh đầu hai cây màu đen xúc tu, con mắt to như đèn lồng. Đột nhiên một trường cực lớn miệng cá lộ ra trong miệng đến bạch căn miệng tiêm lệ hầm răng hướng bên bờ Thành Huy tát tới. Đối mặt bất thình lình quái ngư tập kích, Tần Vũ hai người bị sợ hết hồn, đội vàng hướng lui về phía sau đi, đồng thời dưới Thành Huy ý thức triệu ra kim linh kiếm, một kiếm bay đi, đem kia quái ngư đâm cái thông suốt, nặng nề rơi xuống trên đất, không có động tĩnh, chất lỏng màu đen từ miệng vết thương chậm rãi chảy ra, đó là quái ngư huyết dịch. Hai người cũng lấy lại tinh thần tới, định tình đánh giá cỗ này sắc cá, đây chỉ là đầu cấp một yêu thú, cho nên bị Thành Huy tùy tiện chém giết. Xem đầu này cực lớn sắc cá, Tần Vũ không khỏi nhớ tới trong đầu rất xưa chi nhớ. Nguyên bản cổ thân thể này chủ nhân Tần Vũ từng ở trong điện tịch xem qua liên quan tới Hắc Thủy Hà đi lại. Hắc Thủy Hà phát nguyên từ vùng cực tây, xuyên qua toàn bộ đại lục, một mực chảy hướng mịt mờ Đông Hải, không ai biết cái này sông là từ lúc nào xuất hiện, thế nào tạo thành. Nhưng là cái này trong Hắc Thủy Hà có yêu thú, đây là mọi người đều biết. Cùng Mãng Hoang Sơn mạch yêu tộc không giống nhau, cái này trong sông yêu thú là thuộc về thủy tộc yêu thú, không chịu kia yêu hoàng quản chế. Nghe nói trong sông có đầu sống trên vạn năm hắc long, tự xưng Hắc Thủy Long Vương, mà cái này trong Hắc Thủy Hà triệu triệu thủy tộc thì cũng nghe lệnh của cái này Hắc Thủy Long Vương. Nguyên bản cái này Hắc Thủy Hà nước sông phiếm lạm, trong nước yêu tộc thường lên bờ tập kích lục địa thành trì quốc gia, vô số bình minh trăm họ táng thân yêu miệng. Đại Tề thành lập sau, Thái Tổ Hoàng Đế từng tập hợp đủ quốc chi lực công phạt Hắc Thủy Hà yêu tộc, làm cho kia Hắc Thủy Long Vương cùng Đại Tề quyết định hiệp nghị, trong Hắc Thủy Hà yêu tộc không phải xâm chiếm trên lục địa nhân tộc, mà Đại Tề cũng sẽ không chủ động lùng giết trong sông yêu tộc, mấy trăm năm xuống cũng là bình an vô sự, chẳng qua là trong sông chợt có thủy tộc sẽ tập kích trên bờ người đi đường. Cảm niệm tức này, Tần Vũ cũng thán phục với kia Đại Tề Thái Tổ Hoàng Đế phong công bí tích, có thể để cho điều này mênh mông vô ngần sông lớn cũng thần phục với Đại Tề hoàng quyền dưới, nam tử hán đại trợ phu, sinh nên như vậy à. Cảm khái thì cảm khái, dưới mắt Tần Vũ muốn cân nhắc chính là làm như thế nào vượt qua con sông lớn này, tiến về Thịnh Kinh, dù sao ngày giờ không nhiều lắm, hơn nữa không biết có còn hay không sát thủ trở lại truy kích, hay là sớm làm rời đi chỗ thị phi này cho thỏa đáng. Tần Vũ ở trong lòng suy tư chốc lát, con sông này quá mức băng ác, bằng chính hắn ngự kiếm sợ rằng một giờ nửa khắc rất khó vượt qua, dưới mắt kế sách, hay là lân cận tìm được thành trấn, cân địa phương quan phủ liên hệ, giấy bay nợ thuyền bay lên đường cho thỏa đáng. Chương 63, thích khách tổ chức chương 63, thích khách tổ chức lúc trước cùng người áo đen kia đánh nhau, hoảng hốt chạy bừa chạy qua đầu đi tới nơi này Hắc Thủy Hà, kia phía bắc phải là Hắc Thủy quận. Tần Vũ thấp giọng lẩm bẩm, suy nghĩ bản thân vị trí, trong bụng liền có chú ý Tần Vũ hai người bây giờ tại chỗ ngồi tính tọa điều tức, khôi phục lại chân khí. Nửa ngày sau, trong cơ thể hai người chân khí điều tức xong, liền ngự kiếm hướng phía bắc lao đi. Hắc Thủy quận cách Hắc Thủy Hà cũng không bao xa, chẳng qua là sau thời gian uống cạn tuần trà, Tần Vũ hai người bay đến một tòa thành trì bầu trời, nhìn thấy thành trì, Tần Vũ trong lòng vui mừng, liền chậm rãi xuống phía dưới rơi đi. Lớn mặt cùng đồ, lại dám trên bầu trời hồng thành ngự kiếm. Hai người rơi tới thành trì bầu trời cao trăm trượng, liền nghe được một tiếng quát mắng, rồi sau đó bảy cái người khoác khôi giáp, tay cầm trường mâu quân tốt liền hướng về phía hai người bọn họ bay tới. Trong chớp mắt, bảy cái quân tốt sẽ đến Tần Vũ trước mặt, mặt lộ cảnh giác đánh giá hai người, một cái dáng vẻ tướng quân nam tử lạnh lùng mở miệng nói, các ngươi là người nào, không biết Đại Tề luật pháp quy định thành trì bầu trời không phải ngự kiếm sao? Đối mặt khí thế hung hăng quân tốt, Tần Vũ cũng không trả lời, tay cầm một khối thiết bài, thúc dục chân khí, kia thiết bài nhất thời hồng quang đại tác, hiện lộ ra năm chữ to. Bác Nguyên quận trưởng kiến. Thấy rõ thiết bài bên trên viết chữ to sau, tướng quân kia trên mặt lộ ra khiếp sợ bộ dáng, vội vàng hướng Tần Vũ ôm quyền hành lễ, ti chức Hồng Thành lang tướng Lý Đạt, ra mắt quận trưởng đại nhân. Không cần đa lễ, huyện các ngươi nhà ở chỗ nào, dẫn ta đi gặp Hồng Thành huyện lệnh. Tần Vũ thu hồi thiết bài, hướng về phía kia Lý Đạt phân phó nói, hắn cái này thiết bài chính là Đại Tề quan viên thân phận lệnh bài, là triều đình đặc chế một loại đặc thù pháp khí. Tần Vũ một luồng thần hồn ghé vào phía trên, chỉ cần thúc dục chân khí liền có thể hiện ra thân phận, người ngoài chính là cầm cũng không cách nào thúc dục. Nghe được Tần Vũ phân phó, kia lang tướng Lý Đạt dù đầy lòng nghi ngờ, hay là dẫn Tần Vũ hai người xuống phía dưới bay đi, đi tới Hồng Thành huyện nha. Đại nhân còn mời chờ chốc lát, dung thi trước đi vào thông bẩm một tiếng. Ừm. Tần Vũ gật đầu một cái, tỏ ý hắn đi đi, rồi sau đó Lý Đạt liền bước nhanh đi vào trong huyện nha. Chỉ chốc lát công phu, liền thấy một cái khô gầy người đàn ông trung niên chạy mau hướng Tần Vũ chạy tới, phía sau hắn còn đi theo hai nam tử, đều là người mặc quan phục. Khô gầy nam tử chạy đến Tần Vũ trước mặt, khom lưng hành lễ, cung kính nói: "Hạ quan Hồng Thành huyện lệnh Lữ Hâm Minh, ra mắt quận trưởng đại nhân, không biết đại nhân tôn tính đại danh." "Bản quan Tần Vũ, Lữ đại nhân không cần đa lễ." Lữ Hâm Minh đem Tần Vũ hai người nên tiến huyện nha nội phủ, Tần Vũ ngồi ở ngồi trên, Thành Huy thì đứng hầu ở bên người của hắn, phía dưới thì ngồi Hồng Thành một đám còn lại. Hàn Huyên đôi câu sau, Lữ Hâm Minh hơi nghi hoặc một chút địa mở miệng hỏi: "Thứ cho hạ quan mạo muội, không biết Tần đại nhân vì sao đột nhiên đến thăm ta Hồng Thành, hạ quan cũng không có nhận đến triều đình văn tư nói đại nhân muốn tới ta Hồng Thành công cán a." Bản quan tới Hồng Thành cũng là ngoại ý muốn cử chỉ. Tần Vũ nhấp một ngụm trà nước, chậm rãi mở miệng nói, bản quan bị triều đình chi mệnh, tiến về Thịnh Kinh gặp vua, con đường Hắc Thủy có lúc, đột nhiên bị người xấu tập kích, ngồi thuyền bay bị hủy, còn lại thị vệ cũng đều chết trận, ta cũng là may mắn tránh được một mạng, lưu lạc đến chỗ này à. Lữ Hâm Minh nghe chính là kinh hồn bạc vía, mặt lộ vẻ kinh hãi, đột nhiên vô bàn một cái, vô án, cả giận nói, cái này tặc tử rất là ngông cuồng, bất chấp vương pháp, dám ở Đại Tề địa phận đánh giết triều đình trọng thần. Thấy mệnh lệnh đều như vậy, dưới đáy quan lại trong lúc nhất thời cũng là quần tình công vẫn, đối kia đánh giết người áo đen miệng mắng mút chửi. Nay tặc cũng là đáng hận, ta chắc chắn bẩm báo triều đình lùng bắt tập nhân, bất quá việc cần kiếp bây giờ là bản quan vào kinh chuyện, còn phải hướng Lữ đại nhân giấy bay nợ thuyền bay mau sớm lên đường, để tránh lỡ canh giờ. Đại nhân yên tâm, đối đãi ta bẩm báo Chu quận trưởng sau, liền lập tức cấp đại nhân tìm điều thuyền bay vào kinh. Ừm, mong rằng Lữ đại nhân bắt chút chặt, bản quan thời gian không nhiều lắm. Nói xong, Lữ Hâm Minh liền cáo lui suy nghĩ ngoài cửa đi tới, hướng đi Hắc Thủy quận quận trưởng bẩm báo đi. mỗi cái quận huyện thuyền bay đều là ghi danh trong danh sách, cũng thuộc về một quận thái thủ, mỗi cái huyện thuyền bay điều độ sử dụng cũng cần ghi danh, mà Tần Vũ muốn mượn dùng thuyền bay, chuyện này nhất định phải trải qua địa phương quận trưởng phê chuẩn mới được. Lữ Hâm Minh sau khi đi, Hồng Thành huyện thừa liền đem Tần Vũ hai người dẫn tới một gian biệt viện, thu xếp xuống dưới. Trong phòng nghỉ ngơi chờ quá trình, Tần Vũ một mực đang nghĩ hôm nay đánh giết hắn người áo đen kia. Người áo đen kia tu vi thâm hậu, một thân thần thông pháp bảo cũng bị dị âm độc vô cùng, bị Lục Tiên kiếm một kiếm còn có thể bất tử, bị hắn chạy ra ngoài. Giao thủ quá trình cũng một mực không thấy rõ này mặt mũi, thậm chí là nam hay nữ cũng không biết, chẳng qua là lợi hại như vậy một cái tu sĩ kim đan, đến tột cùng là từ đâu mà tới, lại bị ai chỉ điểm đâu. Người này đến tột cùng là người nào vậy, Bác Nguyên cũng không có nhân vật như thế, là Thạch Triều Đạt. Không đúng, hắn tu luyện chính là công pháp luyện thể, hơn nữa tu vi của hắn muốn vượt xa người áo đen kia. Lưu Văn Hiên. Cũng không đúng, hắn nên chỉ có kim đan sơ kỳ tu vi. Vậy là ai đâu, chẳng lẽ là hai bọn họ người sau lưng? Tần Vũ thấp giọng tự lẩm bẩm. Khắp khuôn mặt là dầu dĩ vẻ nghi hoặc, một bên đứng thẳng Thành Huy loáng thoáng nghe được hắn thì thào âm thanh, đột nhiên mở miệng nói: "Đại nhân, y theo ti trước góc nhìn, lúc trước người áo đen kia nên là có người tiêu tiền thuê tới thích khách." "Tiêu tiền thuê thích khách?" Nghe được Thành Huy nói, Tần Vũ cao mày nhìn về phía hắn, không hiểu hỏi: "Làm sao mà biết?" Thành Huy khẽ mỉm cười, đi tới Tần Vũ trước mặt, thấp giọng nói: "Nhìn người áo đen kia trang điểm cùng này âm độc thần thông pháp bảo, rất giống là huyết sát hội thích khách." "Huyết sát hội?" Tần Vũ nghe càng ngơ ngác, thì thào tái diễn một câu, lại hướng Thành Huy hỏi: "Cái này huyết sát hội là cái gì đồ chơi? Ta thế nào trước giờ chưa nghe nói qua." "Đại nhân trước thân ở kinh thành, sau lại tới trên Bắc Nguyên nhậm, thâm cư giản xuất, vùi đầu khổ tu, chưa từng nghe qua cái này huyết sát hội cũng bình thường." Thành Huy dừng một chút, suy nghĩ nên nói như thế nào mới tốt, sợ không cẩn thận chạm Tần Vũ rủi ro, nhìn một chút Tần Vũ sắc mặt, phát hiện cũng không có gì dị thường, liền tiếp tục nói: "Cái này huyết sát hội là một cái tổ chức thích khách, tồn tại đã lâu, nghe nói đại tề còn chưa thành lập thời điểm, huyết sát hội liền đã tồn tại. Huyết sát hội thu tiền làm việc, chỉ cần ngươi xuất ra nổi linh thạch, bọn họ chỉ biết giúp ngươi giết người, bất kể đối phương là ai, cũng khó trốn bọn họ ám sát, tiếng xấu rành rành, tu chân giới người không khỏi nghe mà biến sắc, căm ghét đến xương thủy. Như vậy cuồng, đưa tiền liền giết người, kia giết cái kia vậy, bọn họ dám giết sao?" Tần Vũ nói, dùng ngón tay chỉ tiền, dù không có nói rõ, nhưng biểu đạt ý tứ không cần nói cũng biết, rõ ràng ám chỉ đại tề hoàng đế. Lần này đến phiên Thành Huy mắt trợn tròn, sắc mặt trong nháy mắt biến đổi, không biết nên trả lời thế nào, nhất thời không dám nói tiếp. Cái này Tần Vũ cũng thật là gan to hơn trời, đây chính là đối hoàng đế đại bất kính a, chém đầu tội chết. Chương 64, hết kéo lại kéo chương 64. Hết kéo lại kéo thấy được Thành Huy bị dọa sợ đến mặt như màu đất, Tần Vũ trong lòng cảm giác buồn cười, không khỏi cảm khái một câu: "Chế độ phong kiến hại chết người à?" Liền mở câu đùa giỡn, liền sợ đến như vậy, cái này muốn thật thấy hoàng đế, còn không hù dọa rơi nửa cái mạng tới. Khoát tay một cái, Tần Vũ nhếch mép cười một tiếng nói: "Được rồi được rồi, ta gì cũng không nói ngươi thế nào sợ đến như vậy, nói tiếp à." "Áo áo, ta nói đến đâu rồi?" Nghe mà biến sắc, căm ghét đến xương thủy. "Đúng đúng, người người nghe mà biến sắc, căm ghét đến xương thủy." Nhưng lại đối cái này huyết sát hội không có bất kỳ biện pháp nào. Triều đình cũng nghĩ tới tiêu diệt cái này thích khách tổ chức, nhưng là lại căn bản không tìm được hang ổ của bọn họ. Hơn nữa cái này huyết sát hội thích khách không có chỗ nào mà không phải là hạng người tu vi cao thâm, này bên trong tổ chức chia làm Thiên Cương Bảng, cùng Địa Sát Bảng, tổng cộng là 108 tên thích khách. Thiên Cương Bảng tổng cộng có 36 tên thích khách, mà Địa Sát Bảng thì có 72 tên thích khách, xếp hạng càng là trước khi thi, đã nói lên này giết người càng nhiều, thân phận cao hơn, thực lực mạnh hơn. Nghe xong Thành Huy cái này chuỗi dài giảng giải, Tần Vũ rõ ràng gật đầu. Không nghĩ tới còn có như vậy cái lợi hại thích khách tổ chức tồn tại, mà hậu tâm đọc chuyển một cái, nghĩ đến một cái vấn đề, liền mở miệng hỏi: "Vậy làm sao mới có thể liên lạc với cái này huyết sát hội thích khách đâu?" "Chán, cái này ta cũng không biết, mới vừa rồi những cái kia ta cũng là nghe cha ta nói, huyết sát hội làm việc thần bí, chỉ có lúc giết người mới phải xuất hiện, người bình thường cũng căn bản không tìm được tung tích dấu vết." Thành Huy có chút ngượng ngùng nói, Tần Vũ nghe xong cảm thấy thất vọng, thấp giọng thở dài nói: "Ta vẫn còn muốn tìm cái lợi hại thích khách làm thịt Thạch Triều Đạt lao già kia đâu." Đây là Tần Vũ lời thật lòng, hắn mới vừa rồi nghe được huyết sát hội thời điểm, liền sinh ra cái ý nghĩ này, người áo đen kia nói vậy chính là Thạch Triều Đạt bọn họ tìm đến thích khách, nếu là tổ chức sát thủ, vậy mình vì sao không thể tiêu tiền thuê cái thích khách, làm thịt Thạch Triều Đạt, nhất lao vĩnh dận. Chỉ tiếc không có môn lộ, người ta hay là hội viên giữ bí mật chế. Thành Huy nghe được Tần Vũ cái này mang đầy sát ý nói nhỏ, không khỏi đáy lòng run lên, thầm nghĩ nói, tiểu tử này thật là một sát nhân trời sinh, làm sao cả ngày liền muốn giết người. Tần Vũ cùng Thành Huy ở nơi này trong phòng đợi một hồi lâu, mắt thấy sắc trời đã tối, còn không có thấy kia Lữ Hâm Minh tới trước, trong lòng không khỏi có chút gấp gáp, liền cứ gọi tới một cái nha dịch: "Các ngươi huyện lệnh còn chưa có trở lại sao?" "Bẩm đại nhân, vậy Lữ huyện lệnh còn chưa trở lại." Nghe vậy, Tần Vũ chân mày nhất thời nhíu một cái này cũng đi đã lâu, Hắc Thủy quận chính là lớn hơn nữa, cũng nên trở lại chưa. Bất quá gấp cũng vô dụng, Tần Vũ cũng chỉ có thể ở nơi này chờ khan, Lữ Hâm Minh không trở lại, cái này thuyền bay hắn cũng không lấy được, dù sao nơi này không phải Bắc Nguyên, không phải là mình định đoạt. Lại đợi một hồi lâu, bọn người hầu cũng đem thức ăn bưng lên, cái này Hồng Thành huyện nha đối Tần Vũ vẫn có chút coi trọng, bên trên một bàn rượu ngon nhắm tốt, bất quá Tần Vũ lại không tâm tư ăn. Lại hỏi hạ Lữ Hâm Minh trở lại không có, lấy được trả lời vẫn vậy để cho hắn thất vọng, đến nay không về. Cái này Lữ Hâm Minh là đường chết bên trên sao, chính là bỏ cũng nên leo trở về đi. Tần Vũ trong phòng qua lại dẫm bước, trên mặt có chút dầu dĩ vẻ mặt, trong lòng suy nghĩ muôn vàn. Hôm nay chính là đã là ngày thứ 5, rời mùng 1 ngày cũng chỉ có 8 ngày, tới Thịnh Kinh còn phải 5-6 ngày đường xá, không bắt chút chặt sẽ phải tới trễ. Đây cũng không phải là kiếp trước đi làm, tới trễ liền trừ chút tiền lương xong chuyện, ở cái thế giới này, hoàng đế triệu kiến ngươi tới trễ, đó chính là không cho hoàng đế mặt mũi, là chém đầu tội chết. Cứ như vậy lo lắng đợi một đêm, đến ngày thứ nhì buổi sáng, Tần Vũ hay là không đợi được Lữ Hâm Minh đến, trong lòng hắn đã càng phát ra cảm thấy có chút kỳ quặc, trực tiếp ra biệt viện đi tới huyện nhà, tìm đến Hồng Thành huyện thừa, quát hỏi: "Ta tới hỏi ngươi, các ngươi huyện lệnh rốt cuộc là cái gì tình huống, cái này cũng đi bao lâu, còn chưa có trở lại, chẳng lẽ cô ý chỉ hoãn bản quan thời gian không được?" Hồng Thành huyện thừa bị một tiếng này hét lớn, cũng có chút hoảng hồn, vội vàng cười bồi nói: "Tần đại nhân bất giận, huyện lệnh đại nhân hắn thật còn chưa có trở lại, nếu là trở lại rồi nhất định thứ nhất thời gian thông báo ngài, còn mời đại nhân lại kiên nhẫn chờ đợi một hồi." "Kiên nhẫn chờ đợi? Bản quan cũng chờ bao lâu, còn có 7 ngày chính là mùng 1, làm trễ nải bản quan vào kinh thời gian, các ngươi phụ được trách nhiệm này sao? Nhanh tìm cho ta điều thuyền bay, ta bây giờ muốn đi." Nói Tần Vũ sẽ phải đi ra ngoài, mà kia huyện thừa thời là vội vàng chắn Tần Vũ trước người, sợ hay nói: "Đại nhân không thể à, cái này thuyền bay nhất định phải báo lên quận trưởng phê chuẩn mới có thể cấp cho đại nhân dùng à, đại nhân hay là chờ một chút đi." "Hừ, ngươi dám ngăn trở bản quan không được." Tần Vũ hừ lạnh một tiếng, trong mắt mang theo lăng liệt hàn mang, lạnh lùng xem hắn. "Hạ quan không dám, chẳng qua là cái này dù sao cũng là Hắc Thủy quận nơi cai trị, không phải Bắc Nguyên quận, còn mời đại nhân chớ có làm khó hạ quan, lại đợi thêm một ngày đi." Lời nói này có lý có tình, Tần Vũ cũng không cách nào phản bác, dù sao ở trong địa bàn của người ta, cường long không ép địa đầu xà, huống chi bản thân cũng chỉ là một con trưởng, tính không được cái gì cường long. "Tốt, bản quan liền lại đợi thêm một ngày, ngày mai lúc này, ta nhất định phải thấy thuyền bay." Nói xong, Tần Vũ liền dẫn Thành Huy phẩy tay áo bỏ đi. Lại là một ngày trôi qua, địa Lữ Hâm Minh cuối cùng trở lại rồi. Xem trước mặt cười rạng rỡ địa Lữ Hâm Minh, Tần Vũ không mặn không lời nói: "Lữ đại nhân thật đúng là nhanh nhẹn lưu loát, ta còn tưởng rằng phải đợi cái 10 ngày nửa tháng ngươi mới có thể trở về đâu." Lữ Hâm Minh nghe vậy, vội vàng xin lỗi thân hành lễ, có chút ngượng ngùng nói: "Tần đại nhân nói bừa, hạ quan đến quận thủ phủ sau, đúng lúc gặp Chu quận trưởng đi tuần, không ở trong phủ, liền ở nơi nào đợi 2 ngày mới thấy Chu quận trưởng, bẩm báo đi qua, liền ngựa không ngừng vó câu chạy tới thông bẩm đại nhân, một khắc không dám chế lại." "À, vậy cũng được khổ cực Lữ đại nhân, vậy ta thuyền bay đâu, bây giờ có thể mang ta đi đi?" "Dạ dạ dạ, hạ quan cái này nuôi lớn người đi ngồi thuyền bay." Dứt lời, Lữ Hâm Minh thì ở phía trước dẫn đường, dẫn Tần Vũ cùng Thành Huy hai người tới ngoại ô được bến đỗ xe. "Đại nhân, đây chính là chuẩn bị cho ngài thuyền bay." Lữ Hâm Minh đưa ngón tay ra trước mặt nói đến, Tần Vũ theo ngón tay hắn phương hướng nhìn, nhất thời nhướng mày, sắc mặt có chút khó coi. Chỉ thấy kia thuyền bay chỉ có dài khoảng 1 trượng, trang sức xây dựng đơn sơ không dứt, rõ ràng là cái loại đó tiểu lại ngồi được thuyền bay. Mà đơn sơ thì cũng thôi đi, mấu chốt là cái này thuyền bay tốc độ thật chậm, so Tần Vũ lúc tới ngồi thuyền bay chậm hơn 3 phần có thừa. "Đây chính là ngươi cấp bản quan chuẩn bị thuyền bay, ngươi đang vũ nhục bản quan không được." "Đại nhân bất giận, xin nghe hạ quan giải thích." Lữ Hâm Minh vội vàng khoát tay, mở miệng giải thích: "Không phải hạ quan không nghĩ cho ngài tốt hơn thuyền bay, mà là bản huyện cái khác thuyền bay cũng phái ra công cộng, trước mắt bỏ không cũng chỉ còn lại có cái này mấy chiếc thuyền nhỏ." Chương 65, mùng 1 triệu bái chương 65, mùng 1 triệu bái nghe được cái này cực kỳ phụ họa giải thích, Tần Vũ trong lòng cười lạnh liên tục, một huyện ít nhất trang bị hơn 10 chiếc thuyền bay, trong đó lớn nhất liền có 2 đầu dài 6 trượng thuyền bay, làm sao lại đúng lúc như vậy, bản thân thứ nhất liền đều bị phái đi ra công cán. Bất quá đối phương đều như vậy nói, Tần Vũ cũng lười cùng hắn dây dưa, trực tiếp mang theo Tần Vũ ngự kiếm hướng tây bay đi. Phía tây là Hắc Thủy quận một cái khác huyện thành, Phương Thành, Tần Vũ chuẩn bị tới đây Phương Thành lần nữa đổi điều lớn một chút thuyền bay. "Cái gì? Các ngươi nơi này thuyền bay cũng toàn bộ phái đi ra ngoài?" Tần Vũ xem trước mặt người mặc quan phục râu dài nam tử, thất thanh hô, sắc mặt hết sức khó coi. Hắn đi tới nơi này Phương Thành tìm huyện lệnh, kết quả đối phương bảo hắn biết nơi này cũng không có còn thừa lại thuyền bay. "Cái này thật đúng là gia quỷ, không đánh trận không làm gì, liên tiếp chạy 2 cái huyện cũng không có thuyền bay, đây không phải là cố ý nhằm vào mình là cái gì?" "Tốt, rất tốt, bản quan tới thật đúng là không phải lúc, không nghĩ tới các ngươi Hắc Thủy quận bình thường công vụ như vậy bộn bề a." Tần Vũ âm dương quái khí đôi câu, cũng không để ý tới kêu cởi khan Phương Thành huyện lệnh, kêu lên Thành Huy liền ngự kiếm hướng nam bay đi, không còn Hắc Thủy quận dừng lại. "Đại nhân, sao không lại đi huyện khác giấy vay nợ thuyền bay tới?" Chân đạp phi kiếm, lang không phi hành Thành Huy hướng về phía bên người Tần Vũ hỏi. Tần Vũ nghe xong, thừ lạnh một tiếng: "Thử, ngươi còn không có thấy rõ sao, chúng ta chính là đem cái này Hắc Thủy quận tìm út sấp, cũng tìm không ra một chiếc có thể sử dụng thuyền bay, rõ ràng vấn đề xuất hiện ở Hắc Thủy quận trưởng nơi đó." Chỉ chốc lát công phu, Tần Vũ hai người liền tới đến trên Hắc Thủy Hà Bối, vào giờ phút này trong lòng hắn là vạn mã buông đằng. Cái này quanh đi quẩn lại 2 ngày, cuối cùng vẫn là bản thân ngự kiếm qua sông, sớm biết như vậy sao lúc trước còn như thế, đồng thời trong lòng cũng đem Hắc Thủy quận một đám quan viên tổ tông 18 đời thăm hỏi một lần. "Chờ lao tử tìm được kia huyết sắc hội, các ngươi sẽ chờ chết đi." Dù bay ra mấy trăm trượng cao, nhưng là Tần Vũ còn có thể cảm nhận được kia Hắc Thủy Hà mặt bước lên trận trận âm lánh hơi nước, nước này hơi âm hàn thấu xương, để cho người như rơi vào hầm băng, Tần Vũ không thể không phân ra một bộ phận chân khí dùng sức chống đỡ hơi nước. Bởi vì Tần Vũ sốt ruột lên đường, liều mạng vận chuyển chân khí, thúc dục dưới chân phi kiếm, lại phải chống đỡ bay lên mà tới hơi nước, đối với chân khí tiêu hao lớn vô cùng, mới bay ra chưa đủ 200 trượng xa, chân khí liền lấy thấy đáy. Vội vàng từ trong chiếc nhẫn lấy ra một viên tụ khí đan đan bảo, chân khí trong nháy mắt trở về đầy, mà phía sau Thành Huy cũng giống vậy có chuẩn bị mà đến, tu vi của hắn so Tần Vũ thấp không ít, tụ khí đan cũng ăn 2 viên. Cứ như vậy, liên tiếp uống 2 viên bổ khí đan, Hơn một canh giờ sau Tần Vũ rốt cuộc vượt qua Hắc Thủy Hà, mà Thành Huy vẫn còn ở phía sau trên Hắc Thủy Hà. Dù sao Tần Vũ là khiếu động tu sĩ, tốc độ xa so với Thành Huy thực sự nhanh hơn nhiều, thời gian cấp bách, hắn cũng không có rảnh chờ Thành Huy, lúc trước cũng cùng hắn đánh được rồi chào hỏi, liền hướng về phía trước mặt thành trì bay đi qua Hắc Thủy Hà chính là Dự Châu, mà người gần nhất quận chính là Hưng Dương quận, lần này Tần Vũ học thông minh, trực tiếp liền bay đến Hưng Dương quận trị chỗ Trịnh Thành. Rơi vào Trịnh Thành, Tần Vũ lấy ra thân phận, rất nhanh liền gặp được Trịnh Thành quận trưởng Vương Dương Minh. Vương Dương Minh nghe thủ hạ người bẩm báo, nói là Bắc Nguyên quận trưởng Tần Vũ tới chơi, trong lòng liền hiện lên rất nhiều nghi ngờ, đi tới cửa phủ thấy Tần Vũ sau, cau mày quan sát một phen, có chút không hiểu hỏi, tại hạ Hưng Dương quận trưởng Vương Dương Minh, không biết Tần đại nhân đột nhiên viếng thăm, vì chuyện gì à? Tần Vũ cũng không nói nhảm, lúc này đơn giản vắn tắt đem chuyện này trải qua cùng hắn nói một lần. Vương Dương Minh nghe xong có chút nửa tin nửa ngờ, bất quá Tần Vũ cũng chỉ muốn mượn chiếc thuyền bay, cũng không phải là đại sự gì, hắn cũng lười truy hỏi, liền phái người cấp Tần Vũ tìm chiếc dài 10 trượng thuyền bay. Leo lên chiếc này thuyền bay, Tần Vũ kích động đều muốn khóc, phía nửa ngày kỉnh, rốt cuộc tìm được chiếc ra dáng thuyền bay, mà Thành Huy lúc này cũng chạy tới Trịnh Thành. Hai người ngồi thuyền bay, hết tốc lực hướng Thịnh Kinh phương hướng bay đi. Ba ngày sau, Tần Vũ nhìn một chút phía dưới tối om om cảnh vật, loáng thoáng có thể nhìn ra chút thành trì đường nét, thở dài, ai, còn không có ra Dự Châu, chiếu tốc độ này, chỉ sợ đầu của ta muốn dọn nhà đi. Chuyện cho tới bây giờ, Tần Vũ cũng coi nhẹ, tâm tính để nằm ngang, không có lúc trước gấp gáp, ngược lại đều muốn tới chế, như vậy tùy hắn đi đi, định đang ở trong khoang thuyền tu luyện. Mùng một ngày trong ngày, lúc này bất quá giờ lúc, trời mới vừa tờ mờ sáng, ngoài nghi phương điện trên quảng trường liền đứng đầy người. Nơi này đều là đại tề văn võ bá quan, cũng ba lượng thành đoàn ở đại điện ngoài chờ đợi. Bọn họ đang chờ thiên hạ này tôn quý nhất người xuất hiện, đại tề hoàng đế. Đông, đông, đông. Trong đại điện truyền tới 9 tiếng vang dội tiếng chuông, biểu thị mau lúc đến, mà trong đại điện đi ra một người, là Ti Lễ quan Bạch Nhạc. Thấy được Bạch Nhạc xuất hiện, quần thần rối rít tụ lại, ở dưới sự hướng dẫn của hắn chậm rãi đi vào trong nghi phương điện, tiến vào trong điện, lại có 9 tên lễ quan phân biệt dẫn văn võ bá quan theo thứ tự sắp hàng hai bên. Quan văn bên trái, võ quan bên phải. Quân thân sắp hàng xong, ngoài điện chợt hiện một đạo mười mấy trượng lớn nhỏ hào quang năm màu, hào quang trên đứng thẳng một cái mặt mũi trắng trẻo, vẻ mặt lạnh lùng người đàn ông trung niên, này đứng chắp tay, thật giống như bệ nghệ thiên hạ, bao quát chúng sinh thần minh. Này người mặc vàng sáng cẩm bào, bên trên thêu 9 đầu ngũ trảo kim long, chân đạp màu lót đen chiêu thiên hoa, đầu đội thông thiên quan, chính là đại tề hoàng đế Diệp Vô Huyền, mà ở Diệp Vô Huyền tả hữu hai bên, các bên đứng thẳng hai người. Bên trái là một người mặc trắng thuần đạo bào, cũng mang đạo quan, nhất phái tiên phong đạo cốt nam tử trẻ tuổi, người này chính là đại tề quốc sư, thượng thanh phái trưởng môn Trương Đạo Lăng. Mà Diệp Vô Huyền bên phải đứng thẳng một cái giống vậy người mặc vàng sáng cẩm bào tuấn tú nam tử, là đại tề thái tử Diệp Hạo. Hào quang năm màu chậm rãi bay vào đại điện, chỗ đi qua, quần thần không khỏi túi đầu quỳ lạy Diệp Vô Huyền đi xuống hào quang, leo lên trước điện nấc thang, ngồi ở đó vàng nóng trên long ỷ, lãnh đạm quét nhìn phía dưới quỳ lạy quần thần. Các khanh xin đứng lên. Hoàng đế lên tiếng, quần thần chậm rãi đứng dậy, xuôi tay bộ dạng phục tùng, trang nghiêm mà đứng, mà Trương Đạo Lăng cùng Diệp Hạo thời là đứng hầu ở Diệp Vô Huyền bên người. Hôm nay mùng 1, các khanh không cần đa lễ, bắt đầu triều hội đi. Khải bẩm bệ hạ, thần có chuyện bẩm đấu. Đột nhiên, bên trái quan văn trong đội ngũ đi ra một cái trung niên tử nam tử, hướng về phía Diệp Vô Huyền hành lễ nói: "Nam tử này là ngự khiến trung thừa Ngô Phương Viễn chuyện gì?" Diệp Vô Huyền lạnh nhạt nói, giọng điệu bình thản, không có một tia sóng lớn. "Bẩm bệ hạ, Bắc Nguyên quận trưởng Tần Vũ phụng mệnh vào kinh gặp vua, nhưng này mệnh mặt hoàn mệnh, đến nay chưa đến, thần kính xin bệ hạ đem nghiêm trị." Ngô Phương Viễn nói xong, lại có thật nhiều đại thần đứng dậy, rối rít dâng biểu trách cứ Tần Vũ. "Thần tán thành, Tần Vũ người này tính tình kiệt ngạo bất thường, ở Bắc Nguyên riêng có tiếng xấu, bây giờ càng là không đem bệ hạ ngài để ở trong mắt." "Thần tán thành." Này bất trung chi thần, tội đáng chém. Thần tán thành, thần tán thành. Giữ yên lặng. Một bên đợi lập Trương Thường Thị lúc này lên tiếng, trên điện quần thần nhất thời an tĩnh lại. Chương 66, đối đầu gay gắt chương 66, đối đầu gay gắt ngồi cao long y Diệp Vô Huyền lặng lặng mà nhìn xem phía dưới quần thần, ánh mắt chiếu tới chỗ, quần thần đều cúi đầu bộ dạng phục tùng, trang nghiêm mà đứng. Cái này ánh mắt phảng phất mang theo uy áp bình thường, nhìn quần thần cũng không dám thở mạnh, tâm thần căng thẳng. Hồi lâu, Diệp Vô Huyền cuối cùng mở miệng, thanh âm bình thản mà uy nghiêm, "Tần Vũ, là Tần Vương nhi từ sao?" Điện hạ quần thần nghe được Tần Phương hai chữ này đều là trong lòng run lên, giống trống lên, không biết hoàng đế lúc này thế nào nhắc tới cái tên này. Từ Tần Phương mưu phản bị giết sau, cái tên này là được trong triều cấm kỵ, lại không người dám nhắc tới. Phía dưới quần thần ngậm miệng không nói, Diệp Vô Huyền cũng không có gì không vui, vẫn vậy nhàn nhạt xem, mà một bên quốc sư Trương Đạo Lăng đột nhiên mở miệng, "Bẩm bệ hạ, Tần Vũ chính là Chu Diệt phản tặc Tần Phương công thần, là nghịch tặc Tần Phương chi tử Tần Vũ." Trương Đạo Lăng lời còn chưa dứt, đại tướng quân Lưu Minh cao một bước tiến lên, cao giọng nói, nói xong còn lạnh lùng liếc mắt một cái Trương Đạo Lăng, có chút đối đầu gay gắt ý vị. "Bệ hạ, Tần Vũ thân là tội thần chi tử, bị thiên ân, không chỉ có thoát chết, còn người bị nặng trước, cũng không coi hoàn mệnh, vô cớ vắng mặt triều hội, còn mời bệ hạ hạ nghiêm trị." Lưu Minh cao nghĩa chính luôn từ nói, vẻ mặt hơi có chút công phẫn ý vị, hắn cái này nói, nguyên bản yên lặng của thần, cũng chăm miệng một lời nói, "Còn mời bệ hạ nghiêm trị." Lưu Minh cao cầm đầu quần thần đứng nghiêm góp lời, trên điện Diệp Vô Huyền sắc mặt bình thản, cũng không nói lời nào, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem quần thần, phía dưới Trương Đạo Lăng nhắm mắt không nói, vẻ mặt lạnh nhạt, phản phất Lưu Minh cao đánh không phải hắn mặt vậy, mà thái tử Diệp Hạo chẳng qua là đứng xuôi tay. Trong lúc nhất thời, trong nghi phương điện không khí có chút vi diệu. Đang lúc này, một cái khoác giáp đeo đao lang tướng sải bước đi tiến nghi phương điện, đối với Diệp Vô Huyền quỳ hành lễ nói: "Khải bẩm bệ hạ, Bắc Nguyên quận trưởng Tần Vũ cầu kiến. Lời này vừa nói ra, quần thần xôn xao, ở dưới đáy khe khẽ bàn luận không ngừng. Cái này Tần Vũ đến rồi, chiều này sẽ cũng bắt đầu một hồi lâu, hắn còn tới làm gì? Ha ha, đây không phải là đến tìm cái chết sao? Giữ yên lặng. Trương Thường Thị mở miệng lần nữa, áp chế lại sao động quần thần, dẫn hắn đi vào. Diệp Vô Huyền chậm rãi mở miệng nói, tuyên Bắc Nguyên quận trưởng Tần Vũ gặp mặt. Ngoài cửa ti lễ quan lớn âm thanh hô, rồi sau đó ở bên ngoài cửa cung chờ Tần Vũ liền bị mấy cái thị vệ vây quanh, xuyên qua mấy đạo cửa cung, lại lướt qua to lớn quảng trường, chậm rãi leo lên trăm tầng thềm đá, đi tới nghi phương điện cửa. Tần Vũ đứng ở ngoài cửa, chỉnh ngay ngắn y quan, cởi bỏ giày ủng, ở một kẻ lễ nghi quan dẫn hạ bước vào trong điện. Tần Vũ cúi đầu đi từng bước một, hai bên quần thần cũng nghiêng đầu nhìn về phía hắn, cảm nhận được đám người ánh mắt cổ quái, vốn là có chút khẩn trương Tần Vũ, lúc này trong lòng không khỏi có chút lẩm bẩm, thế nào cũng nhìn ta, chưa thấy qua tới chế sao? Đi tới chính giữa đại điện, Tần Vũ quỳ xuống đất lễ bái, lấy đầu kề sát đất, cao giọng hô: "Thần Bắc Nguyên quận trưởng Tần Vũ, ra mắt bệ hạ." "Đứng lên đi." Lấy được Diệp Vô Huyền gật đầu, Tần Vũ chậm rãi đứng dậy, rồi sau đó hắn có chút lúng túng, không biết nên làm gì, cái này hai bên văn thần võ tướng, tựa hồ không có vị trí của hắn cũng chỉ đành sững sờ ở tại chỗ, xuôi tay bộ dạng phục tùng, cũng không dám nâng đầu đi nhìn. Đang lúc này, Lưu Minh Cao đi tới Tần Vũ trước mặt, gàn giọng quát lên: "Lớn mật Tần Vũ, ngươi có biết tội của ngươi không?" Một tiếng này hét lớn, Tần Vũ cảm thấy thanh âm này có chút quen thuộc, không khỏi dùng ánh mắt còn lại liếc trộm một cái, cái này nhìn không phải là cái đó một cái tát đem chân chính Tần Vũ đập chết đại tướng quân Lưu Minh Cao sao? Tần Vũ cũng là không để ý tới cái này Lưu Minh Cao, chẳng qua là hướng Diệp Vô Huyền lần nữa lệ xuống dưới, rồi sau đó nói: "Thần có tội, thần bởi vì không có thể kịp thời tham gia triều hội, có phụ thiên ân." "Bệ hạ, ngài đều nghe được, Tần Vũ đã nhận tội để tội, còn mời bệ hạ xử lý." Tần Vũ lời còn chưa dứt, Lưu Minh Cao đoạt lấy lời tới, xoay người nói với Diệp Vô Huyền: "Ta đi, lão già này cứ như vậy muốn giết chết ta." Vì dưới đất Tần Vũ bị hắn lời nói này sợ hết hồn, vội vàng dập đầu hô lớn: "Bệ hạ, thần ở tới Thịnh Kinh trên đường gặp gỡ. Nơi này há có ngươi cái này tội thần nói chuyện phần." Tần Vũ mới vừa nói hai câu, đột nhiên cảm thấy một cỗ cường đại uy áp đánh tới, lúc này sắc mặt trắng nhợt, chỉ cảm thấy sau lưng có vạn quân nặng ép tới hắn không thở nổi, chỉ có thể miễn cưỡng chống đỡ thân thể không bò ngã xuống đất, trong miệng cũng là một chữ cũng phun không ra. Mà một mực nhắm mắt dưỡng thần Trương Đạo Lăng lúc này đột nhiên lên tiếng: "Đại tướng quân cần gì phải hùng hổ ép người, nói không chừng trong đó có chút nguyên do, để cho Tần quận trưởng nói xong chính là." Nói xong, một đạo nhàn nhạt bạch mang bay vào Tần Vũ trong cơ thể, Tần Vũ sau lưng vạn quân trọng áp đột nhiên biến mất. Hô, hô, hô. Từng ngụm địa thở hổn hển mấy cái, Tần Vũ cảm thấy còn dễ chịu hơn không ít, không khỏi hướng trước mặt Trương Đạo Lăng quăng tới một đạo ánh mắt cảm kích. Mặc dù không biết đối phương vì sao giúp mình, bất quá thay mình giải vây là sự thật, nhưng thấy được Trương Đạo Lăng thời điểm, Tần Vũ chính là sửng sốt một chút. Người này cũng rất nhìn quen mắt ta, không phải là ngày đó Cân Lưu Minh Cao cùng nhau tiêu trừ Tần phủ cái đạo sĩ kia sao? Cũng không kịp ngẫm nghĩ, Tần Vũ đối trên điện Diệp Vô Huyền nói: "Vậy hạ minh dám, thần với 16 ngày từ Bắc Nguyên lên đường tiến về Thịnh Kinh, nhưng trải qua Hắc Thủy quận lúc, đột nhiên bị tặc nhân tập kích, may được bọn thị vệ liều chết bảo vệ, tránh được một kiếp. Nhưng thuyền bay bị hủy, ta không thể làm gì khác hơn là đi Hắc Thủy quận mượn chiếc thuyền bay, không có nghĩ rằng Hắc Thủy quận là một cái thuyền bay không có, thần cũng chỉ có thể dựa vào ngự kiếm vượt qua Hắc Thủy hạ, cho đến Trịnh Thành mới mượn tới chiếc thuyền bay, cho tới dây dưa lỡ việc triều hội canh giờ. Còn mời bệ hạ minh giám." Dứt lời, Tần Vũ lần nữa nặng nề dập đầu, trong lòng khẩn trương không dứt. Mà Diệp Vô Huyền lại cũng chưa lập tức mở miệng, trên mặt trầm lặng yên ả, hay cùng người vô vậy, không nhìn ra hỉ nộ ai nhạc. Lưu Minh Cao lại lần nữa quát hỏi Tần Vũ: "Đột nhiên bị tập nhân, ta đại tề trị hạ, quốc thái dân an, lấy ở đâu tập nhân dám tập kích triều đình quan biên? Ngươi chẳng lẽ là dây dưa lỡ việc canh giờ, lo lắng trách phạt, liền bậy bạ biên cái lý do đi? Người này thế nào không dứt, ta là theo nhà hắn phái nữ có quan hệ gì sao, như vậy nhằm vào ta?" Trong lòng thăm hỏi hạ Lưu Minh Cao gia quyến, Tần Vũ đều chẳng muốn để ý đến hắn, hắn biết ai có thể quyết định sinh tử của mình, liền đối với Diệp Vô Huyền cung kính nói: "Vậy hạ minh dám, đuổi giết thần chính là huyết sát hội tập nhân, cái này tập nhân chính là tu sĩ kim đan, thần mang 9 cái thị vệ, có 8 người lực chiến mà chết, còn lại tên thị vệ kia có thể vì thần làm chứng, hơn nữa Hưng Dương quận trưởng cũng có thể vì thần làm chứng." Nghe được huyết sát hội, quần thần đều là nghe mà biến sắc, huyết sát hội hung danh thực tại quá mức kinh người, trong thiên hạ cũng chỉ có bọn họ mới dám đánh giết đại tể quan biên. Trên ghế Diệp Vô Huyền lặng lặng mà nhìn xem dập đầu Tần Vũ, ngăm đen thâm thúy hai tròng mắt toát ra thần thái khác thường. Tần Vũ dù dập đầu trên đất, không nhìn thấy Diệp Vô Huyền mặt mũi nét mặt, nhưng lại có thể cảm giác được một cách rõ ràng đạo này khiếp tâm hồn người ánh mắt, không có một tia bi áp, lại làm cho trong lòng hắn căng thẳng. Luôn cảm giác mình toàn thân đều bị nhìn thấu, ở nơi này hoàng đế trước mặt, bản thân giống như thân thể trần truồng bình thường, không có bí mật gì để nói. Niệm tưởng đến đây, Tần Vũ không khỏi lo lắng lên trong cơ thể lục tiên kiếm, đây là hắn bí mật lớn nhất, nếu như bị hoàng đế khám phá nên làm thế nào cho phải. Cũng may, Diệp Vô Huyền nhìn hắn chằm chằm hồi lâu, thu hồi ánh mắt, nhàn nhạt nói: "Vừa là có nguyên nhân riêng, chấm xá ngươi vô tội, đứng lên đi." Chương 67, hồi ức hiện lên chương 67, hồi ức hiện lên tạ bệ hạ. Tránh được một kiếp, Tần Vũ thở phào một hơi, trong lòng treo đá rốt cuộc có thể bùng ra, rồi sau đó đứng dậy, hướng hai bên nhìn một chút, dứt khoát liền đứng ở phía sau mọi người đi. Mà kia Lưu Minh Cao hiển nhiên còn chưa phải hết hy vọng, vẫn còn ở góc lời: "Bệ hạ, Tần Vũ dây dưa lỡ việc triều hội, đây chính là trọng tội a, có thể nào dễ dàng như vậy bỏ qua cho?" Nghe được hắn, Diệp Vô Huyền cũng không mở miệng, một bên Trương Thường Thị lại đột nhiên lên tiếng, dùng kia tiêm tế giọng nói: đại tướng quân, bệ hạ nói vừa là thiên đạo, há có sửa đổi lý lẽ. Lời này vừa nói ra, Lưu Minh cao sắc mặt biến, vội nói, bệ hạ bất giận, là thần lỡ lời. Sau đó liền trở về vị trí của mình, chẳng qua là xoay người lúc ánh mắt quét đến Tần Vũ lúc, thoáng qua lau một cái mánh liệt sắc ý, nhìn Tần Vũ sống lưng chật lạnh. Sau đó liền bắt đầu chính thức triều hội, văn võ bá quan vẫn như cũ hướng thiên tử quả tạo. Hôm nay triều hội kết thúc, tan triều. Theo Trương Thường Thị kia không âm không dương thanh âm, triều hội kết thúc, Diệp Vô Huyền vung tay lên, cả người liền biến mất ở trên long ỷ hoàng đế đi, quần thần cũng rối rít thối lui ra đại điện. Tần Vũ cũng đi theo đám người đi ra ngoài điện, sau đó ở cửa đại điện đứng thẳng chờ. Khi thấy Trương Đạo Lăng bóng dáng lúc, liền muốn nên đón, bày tỏ cảm tạ, kết quả Trương Đạo Lăng mới ra tới, liền hóa thành một đạo bạch quang biến mất ở chân trời. Cái này, Tần Vũ lăng lăng nhìn lên trời bên cái kia đạo màu trắng tàn ảnh, không biết nói cái gì cho phải, sau đó tự giễu cười một tiếng liền bước xuống thang, đi ra ngoài. Thịnh kinh bên trong không cho phép ngự kiếm lăng không, cho dù là kim đan nguyên anh tu sĩ cũng không thể phi độn, đây là kinh thành, thiên tử chỗ ở mà trừ hoàng đế, cũng chỉ có đại tế quốc sư, thượng thanh trưởng giáo Trương Đạo Lăng mới có thể ngự không. Thượng thanh phái lập giáo ban năm, truyền thừa lâu đời, đại tế lập quốc ban đầu cũng dựa vào thượng thanh phái trợ lực. Mỗi đời trưởng giáo cũng tôn sùng là quốc sư, tuy không thực quyền, lại địa vị tôn sùng, còn tại quan văn đứng đầu thừa tướng, cùng võ quan đứng đầu đại tướng quân trên, đại tế hoàng đế cũng đúng này lễ ngộ ba phần. Tần Vũ đi ra cửa cùng, đã sớm chờ đã lâu Thành Huy liền đội vàng nên đón, có chút khẩn trương hỏi, đại nhân, thế nào? Hữu kinh vô hiểm. Tần Vũ khẽ mỉm cười, từ tốn nói bốn chữ. Thành Huy nghe xong trên mặt vui mừng, thiếu chút nữa không có cao hứng nhảy dựng lên. Lúc trước hai người đuổi sống đuổi chết đi tới thịnh kinh, từ biết làm trễ lại canh giờ, liền sinh lòng sợ hãi, cái này mùng một triều bái, là trong một năm trọng đại nhất triều hội, ngay cả một mực không vào triều hoàng đế đều sẽ đích thân đến. Bỏ lỡ triều bái canh giờ, nghiêm trọng trình độ có thể tưởng tượng được, đó là chém đầu tội chết. Tiến điện triều bái Tần Vũ một mực run sợ trong lòng, bên ngoài cung trở Thành Huy cũng giống vậy lo lắng đề phòng, Tần Vũ nếu là hỏi tội, hắn cái này thị vệ khẳng định cũng khó thoát khỏi cái chết. Bây giờ Tần Vũ bình an vô sự đi ra, còn không có bất kỳ tội lỗi, Thành Huy không khỏi cũng thở phào nhẹ nhõm. Ra hoàng cung, Tần Vũ liền tới đến ngự sử phủ, nộp bác nguyên các hạng văn thư, sau đó liền trở về dịch quán. Đi hướng dịch quán trên đường, Tần Vũ con đường một tòa diện tích rộng lớn, cửa biển cao lớn phủ trạch. Cái này phủ trạch cổng cũng không cửa biển, cũng không thị vệ canh giữ, hơn nữa mặt tiền có chút tàn phá, đuôi bằng gân đầy, hiển nhiên là rất lâu không có người ở, là một tòa vô ích trạch. Tần Vũ lại sững sờ ở cái này phủ trạch cửa đứng nghiêm hồi lâu, trên mặt lộ ra hồi ức thương cảm chi sắc. Đây là ban đầu phủ đại tướng quân, Tần Vũ nhà. Mẹ, phụ thân đi đâu? Vũ Nhi rất lâu không thấy hắn. Cha, ngươi đã về rồi, muốn chết Vũ Nhi. Vũ Nhi ngươi luyện khí viên mãn. Ha ha ha, không hổ là ta Tần Phương Nhi tử a. Ca, ngươi thế nào không để ý tới ta a, hai ta đi ra ngoài chơi a. Chớ phiền ta nhưng không đảm đương nổi ngươi ca, ngươi cũng luyện khí viên mãn, ta còn dừng lại ở luyện khí tầng 9, ta muốn tu luyện, ngươi đi đi. Từng màn hồi nhỏ hồi ức xông lên đầu, Tần Vũ còn không có phản ứng kịp, trong đầu hình ảnh chuyển một cái, Tần Vũ đã vừa được hơn 10 tuổi. Nhị công tử, đại tướng quân trở lại rồi, muốn gặp ngươi đâu? Nói cho cha ta biết, ta đang tu luyện khẩn yếu trước mắt, không cách nào gặp hắn. Vũ Nhi, cha ngươi phải đi, ngươi không đi gặp hắn sao? Ta muốn tu luyện, mẹ giúp ta chuyển cáo cha, chúc hắn kỳ khai đã thắng. Ai? Hình ảnh lần nữa biến đổi, đi tới một gian trong thư phòng. Ngoài thư phòng tiếng la giết rung trời, bên trong lại tĩnh dọa người. Một cái diện mạo uy nghiêm, ngũ quan đoan chính người đàn ông trung niên, người mặc màu đen triều phục ngồi ở bên cạnh bàn, trước mặt của hắn đứng hai cái tướng mạo có chút tương tự nam tử trẻ tuổi. Ba người này chính là Tần Phương cùng hắn hai đứa con trai, Tần Hóa Tần Vũ. Cha, ngươi nói chuyện à? Lưu Minh Cao bọn họ cũng giết tới cửa, bây giờ đã là nguy cơ sớm tôi à? Tần Hóa mặt mũi vội vàng lo âu, nói với Tần Phương. Mà Tần Phương chẳng qua là ngậm miệng không nói, trên mặt có chút ít vẻ mệt mỏi, trong mắt tràn đầy bi ai cùng mất mát. Tiên lặng hồi lâu, Tần Phương chậm rãi đứng dậy, đi tới cửa trước, mở miệng nói: Ta Tần Phương cả đời nhung mã, vì đại tề lập được công lao hắn mã, không nghĩ thọ không chết tay sai nấu. Mà thôi, quân muốn thần chết, thần không thể không chết. Vậy hạ tức muốn ta chết, ta liền thản nhiên bị chi. Cha, không thể à? Bọn họ đều xấu ngài mưu phản, không bằng dứt khoát liền thật phản tôi, liều mạng với bọn họ. Ngài là đại tướng quân, tay cầm binh quyền, không nhất định sợ bọn họ à? Y miệng, ta Tần gia bị hoàng ân, ta Tần Phương vị cực nhân thần, có thể nào có này đại nghịch bất đạo tim? Khụ khụ khụ. Tần Phương lớn tiếng mắng, tâm tình có chút kích động, kéo theo trong cơ thể vết thương cũ, ho kịch liệt ho mấy cái. Cha, ngài không có sao chứ? Tần Vũ bước nhanh đi lên phía trước, đưa tay đỡ Tần Phương bả vai, có chút ân cần hỏi. Ho khan trong Tần Phương, cảm nhận được Tần Vũ quan hoài, quay đầu nhìn về phía hắn, mặt lộ từ ái chi sắc, nắm chặt tay của hắn, ôn nhu nói, Vũ Nhi, cha đã là. Lời chưa nói hết, Tần Phương trực giác bụng một trận đau nhói, đan điển chân nguyên phiên giang đảo hải. Chỉ thấy một thanh trắng bệnh phi kiếm sọ xuyên qua bụng của hắn, mà Tần Phương lại không cúi đầu đi nhìn, chẳng qua là lặng lặng mà nhìn xem Tần Vũ. Tần Vũ lúc này mặt mũi lạnh lùng, ánh mắt lạnh băng lãnh đạm, không có một tia tình cảm. Tần Phương lộ vẻ sầu thảm cười một tiếng, cũng không nói lời nào, chẳng qua là đưa tay nhẹ nhàng đem Tần Vũ ôm vào trong ngực, trong miệng tự lẩm bẩm, bảo vệ tốt bản thân. Bụt. Lại là một đạo hàn mang thoáng qua, Tần Phương đầu người rơi xuống đất, ôm Tần Vũ hai tay cũng vô lực rủ xuống đi. Cha, đây hết thảy phát sinh quá nhanh, Tần Hóa lăng lăng xem, còn chưa hiểu tới tình huống gì, liền phát hiện cha mình đầu lâu đã rơi xuống đất, mà hung thủ chính là hắn em trai ruột Tần Vũ, hắn đau buồn gào thét. Vì sao? Ngươi tại sao phải làm như vậy? rốt cuộc là vì cái gì? Đối mặt hắn tan nát cõi lòng chất vấn, hô hào, Tần Vũ không có phản ứng chút nào, cánh tay vung lên, phi kiếm hàn mang chợt lóe, liền hướng Tần Phương bắn tới. Hai người khoảng cách thực tại quá gần, Tần Phương vẫn còn ở cuồng loạn gào thét, phi kiếm liền lấy đâm trúng ngực của hắn, xuyên tim mà qua. Tần Phương dừng lại gào thét, cặp mắt trợn tròn xem Tần Vũ, trong mắt tràn đầy nghi ngờ cùng đau buồn, cứ như vậy từ từ tê liệt ngã xuống trên đất, không có khí tức. Chương 68, Thái tử yến hội chương 68, Thái tử yến hội đại nhân. Đại nhân. Hồi ức ngừng lại, một đạo thanh âm cắt đứt Tần Vũ hồi ức, mà lúc này Tần Vũ đã là lệ rơi đầy mặt, vẻ mặt tràn đầy đau buồn, trong lòng trăm mối đan xen. Tần Vũ rất kỳ quái, rất buồn bực, nàng không biết mình tại sao phải khóc, tại sao phải cảm thấy đau lòng. Trong hình Tần Vũ một kiếm chặt xuống Tần Phương đầu lâu lúc, Tần Vũ chỉ cảm thấy kiếm kia giống như đâm vào buồng tim của mình bình thường, kia xoắn tim đau đớn, còn có kia không hiểu ngút trời bi thương, để cho hắn không thể tự mình. Cái này tình huống gì? Ta tại sao khóc? Còn có cái này không hiểu đau buồn thương cảm, ta đang vì kia Tần Phương rơi lệ. Không nên a, hắn lại không ta là cha, ta khóc cái gì? Đó là nguyên lai Tần Vũ khóc. Cũng không phải a, không phải hắn giết cha mình sao? Khóc cái gì? Hơn nữa hắn không phải đã chết rồi sao? Tần Vũ trong lòng xông lên vô số nghi vấn, hắn rất khó hiểu với mình bây giờ là cái gì tình huống. Mà một bên Thành Huy cũng là nhìn không giải thích được, miệng mở rộng lăng lăng xem khóc thành nước mắt người Tần Vũ, không ngừng hỏi, đại nhân, đại nhân, ngài không có sao chứ? Áo áo, ta không có sao, không có sao. Tần Vũ có chút thất thần nói, hoảng hốt dùng ống tay áo xoa xoa nước mắt trên mặt, xoa xoa mặt, đem trong lòng bi tình tự đè nén, sau đó sải bước hướng trước mặt đi tới, chẳng qua là bóng lưng có chút tiêu điều, bước chân cũng không có lúc trước vững vàng. Đến dịch quán, Tần Vũ không nói câu nào, liền vào phòng, đóng cửa lại, tê liệt ngã xuống ở trên giường, hai mắt vô thần mà nhìn xem nóc phòng, trong đầu suy nghĩ muôn vàn. Mới vừa rồi một màn kia thực tại quá mức quỷ dị, bản thân không biết tại sao rơi lệ thương cảm, còn có trong đầu một màn kia màn hồi ức hình ảnh. Hắn mới tới cái thế giới này lúc liền phát hiện Tần Phương chết ngày đó trí nhớ rất mơ hồ, liền nhớ là Tần Vũ giết Tần Phương, nhưng cụ thể giết thế nào, cái gì quá trình, hắn cũng muốn không đứng lên. Hôm nay lại đột nhiên nhớ ra rồi, nhớ lại Tần Vũ giết thế nào Tần Phương, cùng với Tần gia phụ tử ba người nói chuyện, vẻ mặt. Cái này Tần Phương đường đường nguyên anh hậu kỳ đại viên mãn tu sĩ, thế nào bị Tần Vũ đơn giản như vậy một kiếm làm thịt rồi, một chút phản kháng không có. Theo lý thuyết tu luyện cái này Thái Hạo chân pháp đến thứ 6 tầng, thân sắc nên là cực kỳ cường hãn, chính là đứng cấp Tần Vũ thọt, hắn cũng thọt không mặc a. Các loại nghi ngờ đánh tới, Tần Vũ là trăm mối không hiểu, hơn nữa kia Tần Phương bị Tần Vũ đâm xuyên qua bụng sau nét mặt cử chỉ cũng rất kỳ quái, hắn làm sao lại một chút không kinh ngạc đâu. Thậm chí còn suy nghĩ ôm một cái bản thân con trai bảo bối Tần Vũ, trên mặt cũng tất cả đều là từ ái vẻ mặt, cuối cùng còn thâm tình đến rồi câu bảo vệ tốt bản thân. Đây coi là cái gì? Chẳng lẽ Tần Phương là cái con cưng của ma? Yêu con trai này yêu đến không thể thoát khỏi. Đây hết thảy cũng quá mức phức tạp. Quá mức ly kỳ, cũng rất không hợp lý, bất quá Tần Vũ quan tâm nhất còn chưa phải là chuyện này, mà là vì sao bản thân sẽ cảm nhận được loại này đau buồn tâm tình, còn có không hiểu khôi phục trí nhớ chẳng lẽ Tần Vũ không có chết. Còn nằm vùng ở trong cơ thể, hôm nay chính là đột nhiên thức tỉnh. Cái ý nghĩ này vừa ra, Tần Vũ bị bản thân sợ hết hồn, sắc mặt soát một cái liền trợn nhìn, cái chán bắt đầu không ngừng toát mồ hôi lạnh. Nếu thật sự là như thế, vậy mình chẳng phải là rất nguy hiểm, một thân thể hai cái linh hồn, bản thân hay là cái người bên ngoài, nếu là nguyên bản Tần Vũ thật không có chết, vậy mình làm sao bây giờ, cùng hắn cướp thân thể này. Cái này cũng chuyện gì à, thứ nhất bắt một cái đại hắc nổi không nói, bây giờ lại cho ta làm trò. Tần Vũ trong lòng thở dài, thầm nói tiên đạo bất công, bản thân xui xẻo. Cảm thán đi qua, Tần Vũ ngồi xếp bằng, tinh khí ngưng thần, tụ tinh hội thần nội thị trong cơ thể tình huống, từng tấc địa quét qua, nhìn một chút nơi nào có vấn đề. Tới tới lui lui quét mắt rất nhiều lần sau, Tần Vũ cũng không phát hiện bất cứ gì thường nào, nhất là thức hải cùng đan điền, thức hải trống không, cái gì cũng không có, đan điền cũng chỉ có chân khí hồ ao cùng lục tiên kiếm, bình thường không thể lại bình thường. Thôi, thuyền đến đầu cầu tự nhiên thẳng, theo hắn đi đi. Khổ tưởng không có kết quả, Tần Vũ định cũng bất kể, triệu ra lục tiên kiếm, rút kiếm ra khỏi vỏ, đem trường kiếm đặt ngang ở trên đùi, lẳng lặng điểm đắm. Lục tiên kiếm không có ngày xưa thần thái, thân kiếm ảm đạm không ánh sáng, mặc cho Tần Vũ tại sao gọi thế, cũng không có động tĩnh chút nào, thân kiếm vết nước trải rộng, khó khăn lắm mới chữa trị mũi kiếm, bây giờ cũng đầy là vết rách tú tích. Kể từ lục tiên kiếm một kiếm trọng thương người áo đen kia sau, liền một mực như vậy, mấy ngày nay Tần Vũ thỉnh thoảng đem lấy ra nhìn một chút, gào thét hai tiếng, lại đều không có phản ứng. Đây là trong kiếm huyết khí hao hết kết quả, phải nghĩ biện pháp cho nó bổ sung huyết khí. Chẳng qua là bây giờ thân ở kinh thành, đi đâu đi cho nó tìm huyết thực. Ai, đi theo ta thật là khổ ngươi a, lát nữa đi nhất định khiến ngươi ăn bữa no bụng. Nhẹ nhàng vô vỗ thân kiếm, Tần Vũ thở dài nói. Đại nhân, Đông cung Lý Thường Hầu cầu kiến. Ngoài cửa đột nhiên truyền tới Thành Huy thanh âm, Tần Vũ nghe xong cau mày thì thào một câu, Đông cung người hầu. Thái tử người, tới tìm ta làm gì? Lẩm bẩm đôi câu sau, Tần Vũ thu lục tiên kiếm, đứng dậy mở cửa. Người ở đâu đâu, nhanh đến ta đi. Tần Vũ đi theo Thành Huy đi tới cửa viện, thấy một người mặc chu bào, đầu đội lễ quan người hầu, liền vội vàng không người hành lễ nói. Bắc Nguyên quận trưởng Tần Vũ, ra mắt đại nhân. Không cần đa lễ Tần đại nhân. Người thị giả kia phát ra mảnh khảnh thanh âm chói tai, cười đối Tần Vũ nói, ta là Đông cung thường thị Lý Vân, lần này là tới nhắn nhủ thái tử điện hạ chỉ ý, cho đòi Tần đại nhân với giờ dậu tới Đông cung đến mùng một dạ tiệc. Dứt lời, Lý Vân lấy ra một cái thiệp mời đưa cho Tần Vũ mùng một dạ tiệc. Tần Vũ mặt lộ kinh dị chi sắc, vội vàng nhận lấy thiệp mời, cung kính nói, làm phiền Lý đại nhân, Tần mộ chắc chắn đúng lúc dự tiệc. Nói, Tần Vũ từ trong chiếc nhẫn lấy ra một chương 1.000 mệnh giá linh phiếu, tiến lên một bước, nhìn một chút nhét vào trong tay người hầu bàn. Đại nhân khổ cực, nho nhỏ tâm ý, mong rằng đại nhân nhận lấy. Người thị giả kia cảm giác được trong tay linh phiếu xúc cảm, trên mặt đông nhiên lộ đủ cười, tự nhiên đem linh phiếu thu hồi, rồi sau đó hướng Tần Vũ chắp tay nói, Tần đại nhân nhưng nhất định phải đúng lúc dự tiệc, ta trước hết cáo tử. Một đường đem Lý Vân đưa ra ngoài cửa mấy trượng xa, Tần Vũ xem Lý Vân bóng dáng sững sờ xuất thần, mà bên người Thành Huy Thụy là cười đối Tần Vũ nói, chúc mừng đại nhân a, cái này mùng một dạ tiệc thế nhưng là thiên tử chiêu đại trong triều trọng thần bữa tiệc, lần này thái tử tới triệu đại nhân dự tiệc, đủ để thấy đối đại nhân coi trọng a. Tần Vũ đối với lần này chẳng qua là khoát khoát tay, trên mặt không có vẻ vui mừng, tao mày xem trong tay phần này mạ vàng thì mời, lẩm bẩm nói, như vậy long trọng yến hội, thế nào còn có ta tham gia phần, hơn nữa còn là thái tử mời, ta cùng hắn cũng không quen đi. Đại Tề hoàng đế Diệp Vô Huyền say mê tu luyện, vô tâm triều chính, trong triều sự vụ lớn nhỏ hết thảy đều là thừa tướng cùng đại tướng quân xử lý, mà thái tử thời là phụ trách giám nước, bình thường triều hội tất cả đều là thái tử Diệp Hạo chủ trì, lần này đến hội cũng là Diệp Hạo thay thế hoàng đế tới chủ trì. Chương 69, không khí say xưa chương 69, không khí say xưa nếu thái tử điện hạ cũng tự mình phái người triệu kiến, Tần Vũ cũng không dám lãnh đạm, hấp thụ lần trước dạy dỗ, trước hạn một canh giờ liền chạy tới ngoài đông cung chờ. Canh giờ sắp xỉ, Tần Vũ liền dặn dò Thành Huy chờ ở bên ngoài, bản thân liền tới đến cửa chính, chuẩn bị tiến vào đông cung dự tiệc. Đứng lại, đông cung trong điện, những người không có nhiệm vụ không được đi vào. Bên ngoài cửa cung thị vệ ngăn cản Tần Vũ, Tần Vũ móc ra thiệp mời, cung kính đưa cho bên người thị vệ, nói: "Tại hạ Bắc Nguyên quận trưởng Tần Vũ, là thái tử điện hạ cho đòi ta dự tiệc." Thị vệ kia trên dưới đánh giá Tần Vũ, sau đó mở ra thiệp mời nhìn một chút, xác nhận không có lầm, chắp tay đối Tần Vũ nói: "Ti chức ra mắt Tần đại nhân còn mời vào bên trong sẽ vì người hầu vì đại nhân dẫn đường." Tần Vũ gật gật đầu, sải bước đi vào trong cửa, lập tức liền có một cái tướng mạo thanh lệ, thân hình thon thả xinh đẹp thị nữ tiến lên đón, không người thi lễ một cái: "Vị đại nhân này, mời bên này." Cái này đông cung dù không so được hoàng cung, nhưng cũng lớn đến kinh người, cung điện lâu đài chừng mấy chục tòa, còn có vườn hoa hồ ao, núi giả đỉnh cát. Tần Vũ đi theo thị nữ này thật nhiều bắt nhiều, đi trọn vẹn hơn 10 phút mới đi đến một gian cung điện bên trong. Thị nữ đem Tần Vũ mang tới phía sau cùng một cái bàn trước, nói: "Đại nhân, đây chính là vị trí của ngài, còn mời làm sơ chờ đợi, đợi khách khứa tới đông đủ phía sau nhưng khai tiệc." "Làm phiền." Tần Vũ thi thân đáp lễ, sau đó liền ngồi xuống dưới. Hắn tới vô cùng sớm, to như vậy cung điện cũng chỉ có một mình hắn, còn có sau lưng một hàng người hầu. Tần Vũ chán ngán mệt mỏi đánh giá bốn phía. Căn này cung thất có 10 trượng vuông biên, cao có 2 trượng, trong điện đứng thẳng 8 cái cột đá, mỗi cái đều có to hơn một người, phía trên điêu rồng vẽ phượng, trước điện để một trương hết sức xa hoa chu khối gỗ vuông bản, chừng dài khoảng 1 trượng, hiển nhiên là thái tử sử dụng. Chỉ chốc lát công phu, bắt đầu lục tục có khách khứa đi vào, mỗi người đi vào lúc cũng chú ý tới ngồi ở ghế chót Tần Vũ, mặt lộ vẻ kinh nghi, phảng phất là nhìn thấy cái gì những thứ mới lạ vậy. Nhìn Tần Vũ cả người không được tự nhiên, cảm thấy mình giống như khỉ trong vườn bách thú vậy, bị người nhìn tới nhìn lui. Khách khứa càng ngày càng nhiều, chỗ ngồi cũng dần dần ngồi đầy. Tần Vũ trong lúc một mực túi đầu không nói, tình ngẩng đầu nhìn thấy người khác kia ánh mắt khác thường, cả người không thoải mái. "Ngươi thế nào ở nơi này?" Đột nhiên, một đạo thanh âm truyền tới, Tần Vũ nghe được thanh âm này, trong lòng nhất thời run lên, thầm nói không ổn, nâng đầu nhìn lại, đối diện bên trên Lưu Minh Cao tràn đầy khinh miệt cùng địch ý ánh mắt. "Hạ quan ra mắt đại tướng quân." Trong lòng dù đối Lưu Minh Cao trăm triệu phẫn hận, nhưng dù sao người ta là đại tướng quân, quyền thế đè người à, Tần Vũ chỉ đành đứng dậy đối hắn hành lễ. Nhưng Lưu Minh Cao lại không để mặt hắn, hừ lạnh một tiếng: "Ngươi có biết đây là nơi nào, há có ngươi đợi địa phương, còn không mau cút đi." "Chán, đại tướng quân, theo ta được biết cái này đông cung là có gác cửa, hơn nữa không có thiệp mời không vào được." Tần Vũ không sợ chút nào, lặng lặng mà nhìn xem hắn, thanh âm bình thản nói, giọng điệu có chút chế nhạo. Nghe được Tần Vũ mang theo giễu cợt ngữ, Lưu Minh Cao hơi biến sắc mặt, hung hăng trừng mắt liếc hắn một cái, liền xoay người lại đến trước mặt một trường châu ngồi xuống. "Lão gia hỏa, với ngươi ra ra cái vã, đội không chết ngươi." Tần Vũ ở trong lòng mắng đôi câu, cũng ngồi xuống lại. Mới vừa ngồi xuống, liền phát hiện ngoài điện đi tới hai người. Tần Vũ thấy rõ hai người diện mạo lúc, trên mặt có chút vẻ giật mình. Một người trong đó tiên phong đạo cốt nam tử, là kia quốc sư Trương Đạo Lăng, mà để cho Tần Vũ giật mình chính là, Trương Đạo Lăng đi theo phía sau một cái dung mạo tuyệt mỹ, vẻ mặt trong trẻo lạnh lùng nữ tử, chính là Thượng Thanh phái Tạ Tử Dao. Nàng thế nào cũng tới. Nhìn thấy hai người đi tới, Tần Vũ lập tức đứng dậy, hướng về phía Trương Đạo Lăng khom lưng thi lễ một cái, cung kính nói: "Hạ quan Tần Vũ, ra mắt quốc sư đại nhân, ra mắt Tạ đạo trưởng." Trương Đạo Lăng khẽ gật đầu, cũng không ngôn ngữ, mà kia Tạ Tử Dao hãy cùng không nhìn thấy vậy, vẫn vậy mặt vô biểu tình. Hai người trực tiếp đi suốt đi qua, Trương Đạo Lăng ngồi ở bên trái thứ nhất cái chỗ ngồi, mà Tạ Tử Dao thì đứng ở phía sau hắn. Mình bị không nhìn, Tần Vũ cũng không xấu hổ, dù sao đối phương thân phận ở nơi này, tự nhiên ngồi về chỗ ngồi. Bên ngoài sắc trời đã tối, treo đèn kết hoa, chỉ một thoáng toàn bộ đông cung ánh chiếu được đèn đuốc sáng trưng, bên trong khách khứa cả sảnh đường, giai hào đầy bàn, sẽ chờ thái tử đến rồi. Đông, đông, đông. Sáu âm thanh trung vang, đại tề thái tử Diệp Hạo chậm rãi bước vào đại điện, sau lưng còn đi theo một đám người hầu, đám người rối rít đứng dậy hành lễ. Diệp Hạo đi tới chủ tọa, mặt hướng đám người, khoát khoát tay, tuấn lãng mặt mũi treo lên nụ cười thân thiết nói: "Chư vị mời lên, ta bị phụ hoàng nhờ bà chủ trì lần này dạ tiệc, đại gia cũng tùy ý điểm, không cần câu nệ." Dứt lời, liền chậm rãi ngồi xuống, điện hạ đám người cũng rối rít ngồi xuống. Bữa tiệc chính thức bắt đầu, Diệp Hạo bưng một chén rượu lên, nâng ly nói: "Kính ta đại tề Giang Sơn vĩnh cố, phụ hoàng thọ so ngày đủ, quốc thái dân an. Đám người cũng nâng ly cùng chúc, một uống xuống, một ly uống cạn, Diệp Hạo lần nữa nâng ly mời rượu, chén rượu này, tính chư vị đại thần, các ngươi đều là ta đại tề tay chân chi thần, đại tề có thể có hôm nay, không thể rời bỏ các ngươi bỏ ra, cô ở chỗ này thay phụ hoàng mời các ngươi một ly. Điện hạ nói quá lời, An Lộc đua chung quân chuyện, đều là bọn thần việc trong phận sự mà thôi. Lưu Minh Cao đứng dậy nghĩa chính ngôn từ nói, rồi sau đó đem rượu trong ly uống một hơi cạn sạch. Đại tướng quân nói đúng, bọn ta giống như vậy a. Đại tướng quân lời ấy, đủ để thấy một viên lòng son dạ sắt, thật là bọn ta mẫu mực a. 7-8 cái đại thần cũng đứng dậy phụ họa Lưu Minh Cao. Tần Vũ thờ ơ lạnh nhạt hết thảy, đám người nâng ly, hắn nâng ly, đám người uống rượu, hắn uống rượu, ngược lại hết thảy theo đại lưu, cũng không nhiều lời lời. Mời rượu xong sau, đám người bắt đầu cười nói đứng lên, cái yến hội này vẫn tương đối tùy ý, Diệp Hạo tựa hồ cũng mười phần thân dân, không có cái gì dáng vẻ, cùng quần thần trò chuyện không vui lắm dù, đại gia nói thoải mái, nói cổ nói này, trong đại điện không khí cũng bắt đầu lửa nóng. Chỉ có ba người cùng nơi này không hợp nhau, hai cái là Trương Đạo Lăng cùng Tạ Tử Dao, hai người một mực ngậm miệng không nói, vẻ mặt lạnh nhạt. Hai người bọn họ trên bàn cũng không có rượu món ăn, chỉ có hai chén nước trà. Mà Tần Vũ thời là cắm đầu ăn cơm, hắn ai cũng không nhận biết, tuy là địa phương đại viên, quan giai cũng không tính thấp, nhưng nơi này đều là trung ương chúng thần, theo chân bọn họ so với căn bản không tính là cái gì, cũng không chen lời vào. Muốn nói trong cung này đầu bếp tay nghề chính là so với mình trong phủ mạnh, nguyên liệu nấu ăn cũng tốt bên trên không ít, mùi này thật là tuyệt, Tần Vũ ăn chính là một chút không dừng được. Chương 70, tình tiết máu cho chương 70, tình tiết máu chó bữa tiệc hơn phân nửa, Diệp Hạo cũng bắt đầu đứng dậy đi tới điện hạ, đối đắng người từng cái mời rượu. Thứ một cái liền đi tới Trương Đạo Lăng bên người, Diệp Hạo khom lưng thi lễ, mười phần cung kính nói: "Lão sư, đệ tử mời ngài một ly." Trương Đạo Lăng thản nhiên bị chi, cầm lên trên bàn ly trà, khẽ nhấp một cái nước trà, cũng không nói lời nào. Đại Tề hoàng tử ở 8 tuổi lúc sẽ gặp được đưa đến Thượng Thanh phái, tu tập đạo pháp, cũng lệ Thượng Thanh trưởng giáo vi sư, cho đến bước vào Kim Đan sau, mới rời khỏi Thượng Thanh, trở về Thịnh Kinh, cho nên Diệp Hạo tiếng kêu lão sư cũng không quá đáng. Ngay cả đương kim thiên tử Lã Huyền ứng, lúc còn trẻ cũng cân cái này Trương Đạo Lăng là sư huynh đệ, nhắc tới còn phải gọi Trương Đạo Lăng một tiếng sư huynh. Kính xong Trương Đạo Lăng, Diệp Hạo cũng không rời bước, mà là nhìn về phía sau hắn Tạ Tử Dao. "Tạ sư muội, hồi lâu không thấy, sư muội phong tư vẫn vậy a?" Diệp Hạo lúc nói chuyện mặt lộ yêu thương vẻ mặt, trong mắt như mặt nước lưu tình, lời nói cũng mười phần êm ái, giống như là đối một cái người yêu vậy. "Cái này thái tử không là cân cái này Tạ Tử Dao có một chân đi, bất quá cũng không giống a, nhìn cái này Tạ Tử Dao thái độ, càng giống như là yêu đơn phương a." Tần Vũ lặng lẽ xem Diệp Hạo cùng kia Tạ Tử Dao, mặt lộ vẻ cổ quái, ở trong lòng lẩm bẩm. Đối mặt Diệp Hạo ân cần, Tạ Tử Dao lại không có phản ứng chút nào. Trên mặt hay là bộ kia lạnh lùng xin phép, thậm chí trong mắt còn có chút ít vẻ chán ghét. Tạ Tử Dao cũng không nói lời nào, chẳng qua là khẽ gật đầu tỏ ý, sau đó liền đem đầu chuyện đi qua. Diệp Hạo cũng không để ý, ung dung cười một tiếng, liền hướng những người khác mời rượu. Theo từng cái một mời rượu, rất nhanh Diệp Hạo liền đi tới Tần Vũ bên người. Đã sớm nghe nói Tần đại nhân thiên tư hơn người, là hiếm thấy thiên linh căn, hôm nay gặp mặt quả nhân a, tuổi còn trẻ đã là khiếu động tu vi. Điện hạ quá khen, vi thần là tội nhân chi tử, bất quá là dựa vào bệ hạ hồng phúc mới có hôm nay, không dám tự đắc. Tần Vũ liền vội vàng đứng lên hành lễ, thái độ cực kỳ khiêm nhường. Diệp Hạo mỉm cười gật đầu, đưa tay đem Tần Vũ đỡ dậy, khắp khuôn mặt là vẻ tán thưởng. Tần đại nhân có thể có trung thành như vậy, ta cảm giác sâu sắc gan đùi a. Mong rằng Tần đại nhân có thể tận tâm nhiệm vụ, canh giữ tốt Bắc Nguyên trọng địa a. Tới đây ly rượu cô kính ngươi. Kính điện hạ. Hai người cùng uống, sau đó Diệp Hạo trở lại trên điện chỗ ngồi. Qua ba lần rượu, món ăn quang ngũ vị, bữa tiệc đã đi tới hồi cuối. Diệp Hạo chậm rãi đứng dậy, quét mắt phía dưới đám người, rồi sau đó ánh mắt dừng lại ở Tạ Tử Dao trên thân, sau đó chậm rãi mở miệng nói: Hôm nay là mùng 1, là vạn tượng mới bắt đầu, thiên địa sáng sủa hẳn lên ngày, chư vị đại thần cũng đều ở, mượn cơ hội này, ta nghĩ tuyên bố một chuyện. Nghe được Diệp Hạo nói như vậy, tất cả mọi người mặt lộ nghi ngờ cùng hiếu kỳ chi sắc, không biết cái này thái tử muốn tuyên bố chuyện gì, rối rít đoan chính thân thể, rửa tai lắng nghe. Dừng một chút, Diệp Hạo tiếp tục mở miệng nói, thượng thanh đệ tử Tạ Tử Dao, thiên tư chắc tuyệt, tính tình dung mạo tất cả đều là rất tốt, cô khuynh tâm lâu vậy, phụ hoàng cũng đúng này rất là hài lòng, cố ý đem lập làm thái tử phi, hôm nay liền ở chỗ này mời chư vị làm chứng, hướng quốc sư cầu hôn. Tính xin quốc sư đem Tạ sư muội gả với ta. Lời này vừa nói ra, cả sảnh đường đều giật mình, tất cả mọi người đồng loạt nhìn về phía Trương Đạo Lăng cùng Tạ Tử Dao, mặt lộ vẻ khiếp sợ, mà kia Lưu Minh cao sắc mặt nhưng có chút khó coi, chén rượu trong tay bị hắn cầm chi chi văng rồi. Tần Vũ cũng giật mình không nhỏ, dù đoán được Diệp Hạo có thể đối cái này Tạ Tử Dao có ý tứ, bất quá không nghĩ tới vậy mà trước mặt mọi người liền xin cưới, hay là lập làm thái tử phi. Phải biết thái tử phi nhưng chỉ là tương lai đại tề hoàng hậu, mẫu nghi thiên hạ, địa vị cực kỳ tôn sùng. Tạ Tử Dao đến tuột cùng là thân phận gì? Có thể bị Diệp Hạo coi trọng tịnh lập vì thái tử phi, Tần Vũ cũng không tin tưởng chỉ bằng dáng dấp đẹp mắt, thái tử cho phi, càng coi trọng chính là bối cảnh mà không phải tướng mạo. Ta đạo trưởng nghiêng nước nghiêng thành, lại là quốc sư đồ, cùng điện hạ thật là trời đất tạo nên một đôi a. Đúng nha đúng nha, dưới gầm trời này cũng chỉ có Tạ đạo trưởng loại này tựa thiên tiên nhân vật mới xứng với điện hạ a. Bọn thần chúc mừng điện hạ, chúc mừng quốc sư. Đám người rối rít hướng Diệp Hạo cùng Trương Đạo Lăng chúc mừng, phản phất chuyện này đã quyết định bình thường. Mà Diệp Hạo cũng không để ý tới bọn họ, chẳng qua là nhìn chằm chằm Trương Đạo Lăng, mở miệng hỏi, "Lão sư, ngài ý như thế nào?" Một mực yên lặng nhưng không nói, Trương Đạo Lăng lúc này chậm rãi mở miệng, thanh âm bình thản, không buồn không vui, có thể được điện hạ ưu ái, tất nhiên trên ta thanh chi phúc, bần đạo cũng vui vẻ giúp người hoàn thành ước vọng. ta không đồng ý. Trương Đạo Lăng lời còn chưa dứt, một bên Tạ Tử Giao liền lạnh giọng ngắt lời nói. Mà Diệp Hạo nghe nói như thế, nụ cười trên mặt đột nhiên cứng đờ, vẻ mặt có chút không được tự nhiên, bất quá hàm dưỡng hay là ở làm sơ điều chỉnh, liền nụ cười vẫn vậy, đối Tạ Tử Giao hỏi, sư muội có cái gì không hài lòng sao, được không nói cho ta biết là nguyên nhân gì, ta đã lòng có sở thuộc. Những lời này nói xong, mọi người ở đây đều là cả kinh nói không ra lời, trong đầu trống rỗng, trong điện không khí đều có chút lúng túng. Diệp Hạo nụ cười trên mặt cũng nhịn không được rồi, mặt mũi dần dần có chút cứng ngắc, cái này dưới con mắt mọi người, bản thân tỏ tình không được, đối phương chẳng những cự tuyệt, còn nói lòng có sở thuộc, không phải sáng rõ không nhìn chúng bản thân sao, cái này đường đường đại tề thái tử mặt mũi hướng kia thả. Mà kia Lưu Minh Cao thời là mặt lộ vẻ chế nhạo, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh, xem kia Trương Đạo Lăng lúc này vẫn vậy vẻ mặt tự nhiên, nhẹ nhàng nhấp trà nước, không thèm để ý chút nào ánh mắt của mọi người, cũng chưa bởi vì mình đồ đệ nói mà cảm thấy tức giận, phảng phất thân ở thế ngoại bình thường. Ngoan ngoãn, đây là cái gì cầu huyết thần tượng kịch tiểu đoạn, còn chơi tình tay ba. Ở không người chú ý góc, ngồi ở phía sau cùng, đều muốn chen đến cạnh cửa Tần Vũ, mặt bát bái vẻ mặt, ánh mắt không đứng ở Diệp Hạo cùng Tạ Tử Giao trên người quét nhìn, cẩn thận xem hai người nét mặt cử chỉ, hãy cùng xem cuộc vui vậy. Kế tiếp là không phải Diệp Hạo muốn hỏi Tạ Tử Giao thích chính là người nào. Tần Vũ ở trong lòng biên bài, đang dựa theo kiếp trước nhìn phim truyền hình tiểu đoạn bắt đầu phổ tả phía sau kịch tình. Lúc này Diệp Hạo trên mặt mặc dù không có nụ cười, nhưng vẫn là bình tâm tĩnh khí mà nói, sư muội chớ nói chi cười, người ta thở nhỏ làm bạn, sớm chiều chung sống hơn 10 năm, ngươi cũng một mực tại bên trong cửa khổ tu, chưa bao giờ ra khỏi sân môn, ta sao không biết ngươi đối thượng thanh phái cái nào sư minh đệ độc tâm. Đối mặt Diệp Hạo chất vấn, Tạ Tử Giao trên mặt lộ ra vẻ mong mỏi, bất quá vẫn là mở miệng nói, trong ta ý người không phải thượng thanh phái đệ tử. Vậy hắn là ai? Đến rồi, rốt cuộc hỏi lên. Thấy được Diệp Hạo đi theo bản thân thiết kế kịch bản đi, Tần Vũ trong lòng có chút hưng phấn, biết kịch hay phải ra sân, phía dưới Tạ Tử Giao nói ra ý trung nhân của mình, sau đó Diệp Hạo giận tím mặt, bắt đầu cầu huyết trả đũa, lại sau Tạ Tử Giao đôi kia số khổ huyền ương bắt đầu trốn đến cùng trời cuối đất, bỏ trốn đi. Bất chi bất giác Tần Vũ đã bắt đầu suy nghĩ viển vông, đều ở đây trong đầu viết ra một quyển triệu chữ cầu huyết kịch bản đi ra. Chương 71, Hoa Thủy Đông dẫn chương 71, Hoa Thủy Đông dẫn có lẽ là xem cuộc vui nhìn có chút đầu nhập, bất chi bất giác Tần Vũ cảm thấy khát nước khó nhịn, liền đưa tay cẩn thận từng ly từng tí cầm lên trên bàn ly rượu, nhẹ nhàng đưa đến mép uống, động tác mười phần cẩn thận êm ái, như sợ phát ra tiếng vang, đồng thời ánh mắt còn gắt gao xem Diệp Hạo cân kia Tạ Tử Giao, như sợ bỏ qua cái gì. Ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Tạ Tử Giao lạnh lùng nói, một chút không nể mặt. Sư muội chẳng lẽ là đang lừa gạt vi huynh đi? Nghe được Tạ Tử Giao nói như vậy, Diệp Hạo nhẹ nhàng cười một tiếng, trên mặt lại khôi phục bộ kia ung dung điềm đạm vẻ mặt. Hắn đoán chừng Tạ Tử Giao không có cái gọi là ý trung nhân. Hắn đối người sư muội này thế nhưng là rất hiểu, từ nàng 14 tuổi năm ấy bị Trương Đạo Lăng đưa vào thượng thành tới nay, liền một lòng tu đạo, phản phất vô tình vô dục vậy, đối bất cứ chuyện gì bất luận kẻ nào cũng không có hứng thú. Bởi vì nhập môn liền bị Trương Đạo Lăng thu làm đệ tử thân truyền, cũng không ai dám tới quấy rầy nàng, chỉ có Diệp Hạo từ khi thấy Tạ Tử Giao lên, liền xem như người trời, thường thường chạy đi tìm người sư muội này tâm sự. Đáng tiếc hoa rơi hữu tình nước chảy vô tình. Tạ Tử Giao cũng không vì thân phận đặc thù của hắn liền nhìn với con mắt khác, đối hắn cân đối những người khác vậy, đều là trận ngoài cửa. Trong lòng có chủ ý, Diệp Hạo liền tiếp tục nói, nếu như sư muội thật có ý trung nhân, hôm nay cầu hôn chuyện vì vậy thôi, ta cũng vui vẻ thành toàn sư muội. Nếu là cái đó cái gọi là ý trung nhân không tồn tại, sư muội coi như đừng có lại từ chối cái này hôn sự, dù sao phụ hoàng cùng quốc sư cũng đều đồng ý. Quả thật, Tạ Tử Giao đột nhiên hỏi ngược lại đem Diệp Hạo hỏi sửng sốt một chút, nghĩ thầm chẳng lẽ người sư muội này thật đúng là có ý trung nhân không được, liền có chút lòng tin không đủ. Không nói chuyện đều nói đi ra ngoài, đường đường một nước thái tử còn có thể đổi ý không được, liền trầm giọng nói, thật. Đến nơi này, vây xem quần thần lúc này tâm cũng đều nói lên, cũng tập trung tinh thần nhìn về phía Tạ Tử Giao, chờ nghe nàng trả lời, cũng không dám thở mạnh hạ, tối nay cơm này ăn thật có chút kích thích. Tạ Tử Giao cười lạnh, một cái đứng lên, rồi sau đó vươn ngọc thủ lui về phía sau một chỉ. Hắn chính là ý trung nhân của ta. Phúc! Tần Vũ đột nhiên phun ra một ngụm rượu lớn, mà ánh mắt của mọi người cũng đều tụ tập đến trên người của hắn. Không phải là bởi vì hắn thất thố nâng cốc phun ra ngoài, mà là bởi vì Tạ Tử Giao ngón tay chính là Tần Vũ. Tần Vũ. Diệp Hạo có chút kinh nghi bất định xem Tần Vũ, lăng lăng nói. Bị đám người vây xem, Diệp Hạo cũng ở đây xem bản thân. Tần Vũ lúc này trong lòng vạn mã buông đằng, ăn dưa ăn được trên người mình. Đây coi là chuyện gì xảy ra? Áp đội vàng lên tiếng giải thích. Điện hạ, người hãy nghe ta nói. Chính là hắn, Tần Vũ ý trung nhân của ta, ta ở Bắc Nguyên chủ đóng, cùng hắn cùng nhau cộng sự chống đỡ yêu tộc, nghiêm phục với hắn gan góc cùng thiên tư, trong lòng ngưỡng mộ lâu vậy, chẳng qua là một mực chưa đối hắn nhắc tới. Tạ Tử Giao dành trước một bước, mở miệng nói ra, nói chính là có lỗ mũi có mắt, Thần Vũ cũng nghe sửng sốt một chút. Nghiêm phục với sự can đảm của ta cùng thiên tư, nàng không phải còn mở miệng châm chọc qua ta nhát gan sao? Tâm tư lưu chuyển, Thần Vũ trong nháy mắt liền hiểu cái này Tạ Tử Giao là lấy chính mình làm bia đỡ đạn. Tìm ai không tốt, tại sao tìm ta a, cái này không đem ta chết trên lửa nướng sao? Cảm nhận được Diệp Hạo sắc mặt có cái gì không đúng, Thần Vũ vội vàng mở miệng nói, điện hạ, vi thần đối với chuyện này thật không biết ta, hơn nữa thần cùng Tạ đạo trưởng cũng bất quá ra mắt hai mặt mà thôi, cũng không giao tình, mong rằng điện hạ minh giám a. Đối với Tần Vũ giải thích, Diệp Hạo cũng không đáp lại, trên mặt lúc xanh lúc trắng, có chút khó coi. Ha ha, năm tần đại nhân ít có vì, thiên tư tướng mạo tất cả đều là nhân tuyển tốt nhất, cùng Tạ sư muội có thể nói kim đồng ngọc nữ à, ngược lại xứng đôi vô cùng à. Một đạo thanh âm âm dương quái khí truyền tới, Tần Vũ theo tiếng nhìn, chỉ thấy Diệp Hạo bên cạnh một cái bàn, ngồi một người mặc màu vàng đất cẩm bào nam tử trẻ tuổi, nhìn này mặt mày ngũ quan, hoàn toàn cùng Diệp Hạo có mấy phần tương tự. Người này chính là Diệp Hạo em trai ruột, Diệp Danh, bị phong Vĩnh Bình Vương. Đại Tề quy định hoàng tử tu vi bước vào kim đan sau, là được phong vương, nhưng cái này vương cũng chỉ là một loại tước vị, cũng không thực quyền. Mà hiện nay thiên tử Diệp Vô Huyền tổng cộng có 4 cái hoàng tử, 2 cái hoàng nữ, chỉ có Diệp Hạo cùng Diệp Danh bước vào tu vi kim đan, còn lại hoàng tử cũng đều ở thượng thành tu luyện. Diệp Danh mặc dù nói là Tần Vũ, nhưng ánh mắt lại vẫn nhìn chằm chằm vào Diệp Hạo nhìn, mặt địa nghiền ngẫm. Mà Diệp Hạo lúc này sắc mặt đã khó coi tới cực điểm, ngực kịch liệt phập phồng, vác tại sau lưng hai tay cũng nắm chặt thành quả đấm, cầm cấp xương trắng bệnh. "Ai, vương gia nói gì vậy? Ta đạo trưởng là thái tử điện hạ hợp ý người, là tương lai thái tử phi, Tần Vũ, một cái nghịch tặc chi tử, há có thể cùng với sánh bằng?" Một mực tại xem cuộc vui Lưu Minh Cao lúc này cũng lên tiếng, dù thoạt nhìn như là vì Diệp Hạo giải bày, thế nhưng lời thế nào nghe thế nào không được tự nhiên, càng giống như là châm chọc Diệp Hạo, liền cái nghịch tặc nhi tử cũng không bằng, thuận tiện còn đánh Tần Vũ một bữa cạo. Tần Vũ tâm tình bây giờ thật sự là cực kỳ phức tạp, hắn không được chính xác khe đất chui vào, ở trong lòng đem kia tạ tử giao Diệp Doanh Lưu Minh Cao đều mắng một trận, bản thân ăn cơm ăn thật ngon lành, không giải thích được liền họa thủy đồng dẫn, lại trên lưng một miệng lớn oan ức. Hắn vẫn ngốc đứng, cũng không biết như thế nào cho phải, mở miệng giải thích không tốt, không mở miệng cũng không tốt, thế khó xử. Càng xem Diệp Hạo sắc mặt, hắn tâm lại càng ngớ lạnh, như sợ đối phương giận dữ đem mình cấp một cái tát đập chết. Sư muội nói thế nhưng là thật, ngươi thật huynh tầm với hắn. Yên lặng hồi lâu Diệp Hạo rốt cuộc mở miệng nói chuyện, hắn hay là chưa hết hy vọng, quyết tâm muốn truy hỏi đến tận cùng. Tạ Tử Giao đều chẳng muốn để ý hắn, chẳng qua là phụ họa gật đầu. "Tốt, tốt." Diệp Hạo cắn răng nghiến lợi nói, mỗi nói một cái tốt, hắn gương mặt tuấn tú bảng cũng chịu động một cái, nhìn qua có chút dữ tợn. Bất quá sư muội dù trung tình với Tần đại nhân, nhưng còn không biết Tần đại nhân là có ý gì. Dứt lời, Diệp Hạo liền quay đầu nhìn về phía Tần Vũ. Ánh mắt tản ra lạnh lùng hàn mang, nhìn Tần Vũ là tim đập chân run. Nghe được hắn như vậy nói, Tạ Tử Giao xinh đẹp tuyệt trần một đám, thanh âm cũng lạnh mấy phần. Ngươi có ý gì? Ý của ta là nếu Tần đại nhân vô tình vu sư muội, vậy ta lập sư muội vì thái tử phi cũng không tính hành đao đoái, chuyện này cũng không thể thôi. Ngươi. Tạ Tử Giao trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, mặt mũi trải rộng sương lạnh, căm tức nhìn Diệp Hạo, trên người chân khí cũng bắt đầu mãnh liệt nhộn nhão, thổi sợi tóc bay lượn, mơ hồ có bùng nổ thế. Mà còn lại quần thần lúc này cũng là đối cái này Diệp Hạo lòng có xem thường, đường đường đại tề thái tử. Hoàn toàn lật lọng, thật là mất thể diện, bất quá ai cũng không dám biểu hiện ra, đều là đứng ngoài cuộc. Hoàng huynh lúc trước không phải nói chỉ cần Tạ sư muội có ý trung nhân liền không còn đá lập phi chuyện sao, bây giờ thế nào trở quẻ? Diệp Doanh thật là thấy khe liền cắm, không mất cơ hội địa ở trên lửa tới đem dầu. Can dỡ, Vĩnh Bình Vương lại châm chọc ta không được. Hoàng huynh bất giận, là thần đệ lỡ lời. Diệp Doanh trên mặt làm ra vẻ sợ hãi, giọng điệu lại không nửa phần cung kính, trong mắt cũng lộ ra giễu cợt nét cười. Chương 72, Hoành Đao Đoạt Tái chương 72, Hoành Đao Đoạt Tái nhìn hắn cái bộ dáng này, Diệp Hạo trong lòng hỏa khí sâu hơn, cũng không nhịn được muốn phát tác đứng lên. Ở nơi này Dương Cung Tuất Kiếm thời điểm, Trương Đạo Lang đột nhiên lên tiếng. Lao thần cảm thấy điện hạ nói cũng không phải không có lý, không ngại liền nghe cái này Tần đại nhân nói thế nào. Trương Đạo Lang ngồi bên cạnh đại tể thừa tướng Lý Thuần Sinh đột nhiên mở miệng, nhất thời đưa tới quần thần chú ý. Lý Thuần Sinh là cái thân hình còn lưng khô gầy lão đầu, râu tóc bạc trắng, khắp khuôn mặt là nếp nhăn, giống như cây khô da bình thường. Hắn đã hơn 300 tuổi, mà tu vi cũng chỉ có kim đan trung kỳ. Tu sĩ kim đan thọ nguyên nhiều nhất cũng chỉ có 300 tuổi, mà hắn chỉ sống hơn 300 tuổi, cái này cần nhờ vào một mực dùng duyên thọ đan dược. Loại tăng trưởng này tuổi thọ đan dược cực kỳ chân quý, mà bình thường một viên cũng bất quá gia tăng dăm năm thọ nguyên, hơn nữa dùng càng nhiều, hiệu quả càng là yếu ớt. Mà bây giờ Lý Thuần Sinh đã dùng quá nhiều cái này tăng thọ đan thuốc, đã hoàn toàn không có tác dụng, đại hạn sắp tới, vì vậy mới nhìn đứng lên như vậy thương lão. Thưa tướng, trên một người dưới vài người, tổng lĩnh bách quan là đại tề quan viên đầu não, vốn nên là quyền thế ngút trời, quần thần đều phục. Nhưng là theo tuổi tác tăng lên, Lý Thuần Sinh cái này sẽ chết thừa tướng dần dần thất thế, đại thần trong triều cũng đều rối rít phụ thuộc vào trước mắt càng như mặt trời ban trưa đại tướng quân Lưu Minh Cao. Đối với lần này Lý Thuần Sinh cũng không có gì phản ứng, chẳng qua là đúng lúc quẹt thẻ đi làm, chính vụ cũng đều giao cho ngự sử xử lý, mình đã bắt đầu an hưởng tuổi già. Nhưng hắn đột nhiên vào lúc này nói chuyện, không khỏi để cho tất cả mọi người có chút ngạc nhiên, cái này luôn luôn thanh tĩnh vô vi lão thừa tướng, thế nào bắt đầu dính vào lên cái này chuyện phiền toái. Đối mặt đám người ánh mắt khác thường, Lý Thuần Sinh chẳng qua là nhếch mép cười một tiếng, trên mặt nếp nhăn cũng chen thành một đoạn, đối bên người Trương Đạo Lăng nói, quốc sư ý như thế nào à? Nghe vậy, Trương Đạo Lăng hơi nhíu cau mày, nghiêng đầu nhìn một chút Lý Thuần Sinh kia thương lão tươi cười, trong mắt tinh mang lưu chuyển. Sau đó nhàn nhạt vượt trội một chữ. Nhưng thấy được Trương Đạo Lăng cho phép, Lý Thuần Sinh nuốt dâu mỉm cười, mà trên điện Diệp Hạo cũng lộ ra đắc ý chi sắc, cười tủm tỉm mà nhìn xem Tạ Tử Giao, nhìn nàng như thế nào quyết đoán. Sư phó. Tạ Tử Giao nhìn chằm chằm Trương Đạo Lăng, trong mắt tràn đầy không giảng hòa phẫn nộ, nhưng Trương Đạo Lăng đối với lần này cũng không có cái gì phản ứng, vẫn lạnh nhạt như cũ tự nhiên ngồi xếp bằng. Thấy mình gào thét không có trả lời, Tạ Tử Giao cũng thu hồi ánh mắt, trong mắt lóe lên lau một cái quyết nhiên chi sắc, rồi sau đó quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, lạnh lùng thốt, ngươi thích ta sao? Ta đi, đại tỷ. Ngươi đây là bày tỏ sao? Tại sao ta cảm giác là muốn giết ta đây? Nghe được Tạ Tử Giao cái này tràn đầy sát ý bày tỏ, Tần Vũ trái tim chính là một trận chịu động, thế nào nghe thế nào không được tự nhiên. Bây giờ áp lực lần nữa đi tới Tần Vũ bên này, lại trở thành toàn trường chú ý tiêu điểm. Cảm thấy bốn phía truyền tới nóng rực ánh mắt, cùng với Diệp Hạo kia đều muốn tươi sống ăn ánh mắt của hắn. Tần Vũ luống cuống, thật luống cuống, trên đầu đã trải rộng tầng mồ hôi mịn. Tần đại nhân thực sự cầu thị nói, thích chính là thích, không thích chính là không thích, chớ có hối hận cả đời a. Diệp Hạo từng chữ từng câu điệu nói, giọng điệu bình thản, chẳng qua là kia ánh mắt để lộ ra hung lệ hào quang, lại làm cho Tần Vũ tim đập chân run. Thái tử cũng ngoài sáng ám hiệu, Tần Vũ còn có thể nói thế nào, huống chi hắn đối cái này Tạ Tử Giao cũng căn bản không có cái gì ý tưởng, lúc này liền muốn há mồm. Ngươi nếu dám nói không thích, sau khi rời khỏi đây ta nhất định giết ngươi, ai cũng không ngăn được. Tần Vũ đôi môi mới vừa mở ra, còn chưa kịp nhổ ra một chữ, đấy lòng lại đột nhiên xuất hiện một đạo thanh âm lạnh như băng, đem hắn sợ hết hồn, mà lời nói kia càng làm cho hắn sợ vỡ mật. Tạ Tử Giao, lắc lắc có chút cứng ngắc cổ, Tần Vũ nhìn về phía Tạ Tử Giao, đang tiến lên đón nàng kia như kiếm vậy rét lạnh lăng liệt ánh mắt, kia thanh âm đột nhiên xuất hiện chính là nàng, tu sĩ Kim Đan sử dụng thần thông truyền âm nhập mật. Tần Vũ muốn khóc, thật muốn khóc, đây chính là khóc không ra nước mắt sao? Bản thân trêu ai gẹo ai? Người ta Diệp Hạo muốn mặt có mặt, muốn bối cảnh có quan hệ, muốn tu vi có tu vi, dưới gầm trời này mạnh nhất cao phú soái, đại tỷ ngươi làm sao lại không nghĩ ra đâu? Hơn nữa, ngươi không muốn gả cũng không gả, nhất định phải liên hệ ta làm gì? Ta có mấy cái mạng đủ các ngươi chơi à? Trong lòng vô năng cùng nộ, đáng tiếc Tạ Tử Giao là không nghe được, Tần Vũ cũng không tới Kim Đan, không cách nào đem tiếng lòng truyền vào đến trong lòng của nàng. Nếu là thật có thể nghe, Tần Vũ cũng không dám nói. Không được, được tỉnh táo một chút, thật tốt suy tính một cái. Tần Vũ cưỡng ép bài trừ tạp niệm trong lòng, bắt đầu suy tư dưới mắt tình huống nên lựa chọn như thế nào. Nói thích, liền hoàn toàn đắc tội thái tử, vậy sau này không nói sĩ đồ của mình, chính là mạng nhỏ cũng đáng lo à? Không thích, kia Tạ Tử Giao có thể hay không thật giết mình? Ta là triều đình phong cương đại lại, thân cư yếu trước, nàng chính là ở thượng thanh phái lợi hại hơn nữa, địa vị lại cao, cũng không đến nỗi ngang nhiên ra tay giết ta đi, nói không chừng chính là hù dọa một chút. Một phen suy nghĩ, Tần Vũ quyết định chủ ý, thái tử vẫn không thể đắc tội, hơn nữa hắn cũng không tin Tạ Tử Giao thật dám giết bản thân. Xem Diệp Hạo trên mặt đã hơi không kiên nhẫn, Tần Vũ cũng không dám chậm trễ, liền mở miệng nói, điện hạ, thần đối Tạ đạo trưởng là ngươi cho rằng ta không dám giết ngươi. Đấy lòng vang lên lần nữa Tạ Tử Giao thanh âm, dần dần sát khí ở bản thân trong lòng tràn ngập, chỉ cảm thấy giống như có một thanh lợi kiếm treo ở bản thân trên trái tim, chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái, bản thân liền một mệnh ô hô. Bất quá Tần Vũ cũng không để ý tới, tiếp tục nói, đối Tạ đạo trưởng cũng không. Ta giết ngươi tài giá cấp Diệp Hạo, ngươi nói ta có việc gì hay không? Tần Vũ thanh âm ngừng lại, hắn ngơ ngác, hắn không nghĩ tới Tạ Tử Giao còn có loại này tao thao tác, trong lúc nhất thời liền cứng lại ở đó, miệng đại trường, lại không bất kỳ thanh âm gì. Tạ Tử Giao nói còn rất có đạo lý, giết mình, tái giá cấp Diệp Hạo, hoặc là nói gả cho Diệp Hạo lại xúi giục hắn giết bản thân, loại khả năng này rất cao á cũng không cái gì. Nói tiếp a. Diệp Hạo được nghe lại Tần Vũ nói ra không có thời điểm, trong lòng chính là vui mừng, cho là Tần Vũ muốn nói không có ái mộ chi tình cái gì, kết quả là nói cái không có, liền không có hạ văn, liền có chút gấp gáp địa thúc dụ. Mà Lưu Minh Cao nhìn thấy Tần Vũ bộ dáng này, như có điều suy nghĩ nhìn Tạ Tử Giao một cái, khóe miệng treo lên một tia cười lạnh. Lần này ngươi nếu là giúp ta, ta liền giúp ngươi làm một chuyện. Tạ Tử Giao thanh âm vang lên lần nữa, Tần Vũ nghe vậy trong lòng hơi động. Giúp ta làm sự kiện. Tần Vũ bắt đầu nhanh chóng ở trong lòng tính toán, Tạ Tử Giao là Kim Đan trung kỳ tu vi, hơn nữa thực lực vượt xa cùng giai tu sĩ, so với kia Kim Đan hậu kỳ Trường Tuyết Phong mạnh hơn mấy phần, nếu là liều mạng. Tần Vũ tâm hung ác, cắn răng một cái, khắp khuôn mặt là kiên nghị quyết nhiên chi sắc, cả người khí thế cũng trong nháy mắt biến đổi, hướng về phía Diệp Hạo nói, thần đối Tạ đạo trưởng cũng không đồng bào tình nghĩa, có chẳng qua là nam nữ lòng ái mộ, từ An Thành đánh một trận mới gặp gỡ Tạ đạo trưởng, thần liền xem như người trời, vừa thấy đại yêu, chẳng qua là khổ nỗi tu vi thấp kém, cũng không dám đối với nàng nhắc tới, chẳng ngờ hôm nay hai ta có thể bày tỏ nỗi lòng, còn phải đa tạ điện hạ. Rồi, chương 73, người hưu tình cuối cùng thành quyến thuộc chương 73, người hưu tình cuối cùng thành quyến thuộc phanh. Diệp Hạo trước mặt cái bàn bị rung cái vỡ nát, hắn lúc này ngũ quan cũng vặn ở chung một chỗ, tuấn lãng gò má đỏ bừng lên, trợn tròn đôi mắt, hung hăng xem Tần Vũ. Ngươi lặp lại lần nữa. Thân cùng Tạ đạo trưởng tương hộ khuyên mộ, mong rằng điện hạ thành toàn. Trên Tần Vũ trước một bước, hướng về phía Diệp Hạo không lưng hành lễ nói. Hắn cũng là hung ác tâm, ngược lại dẫu sao đều là phải đắc tội Diệp Hạo, cũng không sao, dứt khoát đắc tội đến chết. Trong điện đột nhiên treo lên một đạo gió lốc, Diệp Hạo cả người chân nguyên lưu chuyển, thuộc về tu sĩ Kim Đan uy áp đổ xuống mà ra, sẽ phải hướng Tần Vũ trên người đánh tới. Khắc thủ bản tâm, tĩnh khí ngưng thần. Đang lúc này, Trương đạo lăng đưa ngón tay ra về phía trước chống giống nhẹ một chút, Diệp Hạo trên người chân nguyên trong nháy mắt tiêu tán. Tần Vũ cũng thở phào nhẹ nhõm, mới vừa rồi nhìn Diệp Hạo đột nhiên tăng vọt chân nguyên, sẽ phải suy nghĩ tới mình, trong lòng là kinh hãi bất phần, cũng may Trương đạo lăng kịp thời ra tay, không khỏi hướng hắn ném một cái ánh mắt cảm kích. Lời ta nói giữ lời, thái tử phi một chuyện vì vậy thôi. Diệp Hạo bị đánh tan chân nguyên, người cũng trong nháy mắt tỉnh táo lại, ý thức được bản thân thất thố, lạnh lùng bỏ lại một câu nói, liền mặt âm trầm ngồi về chỗ ngồi. Phía dưới quần thần hiện tại cũng là câm như hến, cũng không dám thở mạnh hạ, như sợ chọc giận Diệp Hạo, chỉ có Lưu Minh cao cùng kia Diệp Doanh hay là nét cười không giảm, tự nhiên ăn rượu và thức ăn, hai người còn thỉnh thoảng nâng ly cả chén, hồn nhiên không thèm để ý Diệp Hạo sắc mặt. Đang lúc này, hồi lâu không có động tĩnh, Lý Thuần Sinh chậm rãi đứng dậy, đi tới Trương đạo lăng trước mặt, cười ha hả nói, ha ha, nếu Tần đại nhân cùng Tạ đạo trưởng ái mộ lẫn nhau, thái tử điện hạ cũng vui vẻ được thành người vẻ đẹp, không bằng lao thần làm môi, thay Tần đại nhân hướng quốc sư cầu hôn, cùng Tạ đạo trưởng quyết định hôn sự. Đính hôn. Tần Vũ lăng lăng xem Lý Thuần Sinh, không biết cái này tiểu lão đầu đang làm cái gì, thế nào còn giúp bạn thân cầu hôn, đây không phải là lại cho Diệp Hạo trên mặt đánh một cái tát sao, xem trò vui không chê chuyện lớn. Lý Thuần Sinh mới vừa nói xong, Diệp Doanh lại đứng lên, cũng đi tới Trương Đạo Lăng trước mặt, cười nói, bản vương cũng cảm thấy thừa tướng nói có lý à, nếu Lăng hữu tình tiếp hữu ý, vậy còn chờ gì đâu, không bằng ở nơi này đem hôn sự định, ta cũng làm cái người chứng kiến. Vương gia cùng thừa tướng cũng tới làm môi, vậy ta cũng không thể chơi xem, ta cũng vì Tần đại nhân làm mai mối, hướng quốc sư cầu hôn. Lưu Minh Cao cũng góp cái náo nhiệt, cùng đi theo đến Trương Đạo Lăng trước mặt, khắp khuôn mặt là chế nhạo nghiền ngẫm, thỉnh thoảng còn liếc mắt Diệp Hạo, chỉ thấy Diệp Hạo chôn sâu đầu, thân thể cũng bởi vì phẫn nộ mà có chút run rẩy. Ba người trước mặt đều là đại tể triều đình nhân vật hết sức quan trọng, Trương Đạo Lăng cũng không đứng dậy, chẳng qua là ngưng mắt nhìn chằm chằm Lý Thuần Sinh, xem hắn kia khe trải rộng mặt mò, hồi lâu không nói. Mà phía sau hắn Tạ Tử Giao lúc này cũng có chút đờ đẫn cùng hốt hoảng, nàng không nghĩ tới chuyện sẽ phát triển đến nước này, mình chính là bởi vì không muốn gả nhân tài Cẩm Tần Vũ làm bia đỡ đạn, kết quả quay đầu lại vẫn là phải lấy chồng, chẳng qua là đối tượng đổi thành Tần Vũ. Tần đại nhân thiếu niên anh tài, bản thân liền là ngàn năm khó gặp thiên linh căn tư chất, tương lai thành tựu không thể đoán trước, huống chi hai người này tình như sắt vàng, quốc sư còn có cái gì tốt do dự đây này. Lý Thuần Sinh cùng Trương Đạo Lăng bốn mắt nhìn nhau, cười tủm tỉm nói. Nghe được lời của hắn nói, Trương Đạo Lăng mày nhíu lại chặt hơn, trong mắt cũng có chút phức tạp thần thái, trầm ngâm một lát sau, chậm rãi mở miệng nói, vậy liền y theo thừa tướng nói. Nghe vậy, Tạ Tử Giao mặt liền biến sắc, vọt tới Trương Đạo Lăng trước mặt, muốn nói gì, nhưng chẳng biết tại sao, cũng là một câu nói không nói ra, lặng lẽ lui trở về. Bất quá, Tần đại nhân dù sao còn trẻ, tu vi còn thấp, bần đạo cho là hai người hôn sự hay là chờ hắn nhập kim đan lại định đi. Ba ba ba. Lý Thuần Sinh vỗ tay cười to, tốt, lão phu có thể thúc đẩy một đôi bên ương quý nữ, cũng là cuộc sống một chuyện may lớn à. Diệp Doanh Lưu Minh Cao cũng là cất tiếng cười to, cười đáp ý mà ngớ ngẩn, phản phất là hai bọn họ kết hôn vậy. Phía sau Tần Vũ ngơ ngác nhìn mấy người này, không biết nên nói những gì, nên làm những gì, nên cười hay là nên khóc. Đại lão, ta kết hôn, các ngươi không ai hỏi một chút ý kiến của ta sao? Cùng tiễn điện hạ. Một mực túi đầu không nói Diệp Hạo lúc này cũng không nhịn được nữa, vụt đứng lên, bực tức rời sân, hai bên quần thần vội vàng đứng dậy cung tiễn. Tần Vũ cũng đội vàng hành lễ, lễ phép không thể mất. Khi đi đến Tần Vũ bên người lúc, Diệp Hạo nghiêng đầu thật sâu nhìn một hắn một cái, Tần Vũ mặc dù không ngời, không nhìn thấy ánh mắt của hắn, nhưng vẫn là rõ ràng cảm nhận được ánh mắt của hắn trong vô tận oán độc cùng phẫn hận. Diệp Hạo sau khi đi, bữa tiệc cũng hạ màn kết thúc, quần thần bắt đầu đứng dậy cáo lui. Mỗi người đi tới cửa, đều muốn hướng Tần Vũ nói vui. Chúc mừng đại nhân a, đến lúc đó cũng đừng quên mời tại hạ uống chén rượu mừng a. Tần đại nhân đang cưới nhất định phải cho ta biết a. Đối mặt tất cả mọi người chúc mừng, Tần Vũ phụ họa địa ứng phó, thầm cười khổ liên tiếp. Ta chỉ sợ không sống tới kết hôn ngày đó a. Tần đại nhân ôm mỹ nhân về, cũng đừng quên bản vương a. Diệp Doanh vỗ một cái Tần Vũ bả vai, âm dương quái khí nói, sau đó đi theo Lưu Minh Cao nên ngang mà đi. Lý Thuần Sinh cũng bước lắc la lắc lư bước chân, chậm rãi hướng đi ra ngoài điện, đi ngang qua Tần Vũ bên người lúc, nói một cách đầy ý vị sâu xa nói, Tần đại nhân cần phải thật tốt tu luyện a, sớm ngày bước vào kim đan, ôm mỹ nhân về. Lời nói này rất là chăm chú, không giống trêu chọc. Tần Vũ xem Lý Ngày Xuân còn dài còn lưng bóng lưng, trong lòng nghi ngờ nhất thời, luôn cảm thấy cái này thừa tướng đại nhân đối với mình giống như có chút đặc thù chiếu cô á. Dựa theo Tần Vũ trí nhớ, cái này Lý Thuần Sinh cân Tần Phương giao tình không cạn, ngay cả Tần Phương bị vu cáo mưu phản thời điểm, hắn đã từng lên tiếng trình lên khuyên ngăn hoàng đế thay Tần Phương nói chuyện. Bất quá Tần Phương là bị Tần Vũ giết chết, lấy hắn cân Tần Phương quan hệ, không nên như vậy a. Lúc trước Lý Thuần Sinh nói muốn cho bản thân cân Tạ Tử Giao đính hôn, Tần Vũ chỉ cảm thấy hắn giống như Lưu Minh Cao, cũng là xem trò vui không chê chuyện lớn, mong muốn Diệp Hạo kỵ hận bản thân, đem mình hướng tuyệt lộ đẩy. Bất quá câu nói mới vừa rồi kia nói ngược lại chân tâm thật ý, không giống giả mạo. A đang ở Tần Vũ suy nghĩ lung tung thời điểm, Trương Đạo Lăng cũng đứng dậy rời chỗ, mang theo Tạ Tử Giao đi ra phía ngoài. Tần Vũ liền vội vàng hành lễ đưa tiễn. Cùng tiễn quốc sư nhập kim đan, sẽ tới chuyến thượng thanh sơn đi. Trương Đạo Lăng bỏ lại một câu nói, trực tiếp đi xuất qua, cũng không để ý tới Tần Vũ phản ứng. Sau lưng Tạ Tử Giao lạnh lùng liếc hắn một cái, cũng theo ở phía sau đi ra ngoài. Người đi điện vô ích, nguyên bản còn huyên náo phi thường đại điện, lúc này chỉ còn sót Tần Vũ một người. Cái này cũng tính là gì chuyện a? Than nhẹ một tiếng, Tần Vũ cũng cất bước đi ra đại điện, bên ngoài đèn đuốc sáng trưng, đỉnh đầu tinh la mật bố, tầng tầng lớp lớp được cung nữ người hầu ba lượng thành đoàn, kết bạn bước chậm ở nơi này cùng đỉnh trong, tiếng cười nói bên tai không dứt, một mảnh vui mừng an lành không khí. Trong một năm cũng liền mùng một cái này đêm, bọn họ mới có thể tùy ý đi lại, chơi trò chơi, đây cũng là hoàng gia đối bọn họ còn xuất lại nhân tử. Chương 74, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Chương 74, chuyện xấu truyền ngàn dặm. Nghe nói không, ít ngày trước Đông Cung ra chuyện lớn. Ai ai, ta biết, có phải hay không thái tử hướng thượng thanh phái cầu hôn, lại bị cự tuyệt chuyện. Đúng nha, bất quá cái này còn chưa phải là trọng điểm, cái đó Tần Vũ các ngươi biết chưa? Có phải hay không là giết cha giết huynh cái đó Tần Vũ sao? Chính là hắn, Đông Cung Dạ Yến đêm đó, Tần Vũ cũng ở tại chỗ, hơn nữa còn hoành đao đoạt ái, ở Diệp Hạo cầu hôn bị tự sau, hắn đột nhiên đứng dậy, cũng muốn thượng thanh phái cầu hôn, lại bất thành, thái tử điện hạ lúc ấy khí phất tay áo rời sân a. Chậc chậc, không hổ là giết cha ruột người ác a, dám cân thái tử cướp lão bà. Nghe người chung quanh nghị luận, bọn họ trong miệng vai chính Tần Vũ, lúc này đang ngồi ở một gian trà quán bên trong bao sương, lắc đầu cười khổ. Thật là chuyện tốt không ra khỏi cửa, chuyện xấu truyền ngàn dặm, không nghĩ tới nhanh như vậy liền truyền khắp kinh thành. Mà ở bên cạnh hắn ngồi Thành Huy, biểu hiện trên mặt mười phần cổ quái, nghiền ngẫm, ở cố nén không để cho mình bật cười, thấy được Tần Vũ than thở, liền lên tiếng nói, đại nhân lời ấy sai rồi, ngài và Tạ đạo trưởng đính hôn, đây là chuyện cực kỳ tốt ta, Tà đạo trưởng dung mạo tu vi đều là đứng đầu a, người ngoài ao ước cũng ao ước tới, tại sao chuyện xấu nói một cái a? Nghe vậy, Tần Vũ tức giận trừng mắt liếc hắn một cái, tiểu tử này là cân bản thân thân quen, hiện tại cũng dám trêu chọc mình, suy nghĩ sau này có phải hay không được cho hắn biết thế nào là lễ độ nhìn một chút. Cách ngày đó thái tử dạ yến đã qua 3 ngày, mấy ngày nay Tần Vũ một mực tại dịch quán trong dốc lòng tu luyện, hôm nay cũng rỗi rảnh nhàm chán, liền dẫn Thành Huy tới đi dạo một chút thị kinh. Ai nghĩ đến ra dịch quán, phố lớn ngõ nhỏ, trà quán quán cơm, liền cũng đang thảo luận ngày đó dạ yến bên trên chuyện, nghe Tần Vũ chuyện dựng ngược tóc gáy, cũng may bản thân danh hiệu mặc dù bằng rồi, nhưng là biết mình tướng mạo người quả thật rất ít, không ai nhận ra thân phận của mình. Bây giờ Tần Vũ là hận không phải lập tức trở về Bắc Nguyên, cách xa đất thị phi này, chẳng qua là nộp lên cấp ngự sử phủ văn thư còn không có ý kiến phúc đáp, còn phải chờ ngự sử phủ lên tiếng mới có thể trở về Bắc Nguyên. Ở nơi này trà quán làm sơ ngừng nghỉ, Tần Vũ liền tiếp theo đi dạo. Thị kinh, đại tề quốc cũng, thiên hạ phồn hoa nhất hùng thành, không có cái thứ hai. Bốn phía nguy nga tường cao vây bố, bên trong thành đường phố hẻm nhỏ sắp hàng có thứ tự, cung điện lâu đài mọc như rừng, người đi đường xe ngựa qua lại không dứt, mặc đủ loại màu sắc hình dạng gấm vóc lụa phục, nữ tử son phấn loẹt loẹt, hết sức phong tao. Tần Vũ vẫn còn tốt, nguyên chủ nhân chính là Thịnh Kinh lớn lên, bản thân tới sau cũng đi dạo qua mấy lần, đảo không có gì mới lạ, chẳng qua là kia Thành Huy hãy cùng người nhà quê lên tình vậy, nhìn trận mắt há mồm, thấy cái gì cũng mới lạ, sáng mắt lên. Một đường đi dạo, một đường nhìn, bất chi bất giác sắc trời bắt đầu tối, điểm một cái đèn hoa mới lên, nhà nhà đốt đèn sáng, anh chiếu được Thịnh Kinh thành đèn đuốc sáng trưng, kim quang bốn phía. Ừ, hai vị công tử xem lạ mặt, lần đầu tiên tới Thịnh Kinh đi, có muốn tới hay không chúng ta Phong Nguyệt lâu nghỉ ngơi một chút? Một cái trang điểm rực rỡ diêm dúa phụ nhân xinh đẹp hướng về phía Tần Vũ hai người liên tiếp ngắt, giọng điệu êm ái quyến rũ. Tần Vũ nghe vậy nhìn, chỉ thấy bên trái là một tòa cao 3 trượng lầu, trước cửa treo bảng hiệu viết Phong Nguyệt lâu 3 chữ to, trong Phong Nguyệt lâu mặt đèn đuốc sáng trưng, lúc nào cũng chuyển tới trận trận oanh thanh nghiến ngữ. Cũng đi tới nơi này, Tần Vũ thì thào một tiếng, cái này Phong Nguyệt lâu hắn ngược lại biết, là Thịnh Kinh thành nổi danh thanh lâu, chẳng qua là hắn trước giờ không có đi qua, chẳng qua là nghe thấy. Bên cạnh Thành Huy đã đi không nổi, giơ đầu, trừng mắt liều mạng đi vào trong nhìn, muốn nhìn rõ trong Phong Nguyệt lâu cảnh tượng. Đại nhân, ta cũng vào xem một chút đi, để cho nhỏ thấy chút việc đời. Nghe được hắn nói như vậy, Tần Vũ không khỏi cau mày xem hắn, nhớ tới cái này Thành Huy thế nhưng là cái này gió chăng nơi lao thủ, ở Bắc Nguyên liền ngày ngày hướng hoa liễu ngọ chui, bây giờ thấy được cái này Phong Nguyệt lâu tất nhiên mong muốn nhập lầu xem một chút. Tần Vũ phải không lớn muốn đi bảo, hắn đối hoa này liễu nơi trốn luôn luôn không ngừa, bất kể là kiếp trước hay là bây giờ, những thứ này nam nữ tình dục kia so sánh được tu vi của mình trọng yếu, nữ nhân chỉ biết ảnh hưởng tốc độ tu luyện của mình. Đại nhân, vào xem một chút đi, nhìn một chút liền đi ra. Thành Huy còn ở bên cạnh quên lơn. Mà kia phu nhân xinh đẹp lúc này cũng đi ra, sau lưng còn đi theo hai cái tướng mạo thanh tú, tuổi không lớn nữ tử. Hai vị công tử đi vào vui lùa một chút đi, bảo đảm để cho ngài lưu luyến quên đường về, túy sinh mộng tử. Nói, người đàn bà liền đối với kia hai nữ tử khiến cho ánh mắt. Hai nữ một trái một phải, đưa ra tiêm tiêm cánh tay ngọc, khoác lên Tần Vũ cùng Thành Huy, lôi kéo hai người liền hướng đi vào trong, còn nũng nịu nói, tới mà công tử, để cho thiếp thật tốt hầu hạ ngươi. Thành Huy kia chịu được cái này cám dỗ, ơm à ớm ở liền thẳng tắp hướng trong lầu đi. Tần Vũ đối với lần này cũng là không thể làm sao, thầm than một tiếng. Thôi, tu luyện cũng không nhất thời vội vã, hôm nay cũng phong túng phong túng. Vừa vào Phong Nguyệt lâu, trong hành lang ngồi đầy chơi khách, từng cái một nhuyễn ngọc trong ngực, nâng ly cả chén, nói chuyện trời đất. Tần Vũ nhíu mày một cái, người này có chút nhiều lắm, quá ổn, liền đối với bên người nữ tử nói, các ngươi cái này không có an tính một chút căn phòng sao, mang ta đi căn phòng đi. Ai nha, vị công tử này như vậy hấp tấp làm gì, ăn trước ít đồ uống chút rượu lại đi căn phòng cũng không muộn à. Nghe được Tần Huy vậy, kia thanh tú nữ tử ngượng ngùng liếc hắn một cái, gắt giọng. Ha ha ha, đại nhân xem ra cũng là mặt ngoài đứng đắn a, cái này so với ta còn gấp. Thành Huy cũng là cười ha ha, bên cạnh hắn nữ tử cũng là che miệng cười khẽ. Xem mấy người phản ứng, Tần Vũ ý thức được chính mình nói vậy có cái gì không đúng, không khỏi mặt mo hơi đỏ, cố gắng chấn định. Khu khu, trước tiên tìm một nơi làm đi. Tìm cái không ai địa phương, Tần Vũ cùng Thành Huy ngồi xuống. Thiếp Xuân Hoa, còn không biết công tử xưng hô như thế nào a. Xuân Hoa dính vào Tần Vũ trong ngực, nũng nịu lời nói nhỏ nhẹ điệu nói, đồng thời ngón tay ngọc mời mang, bước lên trên bàn một viên trong suốt dịch thấu nho đưa đến Tần Vũ trong miệng. Biến đổi nhai nho, Tần Vũ một bên hàm hồ nói, ngươi gọi ta thành công tử là được, cái này là cháu ta. Cháu trai. Xuân Hoa kinh dị một tiếng, con ngươi như nước không ngừng ở Tần Vũ cùng Thành Huy trên người đánh giá, rồi sau đó cười duyên nói, hai vị thật đúng là thật hăng hai à, chú cháu một khối tới, thiếp thật đúng là lần đầu đâu. Ha ha, ta cũng chính là bối phận lớn, thực tế số tuổi cân ta cái này cháu lớn sắp xỉ, bình thường đều là làm huynh đệ chỗ, cái này không đến kinh thành sao, cũng dẫn hắn thấy chút việc đời. Tần Vũ khép cười một tiếng, hướng về phía trong ngực Xuân Hoa cười nói xong bóp một cái Xuân Hoa nhu nhược eo hết, hoàn toàn không để ý tới đối diện tức sạm mặt lại Thành Huy. Công tử thật là thú vị a. Không biết là bị Tần Vũ cũng cười hay là sợ nhột, Xuân Hoa trong ngực hắn khanh khách loạt cười, tiếng cười thanh thúy dễ nghe, như chuông bạc. Bốn người vừa nói vừa cười, cho chuyện những thứ này có không có, đột nhiên một người mặc hoa phục nam tử trẻ tuổi đi tới. Ừ, đây không phải là Tần huynh sao, thế nào có hăng hái tới đây Phong Nguyệt lâu chơi. Chương 75, ngươi thì tính là cái gì chương 75, ngươi thì tính là cái gì Tần Vũ ngẩng đầu nhìn lên, trước mắt nam tử mặc trường bào màu nâu, gò má trắng trẻo, vóc người thon dài, một bộ công tử văn nhã bộ dáng. Bên cạnh hắn còn đứng ba cái người mặc nho phục nam tử, ta biết ngươi sao? Tần Vũ cao mày hỏi. A, Tần huynh không nhận biết tại hạ sao? Nam tử trẻ tuổi kia làm ra một bộ thần sắc thất vọng, rồi sau đó tự nhiên ngồi xuống, nhẹ nhàng mở miệng nói, "Ta là Đinh Nhân Hạo à, gia phụ là Đinh Nguyên, 2 năm trước từng ở phủ đại tướng quân bên trên cùng Tần huynh từng có gặp mặt một lần a, ngươi quên sao?" Nghe hắn nói như vậy, Tần Vũ nhớ tới, Đinh Nguyên là đại tể tả tướng quân, từng là cha hắn Tần Phương bộ hạ, sau đó đầu phục Lưu Minh Cao, Tần gia diệt môn ngày đó, Đinh Nguyên cũng tham dự, bây giờ hẳn là cũng đi theo lên trước. Đinh Nhân Hạo là hắn con trai trưởng, 2 năm trước Đinh Nguyên từng mang theo hắn đã tới phủ đại tướng quân. "Tần huynh, phủ đại tướng quân, công tử không phải họ Thành sao?" Tần Vũ trong lực Xuân Hoa có chút kinh nghi bất định xem hắn, vẻ mặt có chút ít hốt hoảng khẩn trương. Không kịp chờ Tần Vũ mở miệng, kia Đinh Nhân Hạo liền nói, "Vị này chính là trước đại tướng quân Tần Phương chi tử Tần Vũ, có thể nào họ Thành đâu?" "Tần Vũ?" Xuân Hoa kêu lên một tiếng, nụ cười trên mặt cũng có chút cứng ngắc, xem Tần Vũ ánh mắt có chút mất tự nhiên, thân thể không tự chủ rúc về phía sau co lại, mà Thành Huy trong lực Tu Nguyệt cũng giống như thế, nhìn về phía Tần Vũ địa ánh mắt cũng mang theo hoảng sợ. "Càn rỡ, ngươi thì tính là cái gì, dám gọi thẳng Tần huynh tên hủy?" Kia Đinh Nhân Hạo làm ra một bộ vẻ giận dữ, đối Xuân Hoa mắng, bị dọa sợ đến Xuân Hoa thân thể mềm nhũn, liền từ Tần Vũ trong ngực trượt chân trên đất. "Nô tỳ đáng chết, nô tỳ đáng chết, mong rằng đại nhân đại lượng, tha nô tỳ." Xuân Hoa quỳ dưới đất, liên tiếp xin tha, thanh âm đều mang nước nở. Mà chung quanh chơi khách cũng đều chú ý tới tình huống của nơi này, rối rít dừng lại vui đùa, nhìn về phía Tần Vũ bàn này. Tần Vũ cũng không nhìn tới quỳ dưới đất Xuân Hoa, hai mắt ngưng mắt nhìn cười tủm tỉm địa Đinh Nhân Hạo, lạnh nhạt nói, "Đi xuống đi, cái này không còn việc của ngươi." "Đa tạ đại nhân." Xuân Hoa liền vội vàng đứng lên, như một làn khói chạy mất dạng, thấy vậy tình huống, Thành Huy cũng để cho kia dưới Thu Nguyệt đi. Ba Đinh Nhân Hạo vỗ tay, mặt bội phục xem Tần Vũ, "Tần huynh thật là tốt độ lượng a." Tần Vũ không để ý tới hắn chê cười trâm trọng, không mặn không lời nói, "Có chuyện gì sao?" "Không, có chuyện phiền vãi nhường một chút, đây là ta tiêu tiền mua chỗ ngồi." Tần huynh nói như vậy thật đúng là quá đau đớn lòng ta, không có chuyện thì không thể tìm Tần huynh tự ôn chuyện sao? Đinh Nhân Hạo lấy tay quất vào mặt, dáng vẻ rất là đau lòng, rồi sau đó lại cố làm ngạc nhiên nói, "Tần huynh không phải mới vừa cùng kia thượng thanh phái Tạ Tử giao đính hôn sao? Thế nào còn có công phu tới đây Phong Nguyệt lâu làm vui?" Đinh Nhân Hạo tiếng nói chuyện rất lớn, chung quanh nhìn việc vui người cũng đều nghe được, rối rít sắc mặt cổ quái xem Tần Vũ, nhỏ giọng nghị luận. "Hắn chính là Tần Vũ a. Dáng dấp ngược lại nhất biểu nhân tài, làm sao có thể làm ra cái loại đó táng tận thiên lương chuyện? Biết người biết mặt không biết lòng à, kia thượng thanh phái nữ tử cũng là có mắt không trọng, vậy mà coi trọng hắn." Người chung quanh nghị luận ầm ĩ, các loại âu ngôn huyền ngữ, tuy là nghị luận thanh âm rất nhỏ, nhưng có thể nào giấu giếm được bọn họ những tu sĩ này lốt hai. Tần Vũ sắc mặt dần dần lạnh xuống, ánh mắt lạnh lùng xem đang mặt nét cười Đinh Nhân Hạo, trong miệng thốt ra mấy chữ, "Mắc mớ gì tới ngươi? Ngươi nói gì?" Đinh Nhân Hạo trên mặt nét cười tiêu tán, trầm giọng hỏi, "Không nghe rõ." "Vậy ta thì lặp lại lần nữa, mắc mớ gì tới ngươi?" Tần Vũ lại từng chữ từng câu điểm nói, nói đến phần sau mấy chữ càng là gần từng chữ, thanh âm cũng đề cao mấy phần. "Tần Vũ." Đinh Nhân Hạo đột nhiên đứng lên, dùng tay chỉ Tần Vũ lỗ mũi, tức giận nói, "Ngươi thì tính là cái gì, cũng dám cân ta nói như vậy?" Ba. Một tiếng thanh thúy tiếng tát hai vang rồi, Đinh Nhân Hạo chợt cảm thấy trên mặt đau rát, khóe miệng cũng chảy ra vết máu, mặt không thể tin xem Tần Vũ, "Ngươi đánh ta?" Ba. Lại một cái tát quát tới, lần này phiến chính là Đinh Nhân Hạo một bên khác mặt. "Lần đầu nghe được loại yêu cầu này, vậy bản quan sẽ thành toàn cho ngươi, lại thưởng ngươi một cái tát." Tần Vũ xem hai má đỏ lên Đinh Nhân Hạo, có chút niệm mai đạo. Lần này Đinh Nhân Hạo hoàn toàn nổi giận, đem cái bàn lật tung, sau đó một đạo hàn quang lóe lên, từ trên tay hắn chiếc nhẫn bay ra một thanh phi kiếm, nhắm thẳng vào Tần Vũ. "Lớn mật." Thành Huy tay mắt lênh lẹ, vội vàng triệu ra Kim Linh kiếm, đem chuôi này đâm về phía Tần Vũ phi kiếm đánh bay, sau đó ngự khiến Kim Linh kiếm đâm về phía Đinh Nhân Hạo cổ. "A." Thấy được hướng bản thân bắn nhanh mà tới Kim Linh kiếm, Đinh Nhân Hạo hoảng sợ gào thét, mong muốn chạy trốn, thế nhưng là khoảng cách quá gần, đã là không thể tránh né, chỉ có thể trơ mắt xem phi kiếm đánh tới. Vậy mà Kim Linh kiếm bay đến cổ của hắn chỗ chưa đủ 3 tấc vị trí lúc, liền dừng lại, không còn đi phía trước. Đinh Nhân Hạo nhìn thấy phi kiếm dừng lại, cũng là thở phào nhẹ nhõm, trở về từ coi chết sau, đã cảm thấy hai chân có chút run run, không tự chủ liền tê liệt ngã xuống trên đất. Hắn dù trên mặt rất cứng rắn, nhưng tu vi cũng bất quá chút cơ trung kỳ, càng liền một chút gan góc cũng không có, bị Thành Huy một kiếm dọa cho tê liệt. Thấy được Thành Huy ra tay, Đinh Nhân Hạo bên người ba nam tử cũng rối rít lấy ra pháp khí, sẽ phải hướng Thành Huy công tới. "Càn rỡ!" Tần Vũ một tiếng quát lên, trong mắt bắn ra hai vệt ánh sáng lạnh lẽo, quét mắt ba người kia, lạnh lùng nói, "Bản quan chính là Bắc Nguyên quận trưởng, các ngươi còn dám động thủ với ta không được." Nghe được Tần Vũ nói như vậy, ba người kia cũng có chút chần chờ, chố mắt nhìn nhau, cái này đánh giết triều đình quan biên, thế nhưng là tội chết à, giãy giụa một phen sau, lại đem pháp khí thu về, muốn đem trên đất Đinh Nhân Hạo đỡ dậy. "Ta để ngươi đi lên sao?" Ba người mới vừa nâng lên Đinh Nhân Hạo, còn không có đứng dậy, liền nghe đến Tần Vũ lạnh lùng nói. Sau đó Tần Vũ đi tới, ba người bị khí thế của hắn ép buộc, cũng theo bản năng bung ra dịu Đinh Nhân Hạo tay, lui về phía sau. "Ngươi làm gì? Đừng tới đây, cha ta thế nhưng là trước tướng quân, ngươi không thể giết ta." Xem đằng đằng sát khí Tần Vũ từng bước hướng bản thân đi tới, Đinh Nhân Hạo bị dọa sợ đến hồn phi phách tán, bất lực địa ngồi trên mặt đất về phía sau di chuyển. Tần Vũ không để ý tới hắn giết heo vậy gào thét, đi tới trước mặt hắn, nhìn xuống mà nhìn xem hắn, cười lạnh nói, "Cha ngươi còn lên trước à? Bất quá ngươi cũng biết cha ngươi là trước tướng quân, ngươi là cái thá gì, gọi thẳng bản quan tên họ, còn nhục mạ bản quan, dĩ hạ phạm thượng. Ấn đại tề luật pháp, ta liền giết làm thịt ngươi cũng là thiên kinh địa nghĩa, nhưng ta cho ngươi cha cái mặt mũi, không giết ngươi." Nghe được Tần Vũ nói không giết bản thân, Đinh Nhân Hạo trên mặt vui mừng, còn tưởng rằng Tần Vũ là sợ cha mình, liền hướng giả bộ một cái, vãn hồi chút mặt mũi, nhưng không kịp chờ hắn mở miệng. Chỉ thấy Tần Vũ chậm rãi nâng lên chân phải, sau đó Đinh Nhân Hạo liền thấy kia ủng đế dày hoa văn càng ngày càng gần, cuối cùng rõ ràng in ở trên mặt mình, mắt tối sầm lại, liền bị gạt ngã trên đất. Chương 76, nhỏ quả bóng đá nha đá chương 76, nhỏ quả bóng đá nha đá một cước đi xuống, lại tới một cước, đạp Đinh Nhân Hạo chạy trối chết, Tần Vũ đạp không đến cùng, liền hướng hắn thân thể, cái mông đạp, hay cùng mặt đất lưu manh đánh nhau vậy. Cha ta, ngày ngày cha ta, thế nào nơi nào đều có như ngươi loại này đâu cha. Hôm nay không đánh ngươi đầy đất tìm cha. Một bên đạp Tần Vũ vừa mắng, một người đạp còn chưa hết giận, Tần Vũ còn hướng một bên nhìn mắt trợn tròn Thành Huy hô, nỡ ra làm gì chứ, còn không qua đây cùng nhau đánh. Cái này, Thành Huy nghe vậy, có chút do dự, nhưng nhìn Tần Vũ cũng đạp như vậy hăng hái, cắn răng một cái, cũng gia nhập vào. Hai người bốn chân, đem kia Đinh Nhân Hạo từ đông đánh tới tây, lại từ bắc đánh tới nam, ở cái này lầu đại đường đánh một vòng, đại đường khách cũng đều rối rít chạy ra ngoài, cũng có mấy cái gan lớn không đi lưu lại xem cuộc vui, bất quá cũng không ai dám đi lên ngăn trở. Mà Phong Nguyệt lâu các cô nương cũng bị dọa sợ đến the thé sợ hãi đều, ngoài cửa đón khách người đàn bà lúc này cũng nghe đến bên trong đinh lánh loảng xoảng lang động tĩnh, vội vàng chạy vào. Thấy được đại đường đầy đất bừa bãi, còn có bị làm thành bóng đá Đinh Nhân Hạo, phụ nhân kia trong lòng cả kinh, suýt nữa ngất đi. "Đừng đánh, đừng đánh." Người đàn bà lớn tiếng gào thét, giọng điệu nóng nảy, nhưng Tần Vũ làm sao còn nàng, dưới chân động tác không ngừng. Ngược lại Đinh Nhân Hạo là tu sĩ, thân sắc không giống tầm thường, bản thân không cần chân khí, chỉ dùng bàn chân đá, cũng đá bất tử hắn, chỉ cần đá bất tử liền hướng chết trong đá. Tần Vũ cùng Thành Huy hai người là càng đá càng mạnh hơn, còn tăng nhanh động tác tần số, mà kia Đinh Nhân Hạo bị đá vết máu đầy người, mặt mũi bầm dập, hai tay gắt gao che chở đầu, trong miệng còn không ngừng địa gào thét. "Ta sai rồi, đừng đánh, ta sai rồi. Tần đại nhân, ngài đại nhân có đại lượng, tha cho ta đi, ta thật lỗi. Bây giờ biết lỗi. Muội, ta hôm nay liền cho ngươi học một khóa, để ngươi biết đại tề luật pháp không phải mà biết, ta cái này quan cũng không phải đùa làm." Đánh có hơn 10 phút, đột nhiên tiến vào một đội người mặc khôi giáp quân tốt, một cái dẫn đầu nam tử cao giọng quát lên, dừng tay. Nói, hơn 10 cái quân tốt liền đem Tần Vũ cùng Thành Huy hai người bao bọc vây quanh, trong tay trường mâu nhắm thẳng vào hai người. Nhìn thấy chung quanh quân tốt, Tần Vũ cũng dừng lại đánh, vỗ một cái áo bào bên trên bụi đất bị bẩn, thuận thế ngồi ở bên cạnh còn sừng sững không ngã trên băng ghế, vẻ mặt bình tĩnh tự nhiên. Đầu lĩnh kia nam tử nhìn thấy Tần Vũ bộ này địa bộ, trên mặt có chút không vui chi sắc, lạnh lùng nói, lớn mật cùng đồ, dám can đảm ở kinh thành làm loạn, ngươi có biết tội của ngươi không? Trương, tướng quân, cứu ta a, nằm trên đất cả người vết máu. Bần thiệu Đinh Nhân Hạo thấy được tướng quân kia bộ dáng nam tử sau, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, lẩy bà lẩy bẩy nói. Tấm kia tướng quân nghe được cái này gọi là kêu sau, ngưng thần nhìn, càng xem càng cảm thấy trên đất nằm ngửa người này rất là quen mặt, có chút không xác định hỏi, Đinh công tử, là ta a, thật sự là ngươi a công tử? Xác nhận thật sự là Đinh Nhân Hạo sau, Trương tướng quân sợ tái mặt, vội vàng chạy tới, khom lưng đem từ đỡ dậy, ân cần mà nói, công tử, ngươi không sao chứ? Ta không có sao. Đinh Nhân Hạo tựa vào Trương tướng quân trên bà vai, mở kia tràn đầy tia máu ánh mắt, hung tợn xem Tần Vũ, đưa ra lẩy bà lẩy bẩy tay, chỉ Tần Vũ nói, Trương tướng quân nhất định phải bắt lại người này, chính là hắn đem ta đánh cho thành như vậy. Nghe vậy, Trương tướng quân trong mắt sát ý lưu chuyển, đối bên người quân tốt hạ lệnh, bắt lại hai người này. Vừa dứt lời, vây quanh Tần Vũ hai người quân tốt liền bắt đầu đi vào trong rửa sát, mắt thấy là phải gom lại trước mặt, Tần Vũ mở miệng nói, chậm. Nói, liền lấy ra quận trưởng lệnh bài, chân khí thúc dục, phía trên Bắc Nguyên quận trưởng bốn chữ lớn nổi lên, hồng quang rạng rỡ, rất là bắt mắt. Thấy được cái này quận trưởng lệnh bài, tấm kia tướng quân không khỏi biến sắc, có chút giật mình nói, đại nhân là Bắc Nguyên quận trưởng Tần Vũ. Chính là. Tần Vũ gật đầu một cái, xem ra chính mình danh hiệu xác thực vang dội, kinh sư đội cảnh sát cũng nhận biết bản thân. Biết là Tần Vũ, tấm kia tướng quân sắc mặt cũng có chút khó coi, âm tình bất định, mà Đinh Nhân Hạo lại hưng phấn, thấy cũng không ra tay, liền đối với tấm kia tướng quân hô, bắt lấy hắn à, hắn là quận trưởng lại làm sao, cha ta thế nhưng là trước tướng quân, hắn đem ta đánh cho thành như vậy, cha ta có thể như vậy thôi sao? Lời nói này Trương tướng quân giật mình. Cái này Đinh Nhân Hạo cha hắn thế nhưng là cấp trên của mình, Tần Vũ tuy là quận trưởng, nhắc tới cũng bất quá là cái phong cương đại lại, không quản được bản thân, nhưng lý do an toàn. Bất quá lý do an toàn, Trương tướng quân hay là hỏi trước hạ Tần Vũ, Tần đại nhân, ngươi vì sao phải ra tay đánh Đinh công tử? Đại nhân nếu là không nói ra cái nguyên do tới, vậy thì phải đi theo chúng ta một chuyến. Lời nói này dọn nước không loạn, ai cũng không đắc tội, công bình chấp pháp. Người này nói năng sắc sược, nhục mạ bản quan xem ở cha mặt mũi cũng không theo đuổi hắn trách nhiệm hình sự, chẳng qua là ra tay giáo huấn một trận. Tần Vũ ngồi yên trên băng ghế, vẻ mặt tự nhiên, nhẹ nhàng nói. Tấm kia tướng quân nghe vậy, nhất thời liền nhíu mày, nhìn về phía xương thành đầu heo Đinh Nhân Hạo, thử do xét hỏi, công tử, quả thật như vậy? Đinh Nhân Hạo ánh mắt tránh né, không có trả lời, ngược lại dắt cổ họng nói, ta để ngươi đem hắn bắt lại, ngươi không nghe được sao? Nhanh bắt hắn. Nhìn thấy hắn phản ứng này, Trương tướng quân cũng biết chuyện gì xảy ra, trong lòng thầm than một hơi, hạ lệnh, đi. Nói, liền dịu nhau Đinh Nhân Hạo đi ra ngoài. Mà kia Đinh Nhân Hạo thấy vậy, khắp khuôn mặt là phẫn hận cùng không cam lòng, ba một cái quạt tấm kia tướng quân một bạt hai, nổi giận mắng, đồ khốn kiếp, ta để ngươi bắt hắn không nghe được sao? Ngươi dám cãi lời mệnh lệnh của ta? Sau đó lại hướng chung quanh quân tốt hô, đem hắn bắt lại. Vậy mà không có một cái quân tốt nghe hắn, đều nhìn Trương tướng quân chờ phân phó của hắn. Tấm kia tướng quân bị sáng một bạt hai sau, đứng tại chỗ im lặng không nói, trên mặt xanh một trận đỏ một trận, âm tình bất định, nhìn về phía Đinh Nhân Hạo ánh mắt cũng có mấy phần lệ khí, hai quả đấm nắm chặt. Thấy được cảnh tượng này, Tần Vũ không khỏi cười ha ha một tiếng, mặt lộ vẻ đăm chiêu, vui xem bọn họ chó cắn chó. Chỉ tiếc tấm kia tướng quân dù lòng có tức giận, nhưng vẫn là không dám phát tác ra, cố nín lại, mang theo quân tốt rút đi. Đứng lại, đứng lại. Ai bảo các ngươi đi, tất cả trở lại cho ta, đem hắn bắt lại. Nhìn thấy quân tốt rút đi, Đinh Nhân Hạo có chút luống cuống, điên cuồng mà gào hét, lại không có bất cứ tác dụng gì. Trong quân đẳng cấp sông nghiêm, hạ cấp hoàn toàn phục tùng với thượng cấp, cho dù hắn là trước tướng quân công tử, thân không tấp trước, cũng không quản được bọn họ chỉ nghe tâm kia tướng quân ra lệnh. Thế nào, Đinh huynh còn không có bị đánh đủ, còn muốn lưu lại bồi ta chơi nhiều sẽ? Nói, Tần Vũ liền đứng dậy nâng lên bàn chân, làm bộ muốn đá, bị dọa sợ đến kia Đinh Nhân Hạo nhấc chân liền chạy, bên chạy còn bên nói dọa, họ Thần, ngươi chờ cho ta, cha ta sẽ không bỏ qua cho ngươi. Chương 77, có thể nhịn được thì nhịn chương 77, có thể nhịn được thì nhịn vậy ta sẽ chờ cha ngươi tới tìm ta. Xem chạy trối chết Đinh Nhân Hạo, Tần Vũ treo lên một tia cười lạnh, hung hăng hướng trên đất gắt một cái, khinh thường nói, chỉ biết đấu cha phế vật. Nói xong, vẫn không quên liếc nhìn bên người đang đắc ý cười to được Thành Huy. Thành Huy bị hắn nhìn sửng sốt một chút, không biết có ý gì, rồi sau đó phản ứng kịp, nhất thời đỏ mặt, nổi giận trừng mắt nhìn Tần Vũ một cái. Phen này dày vò, Tần Vũ cũng không tâm tư vui đùa, liền muốn đi ra phía ngoài, lên đường trở về. Mới vừa đi hai bước, kia Phong Nguyệt lâu ôm khách phu nhân xinh đẹp liền ngăn cả tới, kêu cha gọi mẹ đối Tần Vũ khóc kể lể, đại nhân à, ngươi cũng không thể cứ thế mà đi à, các ngươi đem nơi này làm hỏng bét, chúng ta Phong Nguyệt lâu còn thế nào tiếp khách à? Nàng là trực tiếp nhào vào Tần Vũ trên người, một thanh nước mũi một thanh nước mắt, thê thảm hết sức, nhìn Tần Vũ nhíu chặt mày lên, lao lực địa đem phụ nhân này từ trên người chính mình lùa mở, sau đó nói, điều này cùng ta có quan hệ gì, ngươi muốn tìm người bồi, đi ngay tìm kia Đinh Nhân Hạo đi, cha hắn thế nhưng là trước tướng quân cũng không thiếu tiền. Phụ nhân kia nghe xong, tâm tình càng kích động, trong mắt nước mắt không ngừng được lưu, trực tiếp ngã ngồi xuống đất, ôm Tần Vũ chân chết không buông tay. Đại nhân ngươi cũng không thể như vậy à, thiếp thân làm sao dám đi phụ tướng quân tìm Đinh công tử đòi tiền a, đại nhân ngài liền thương xót một chút thiếp thân đi, nếu là không có tiền bồi, chủ thượng sẽ không tha ta. Được rồi, bao nhiêu tiền mau nói đi. Tần Vũ là bị hắn làm một chút tính khí không có, cũng lười nói nhảm. Nghe được Tần Vũ phải trả tiền, người đàn bà từ buồn chuyển vui, vụ điệu một cái đứng lên, kia bị nước mắt cọ rửa được đủ mọi màu sắc trên mặt tích tụ ra lấy lòng nụ cười, ngài cấp 10,000 linh thạch là được. 10,000 linh thạch. Vừa mới chuẩn bị bỏ tiền Tần Vũ nghe được mấy cái chữ này, không khỏi kinh hô lên. Ngươi thật đem bản quan coi như heo làm thịt. Liền cái này mấy tờ cái bàn băng ghế ngươi hỏi ta muốn 10,000 linh thạch. Thiếp thân nào dám lừa đại nhân a, những thứ này cái bản cũng đều là dùng tím bằng mộc chế tạo, hơn nữa nơi này loạn thành như vậy, chúng ta mấy ngày nay cũng không cách nào làm ăn a, cái này vạn linh đá đều là nói thiếu. Người đàn bà cộp cộp nói không xong, Tần Vũ nghe chính là sửng sốt một chút địa, cũng không muốn lại cân nàng trả giá, mới đúng bên người Thành Huy nói, đem linh thạch cho nàng. Vốn là đang xem kịch Thành Huy, nghe được câu này, thiếu chút nữa không có phun ra máu, trừng mắt nhìn về phía Tần Vũ, ánh mắt kia rõ ràng đang nói, ngươi đánh người, đập vật, dựa vào cái gì muốn ta trả tiền? Nhưng cuối cùng vẫn là ép bởi Tần Vũ dâm uy, ngoan ngoãn đem linh phiếu lấy ra. Thu linh phiếu, người đàn bà mừng không kìm nổi, trên mặt nét cười rồi rào, hoàn toàn không có lúc trước thê thảm bộ dáng, cười tủm tỉm địa đem Tần Vũ hai người tặng ra ngoài. Hai vị đại nhân có rảnh rỗi trở lại chơi a? Xem phụ nhân kia mặt mày hớn hở bộ dáng, Tần Vũ nặng nề thở dài, ai, đi ra một chuyến liền thiếu đi 10,000 linh thạch, thật là làm ta đau lòng chết đi được. Thành Huy, phía sau mấy ngày Tần Vũ một mực tại dịch quán tu luyện, không bước chân ra khỏi cửa. Cho đến ngày thứ bảy, ngự sử phủ rốt cuộc triệu kiến Tần Vũ. Ngự sử phủ sánh trước, ngự sử đại phu chú nhất ngồi xuống lại ở trên ghế thái sư, không nói một lời, sắc mặt có chút âm trầm, mà đối diện với hắn còn ngồi một cái thân hình khô cằn ông lão, chính là thừa tướng Lý Thuần Sinh. Lý Thuần Sinh trong tay còn cầm mấy quyển chiếc tử, ở tinh tế là xem, mà Tần Vũ thì ngồi ngay ngắn ở bên trái của hắn, cẩn thận từng ly từng tí đánh giá Lý Thuần Sinh cùng Chu Nhất Vây, ánh mắt có chút cổ quái. Chu Nhất Vây là một cái có chút phú thái ông lão, là kim đan hậu kỳ tu sĩ, không giống với Lý Thuần Sinh tướng lão, hắn là hạc phát đồng nhan, gò má một mạc, không có một tia nếp nhăn, da cũng như dương chi ngọc vậy nhắn nhủi, chẳng qua là thân hình kia có chút khổng lồ, bụng lớn đến mức lão cao, đem kia rộng lớn bảo phục cũng chống đỡ căng phồng. Không sai, bất kể là thuế thu hay là trị an, lao dịch, trị quân, đều là tốt nhất hàng ngũ. Tần đại nhân quả thật là thiếu niên anh tài, đem Bắc Nguyên thống trị ngay ngắn gọn gàng. Nhẹ nhàng khép lại sách, Lý Thuần Sinh nét mép cười nói, mang theo mặt mũi nhăn nheo cũng run lên, lời nói tràn đầy tán thưởng. Nghe được Lý Thuần Sinh tán dương, Tần Vũ liền vội vàng đứng lên hành lễ, thừa tướng quá khen, hạ quan cũng chỉ là tận thần tử bổn phận, vì đại tề bảo vệ một phương mà thôi. Rất tốt, không chỉ có tài năng, làm người cũng kiêm nhường, có người như vậy thần tử, thật là ta đại tề chi phúc a, mong rằng Tần đại nhân không tiêu không nạo, khắc thủ bản tâm, tiếp tục tận trung cương vị, không phụ bệ hạ tri ân a. Thừa tướng nói, hạ quan nhất định nhớ kỹ. Một bên Chu Nhất Vây xem hai người một sướng một họa, mình làm một câu nói không đúng bảo, không chỉ có hừ lạnh một tiếng, thừa tướng từ từ chuyện bắt đi, hạ quan còn có công vụ trong người, liền cáo tử. Nói xong, cũng không để ý tới thừa tướng cùng đứng dậy đưa tiễn Tần Vũ, phẩy tay áo bỏ đi. Đợi Chu Nhất Vây sau khi đi, Lý Tuần Sinh đứng dậy đi tới Tần Vũ trước mặt, cười ha hả xem hắn, Tần Vũ cũng liền vội vàng đứng dậy cung kính đứng. Tần đại nhân chuẩn bị ngày nào lên đường trở về Bắc Nguyên a? Trở về thừa tướng, hạ quan tính toán ngày mai sẽ lên đường. Ừm, về sớm một chút cũng tốt, Bắc Nguyên cũng không quá bình a. Lời nói này Tần Vũ trong lòng hơi động, không khỏi ngẩng đầu nhìn Lý Thuần Sinh, xem hắn tấm kia mặt mày phúc hậu mặt mò, trong bụng nghi ngờ sâu hơn, liền thử dò xét mà nói, thừa tướng đại nhân ý tứ là, Tần đại nhân trước đó vài ngày ở đó Phong Nguyệt lâu thế nhưng là uy phong chặt ta, đem kia đinh tướng quân đại công tử đánh mũi mặt xanh, lúc này huyên náo dư luận xôn xao a. Lý Tuần Sinh không trả lời Tần Vũ nghi vấn, giọng điệu chợt thay đổi, đột nhiên nói đến Phong Nguyệt lâu chuyện. Lý Tiểu Vũ nghe, trong bụng run lên, không biết Lý Tuần Sinh đột nhiên nhắc tới chuyện này là có ý gì, có chút khẩn trương giải thích nói, hạ quan cũng là nhất thời không cam lòng, kia đinh nhân hạo nhiều lần nhục mạ hạ quan, vì vậy hạ quan mới. Ha ha, không cần giải thích, ta cũng không có muốn trách cứ đại nhân ý tứ. Lý Tuần Sinh nhẹ nhàng khoát tay một cái, cắt đứt Lý Tiểu Vũ giải thích. Rồi sau đó ý vị thâm trường nói, người thiếu niên mà luôn có chút hành động theo cảm tính thời điểm, bất quá ngươi là một quận thái thủ, không thể quang đồ sảng khoái nhất thời, khoe nhất thời chi dũng, trên quan trường xa so với ngươi nghĩ muốn phức tạp cùng nguy hiểm, gặp chuyện vẫn là phải vững vàng tỉnh táo, có thể nhịn được thì nhịn, nhẫn nhất thời gió êm sóng lặng. Sau khi trở về thật tốt tu luyện, chớ lại trêu chọc một số người, thượng thanh phái Tạ Nha Đầu vẫn chờ ngươi cưới nàng đâu, được sớm một chút bước vào kim đan mới tốt ta. Dứt lời, Lý Thuần Sinh cũng không để ý tới có chút sững sờ Tần Vũ, lắc la lắc lư đi. Lớn như thế đại sảnh chỉ còn giữ lại Tần Vũ sững sờ lăng địa đứng ở tại chỗ, hắn hồi tưởng lại mới vừa rồi hết thảy, nghĩ như thế nào cổ quái. Hắn sáng sớm nhận được thông báo tới ngự sử phủ báo cáo, không nghĩ tới đi vào trong phủ, phát hiện thừa tướng Lý Thuần Sinh cũng ở đây, còn thay thế ngự sử đại phu Chu Nhất Vây chức trách, thẩm duyệt bắt nguồn từ mình nộp lên văn thư. Cái này Chu Nhất Vây xưa nay cùng Lưu Minh Cao rất thân cận, đây là mọi người đều biết, Tần Vũ cũng làm xong chuẩn bị tâm tư, phải tiếp nhận đối phương làm khó dễ, không nghĩ tới nửa đường tuân ra cái Lý Thuần Sinh, không biết tại sao giúp mình giải vây. Càng làm cho hắn để ý chính là Lý Thuần Sinh phía sau nói những lời đó, là đang nhắc nhở bản thân cái gì không? Có thể nhịn được thì nhịn, chớ có trêu chọc một số người. Là muốn cho ta nhẫn nhịn kia thạch triều là sao? Cái này thừa tướng xa ngoài vạn dặm kinh thành, làm sao sẽ đối Bắc Nguyên tình huống hiểu rõ như vậy đâu? Chẳng lẽ, Tần Vũ chợt nghĩ tới điều gì, hiện lên trong đầu ra một cái khôi ngô uy nghiêm nam tử hình tượng. Vương Phu Hố. Chương 78, tới cửa bái phòng chương 78, tới cửa bái phòng một phen suy nghĩ, Tần Vũ cảm thấy cái này Vương Phu Hố khả nghi nhất. Bắc Nguyên cũng chỉ có hắn đối với mình biểu đạt không hiểu thiện ý, chẳng lẽ Vương Phu Hô là cái này Lý Thuần Sinh người? Càng nghĩ càng thấy được Vương Phu Hô càng khả nghi, trong bụng liền muốn trở về Bắc Nguyên thật tốt tra một cái lai lịch của hắn. Ra cửa phủ, chờ đã lâu Thành Huy vội vàng theo tới. Đại nhân, ta đây là muốn đi đâu a? Không trở về dịch quán sao? Thành Huy hướng về phía trước khi đi trước mặt Tần Vũ hỏi. Trừ ngự sử phủ Tần Vũ vẫn hướng phía đông đi, đây cũng không phải là đi dịch quán đường, Thành Huy cũng không biết hắn mong muốn đi nơi nào. Tần Vũ lại không đáp lời, chẳng qua là tự nhiên đi về phía trước, Thành Huy cũng chỉ đành đi theo sau hắn. Sau một hồi, hai người tới một tòa dinh trạch trước cửa, cửa phủ đóng chặt. Đi gọi cửa. Tần Vũ lạnh nhạt nói, Thành Huy ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đại môn kia trên tấm bảng viết ba chữ to, Quốc sứ phủ. Đại nhân, ngươi đây là nghĩ tức phụ. Thành Huy như vậy ở trong lòng suy nghĩ, mang theo có chút nghiền ngẫm ánh mắt xem Tần Vũ, rồi sau đó liền tiến lên gõ cửa một cái. Mở cửa chính là cái người mặc áo xám đạo bào, đầu buộc đạo quan tiểu đạo sĩ, dáng dấp mi thanh mục tú. Kia tiểu đạo sĩ nhìn một chút Tần Vũ hai người, có tò mò hỏi, hai vị công tử có chuyện gì? Áo, tại hạ Bắc Nguyên quận trưởng Tần Vũ. Lần này tới là cố ý tới bái phòng quốc sư, tiểu đạo trưởng được không thông bẩm một hai. Tần Vũ cười đi tới gần, chắp tay nói. Nghe được Tần Vũ tự giới thiệu, kia tiểu đạo trưởng không tự chủ khẽ cau mày, có chút kinh dị địa từ trên xuống dưới quan sát một chút Tần Vũ, phảng phất nhìn thấy gì những thứ mới lạ vậy, rồi sau đó mở miệng nói, quốc sư đại nhân hôm qua liền trở về Thượng Thanh Sơn, Tần đại nhân hay là mời trở về đi. Dứt lời, kia tiểu đạo sĩ liền muốn đóng cửa lại, lại bị Tần Vũ đưa tay một thanh ngăn cản. Ai, đạo trưởng chấm đã. Tần đại nhân còn có chuyện gì? Tiểu đạo sĩ nhìn chằm chằm Tần Vũ, trên mặt có chút vẻ không vui. Giọng điệu cũng có chút lanh ý, Tần Vũ cũng không thèm để ý, mặt mũi mỉm cười vẫn vậy, mở miệng nói, xin hỏi Tạ Tử Giao Tạ đạo trưởng có ở đây không? Nghe được Tần Vũ hỏi tới Tạ Tử Giao, kia tiểu đạo sĩ mày nhíu lại chặt hơn, trên mặt cũng đầy là cảnh giác vẻ mặt, phảng phất Tần Vũ là cái gì cùng hung cực các đồ vậy, mang theo chất vấn khẩu khí nói, ngươi tìm Tạ sư thúc chuyện gì? Mong rằng đạo trưởng thông bẩm hạ Tạ đạo trưởng, liền nói Bắc Nguyên quận Tần Vũ tới trước bái phòng. Tần Vũ vừa cười vừa nói, thấy được kia tiểu đạo sĩ này tâm phản ứng, biết ngay Tạ Tử Giao khẳng định ở trong phủ. Vậy chờ đi. Tiểu đạo sĩ có chút không tình nguyện nói, sau đó liền đem cửa đóng lại, đi vào bẩm báo đi. Không lâu lắm, cổng lần nữa mở ra, cái đó mi thanh mục tú tiểu đạo sĩ thò đầu ra, nói với Tần Vũ, Tạ sư thúc đang tu luyện, không thấy bất luận kẻ nào, Tần đại nhân hay là mời trở về đi. Vừa dứt lời, Tần Vũ còn không có phản ứng kịp, cửa liền bị nhanh chóng đóng lại. Tần Vũ lăng lăng xem cái này cửa lớn đóng chặt, có chút không biết tại sao lẩm bẩm, cái này tiểu đạo sĩ tình huống gì, thế nào như vậy không ưa ta. Cũng không nghĩ nhiều, Tần Vũ đưa tay bắt đầu gõ cửa, lần này động tĩnh so lúc trước Thành Huy gõ cửa động tĩnh còn muốn lớn hơn. Loảng xoảng, đến rồi, đừng gõ. Liền nghe bên trong truyền tới tiểu đạo sĩ mang theo đoán trách thanh âm, rồi sau đó cốt kết một tiếng, cửa liền bị mở ra. Khi nhìn thấy hay là Tần Vũ thời điểm, tiểu đạo sĩ lông mày dựng lên, có chút tức giận mà nói, không phải nói Tạ sư thúc không tiếp khách sao, ngươi còn tới làm gì? Cái này tiểu đạo sĩ xem ra là thật tức giận, liền gọi cũng miễn, trực tiếp đối Tần Vũ kêu la om sòm, hiển nhiên là ỷ vào quốc sư phụ ý thế, cũng không có đem Tần Vũ để ở trong mắt. Tần Vũ bị như vậy đối đãi, cũng không tức giận, cười ha ha nói, còn làm phiền đạo trưởng lại đi thông bẩm một cái Tạ đạo trưởng. Liền nói Tần Mỗ là tới đòi nợ. Đòi nợ? Nghe vậy, kia tiểu đạo sĩ khinh bỉ nhìn Tần Vũ một cái, tức giận nói, ngươi cho là đây là địa phương nào, Tạ sư thúc là người nào? Nghĩ chơi xấu đi ngay chỗ khác, nơi này cũng không phải là người Dương Ai địa phương. Tần Vũ lặng lặng nghe, mặt vô biểu tình, chẳng qua là bất lộ thanh sắc địa đối bên người Thành Huy nháy mắt. Thành Huy hiểu ý, gầm lên một tiếng, càng rỡ. Tần đại nhân là triều đình trọng thần, ngươi chỉ có một cái thượng thanh tạp dịch đệ tử, sao dám như vậy đối Tần đại nhân nói chuyện? Dựa theo đại tề luật pháp, đây chính là chém đầu tội chết. Kia tiểu đạo sĩ vốn là người thiếu niên lang, một mực bùi ở quốc sư trong phủ, thường ngày ủy vào quốc sư phủ danh hiệu vênh vang tự đắc quen, đột nhiên bị Thành Huy một bữa mắng chửi, cũng nhất thời hoảng hồn, có chút không biết làm sao, lắp bắp nói, ta không phải. Cái gì không phải? Còn không đi vào thông bẩm. Dạ, ta cái này đi vào thông bẩm tạ sư thúc. Tiểu đạo sĩ khắp khuôn mặt là khủng hoảng khẩn trương, bị Thành Huy mắng đầu góc choáng váng, hấp tấp địa liền xoay người đi vào bẩm báo, cửa đều quên đóng. Chẳng qua là phút chốc, kia tiểu đạo sĩ liền trở lại, lần này thái độ hết sức cung kính thanh âm, sư thúc nàng đáp ứng thấy đại nhân, mời tới bên này. Tần Vũ đi theo kia tiểu đạo sĩ tiến phủ huyện, cái này quốc sư phủ cũng không lớn, bên trong chứa đóng vai cũng 10 phần một mạng, chỉ có vài tòa nhà cửa đình đài, cũng không dư thừa kiến trúc bài trí, phù hợp thượng thanh phái thanh tĩnh vô vi tư tưởng. Đến, tạ sư thúc sẽ chờ ở đây hầu đại nhân, tiểu đạo trước hết cáo lui. Đi tới phía tây một gian cửa xương phòng miệng, tiểu đạo sĩ đối Tần Vũ bái một cái liền xoay người cáo lui. Quan sát một chút cái này trái phòng, cái này tựa hồ là kia tạ tử giao sinh hoạt thường ngày căn phòng, Tần Vũ không khỏi có chút cổ quái ý tưởng. Cái này không ở phòng khách gặp mặt, lại làm cho ta tới đây trái phòng, đây là ý gì? Chẳng lẽ là thật muốn cân ta kết làm vợ chồng? Trước hạn thích đứng một chút, ở ngủ chung cái cảm giác. Kết thúc một phen suy nghĩ lung tung, Tần Vũ phòng đối diện bên trong hô, Tạ đạo trưởng, Bắc Nguyên quận Tần Vũ cầu kiến. Đợi một hồi, bên trong không có bất kỳ đáp lại, Tần Vũ liền tính toán mở miệng nữa, đột nhiên chỉ nghe một thanh âm vang lên, cửa phòng liền ứng tiếng mở ra. Tần Vũ xem cái này mở toang ra cửa phòng, trong lòng có chút do dự, rồi sau đó bước nhanh đi vào, cửa sau, vẫn không quên khép cửa lại. Dù sao vạn nhất thật muốn hành phu thê chi sự, hay là đóng cửa lại tương đối tốt, lo trước khỏi họa. Cái này phòng ngủ không lớn, chỉ có 2 trượng lớn nhỏ, một đi vào trong liền nhìn thấy đang ngồi xếp bằng trên giường Tạ Tử Dao. Tạ Tử Dao mặt mũi trong trẻo lạnh lùng bình thản, đóng chặt lại mắt chậm rãi mở ra, lãnh đạm xem Tần Vũ. Ra mắt Tạ đạo trưởng. Tần Vũ cung cung kính kính hướng Tạ Tử Dao lệ một cái, Tạ Tử Dao đối với lần này cũng không cái gì phản ứng, chẳng qua là lạnh lùng nói, Tần đại nhân thật là lớn quan uy a, cũng uy hiếp lên trên ta thanh đệ tử đến rồi. Đạo trưởng nói đùa, người thủ hạ không hiểu chuyện lên tiếng hù dọa tiểu đạo trưởng đôi câu, không thể coi là thật. Tần Vũ phơi cười 2 tiếng, bị Tạ Tử Dao cái này ánh mắt lạnh lùng chằm chằm đến cũng có chút không lớn thoải mái, đồng thời trong lòng đem kia tiểu đạo sĩ mắng một trận, tiểu tử này còn đánh lên mách lẻo đến rồi, xem ra hay là không có hủ được bị. Chương 79, Kim Đan hộ vệ chương 79, Kim Đan hộ vệ Tạ Tử Dao nhàn nhạt xem Tần Vũ, cũng lười nói nhảm, đi thẳng vấn đề nói, có chuyện nói thẳng. Gặp nàng cũng như vậy dứt khoát, Tần Vũ cũng không lập là lập lờ, mở miệng nói, Tạ đạo trưởng hôm đó hứa hẹn có thể vì tại hạ làm một chuyện, không biết còn chắc chắn không. Tự nhiên giữ lời. Nghe được Tạ Tử Dao trả lời, Tần Vũ trên mặt vui mừng, mà nối nghiệp tiếp theo nói, tại hạ gần đây đắc tội người hơi nhiều, hơn nữa trước tới kinh thành trên đường còn từng tao nộ qua thích khách đánh giết, lần đó thật đúng là hiểm lại càng hiểm a, Tần Mộ thiếu chút nữa liền. Bớt nói nhảm. Tần Vũ đang nói đây, Tạ Tử Dao liền lạnh lùng cắt đứt hắn. Có chút lúng túng sờ lỗ mũi một cái, Tần Vũ hậm hực cười nói, kia Tần Mộ liền nói thẳng, ta muốn cho đạo trưởng hộ vệ tại hạ một đoạn thời gian. Nghe nói như thế, Tạ Tử Dao ánh mắt ngưng lại, trong mắt lạnh lẽo sâu hơn, nhìn chằm chằm Tần Vũ nhìn một hồi lâu, cau mày hỏi, hộ vệ ngươi, muốn hộ vệ thời gian bao lâu? Cũng không nhiều, liền hộ vệ đến tại hạ tấn nhập kim đan là được. Phanh. Tần Vũ vừa dứt lời, liền nghe phía sau hắn cái bàn chuyển tới một tiếng bang thật lớn, lại là trống rông vỡ vụn ra, mặt gỗ tán lạc đầy đất, đem hắn sợ hết hồn. Nhìn lại Tạ Tử Dao, trên mặt lạnh lẽo như sương, trong mắt hàn mang như kiếm, nhìn chằm chằm Tần Vũ, dường như muốn đem hắn bắn thủng vậy, nhìn Tần Vũ cả người không được tự nhiên. Cái đó Tạ đạo trưởng, kỳ thực lấy tại hạ tư chất, không ngoài 10 năm, nhiều nhất 15 năm, đỉnh ngày 20 năm, nhất định có thể tấn nhập kim đan, cái này kỳ thực cũng. Thấy Tạ Tử Dao trên mặt lạnh lẽo càng thêm cương thịnh, cảm nhận được trên người nàng phát ra bồng bột chân nguyên, Tần Vũ thanh âm cũng càng ngày càng nhỏ, từ từ ngậm miệng lại. Đạo trưởng nếu là không hài lòng, cũng có thể thích ứng giảm bớt hạ hộ vệ thời gian, nếu không liền 8 năm. 5 năm. Tần Vũ cẩn thận từng ly từng tí thử thăm dò, nhưng Tạ Tử Dao vẫn vậy chẳng qua là mắt lạnh nhìn hắn, không làm bất kỳ phản ứng nào. Tần Vũ chưa từ bỏ ý định, tiếp tục mở miệng giải thích, hộ vệ này cũng chính là tại hạ gặp phải hiểm cảnh thời điểm đạo trưởng ra tay giúp đỡ một hai là được, thường ngày vô sự vậy đạo trưởng nên tu luyện một chút, tại hạ tuyệt sẽ không quấy rầy. Đạo trưởng, ta đây cũng là vì ngươi à, ngươi suy nghĩ một chút, nếu là thái tử điện hạ còn chưa phải hết hy vọng, mong muốn lập ngài làm thái tử phi, vậy ngài ở kinh thành hoặc là thượng thanh sơn ở lại không phải rất nguy hiểm, chẳng phải là cấp thái tử cơ hội sao? Chẳng bằng đi theo lần tới Bắc Nguyên, cách xa chỗ thị phi này, hơn nữa cân ta ở một khối, không phải cũng có thể để cho người ngoài tin tưởng hai ta kia cái gì sao, để cho thái tử dẹp ý niệm này. Hai ta vậy là cái gì có ý gì? Tạ Tử Dao đột nhiên mở miệng, giọng điệu mang theo rét lạnh sắc khí, nghe Tần Vũ trong lòng run lên, cố nén sợ hãi nói, đạo trưởng cần gì phải biết rõ còn hỏi đâu, không phải là hai ta đính hôn chuyện sao? Lời kia vừa thốt ra, Tạ Tử Dao trên người chân nguyên lưu chuyển, lại trong nhà này mang theo gào thét tiếng gió, Tần Vũ quanh thân trong nháy mắt bị cương phong bao phủ, trên người cũng giống như vạn cân trọng áp, bị áp đảo trên đất, cũng không thở nổi. Cương phong giống như lưới sắc bình thường, đem Tần Vũ trên người cắt rời mở vô số thật nhỏ lỗ, áo bào xốc xếch, khắp người máu tươi. biến cố bất thình lình để cho Tần Vũ trong lòng sợ hai bạt phần, mong muốn mở miệng xin tha, nhưng sau lưng trọng áp để cho hắn không nói ra một chữ tới. Ta đi, cái này Tạ Tử Giao thế nào một lời không hợp sẽ phải giết người a? Cô nãi nãi ta sai rồi, thu thần thông đi. Tần Vũ ở trong lòng không ngừng kêu khổ, liên tiếp xin tha, mà Tạ Tử Giao giống như nghe thấy được tiếng lòng của hắn vậy, đột nhiên thu chân nguyên, cương phong trọng áp trong nháy mắt biến mất. Hô hô hô. Tần Vũ nằm trên mặt đất từng ngụm thở hào hẹn, sắc mặt cũng bị dọa sợ đến trắng bệnh, còn có chút lòng vẫn còn sợ hãi. Sau này còn dám nói sang xiên, ta liền một kiếm chém ngươi. Tạ Tử Giao trong trẻo lạnh lùng thanh âm truyền tới, không mang theo một tia tình cảm. Nghe vậy, Tần Vũ từ dưới đất trở mình, mặt hướng nóc nhà, tứ ngưỡng bát xoa nằm trên đất, hơi nghiêng đầu nhìn về phía Tạ Tử Giao, cười như không cười nói, đạo trưởng cần gì phải làm cái này bị thai trộm chung chuyện, chuyện của hai ta không đã sớm truyền khắp thịnh kinh, cái này sợ lại tới hai ngày, toàn bộ đại tề liền đều biết, trận được một mình ta miệng, trận được với người trong thiên hạ này miệng sao? Hơn nữa tại Hạ Kim Đan sau này sẽ phải đi thượng thanh phái cưới đạo trưởng, đây chính là quốc sư đại nhân chính miệng đã nói. Phanh, một đạo xoài xanh bay qua, chặn lướt qua Tần Vũ mặt bổ tới trước người mặt đất, lưu một cái một đạo dài hơn ba thước vết rách. Ta cái mẹ, cái này Tạ Tử Giao tính khí thế nào táo bạo như vậy? Xem gương mặt bên còn bốc khói vết rách, Tần Vũ bị dọa sợ đến thân thể cũng mềm nhũn, nửa ngày không có thông thả lại sức. Phục hồi tinh thần lại, Tần Vũ nuốt một ngụm nước bọt, chống đỡ Tạ Tử Giao lạnh muốn kết băng ánh mắt, mở miệng nói ra, ngươi nếu là thật đem ta giết, sẽ phải làm thái tử phi, đạo trưởng ngươi có thể tưởng tượng rõ ràng à? Nói xong, Tần Vũ cẩn thận quan sát Tạ Tử Giao sắc mặt, nhìn nàng mặt lộ do dự, biết là lời của mình tạo nên tác dụng, liền tiếp tục nói, chỉ cần đạo trưởng đáp ứng hộ vệ Tần Mỗ, đến lúc đó đối đãi ta bước vào Kim Đan sau, nhất định tự mình đi thượng thanh giải trừ hôn ước. Dĩ nhiên, nếu là ngươi không nghĩ giải trừ, ta cũng không có ý kiến, cũng nghe ngươi. Tạ Tử Giao nghe xong, mặt lộ vẻ suy tư, nửa ngày không nói tiếng nào. Tần Vũ chậm rãi từ dưới đất bò dậy, đứng ở một bên lặng lặng địa chờ. Hai người cứ như vậy yên lặng ngồi lâu. Tạ Tử Giao mở miệng nói, ta có thể hộ vệ năm ngươi thứ năm, bất quá chỉ có ngươi bị uy hiếp lúc mới có thể ra tay. 5 năm đi qua, ta sẽ còn ở lại Bắc Nguyên, nhưng chết sống của ngươi liền không liên quan gì đến ta. Tốt, một lời đã định. Tần Vũ thấy Tạ Tử Giao đáp ứng, nhất thời mừng lớn, mà nối nghiệp tiếp theo nói, kia Tạ đạo trưởng chuẩn bị một chút đi, chúng ta ngày mai sẽ trở về Bắc Nguyên. Nghe được Tần Vũ nói chúng ta cái từ này, Tạ Tử Giao khẽ to mày, có chút không thoải mái, bất quá cuối cùng cũng không nói cái gì, chẳng qua là gật đầu một cái bày tỏ đồng ý nàng vốn là không muốn ở lại nơi này, thịnh kinh dù phồn hoa, nhưng là đối với nàng mà nói lại quá mức huyên náo, mà Thượng Thanh Sơn cũng đã trở thành quyền lợi chính trị giác đấu trường, không phải tĩnh tu nơi, nàng thích thanh tịnh, cũng tỉ như Bắc Nguyên quận. Tần Vũ hài lòng đi ra khỏi phòng tử, đi tới trước cổng chính lúc đụng phải lúc trước dẫn đường tiểu đạo sĩ. Kia tiểu đạo sĩ xem Tần Vũ áo bào xốc xếp, khắp người vết máu, chật vật không chịu nổi bộ dáng, không khỏi cười trộm hai tiếng. Ai nha, Tần đại nhân đây là thế nào, ai lớn gan như vậy, dám đánh Tần đại nhân. Tiểu đạo sĩ có chút rêu cợt nói, Tần Vũ nghe vậy cười ha ha, chậm rãi đi tới trước mặt hắn. Chỉ nghe một tiếng vang lên, Tần Vũ đột nhiên quạt một bạt thai đi qua. Tiểu đạo sĩ gò má trắng non thỉnh lình xuất hiện 5 cái đỏ tươi trưởng ấn. Ngươi làm sao dám đánh ta? Tiểu đạo sĩ bụ mặt, tròn tròn mắt xem Tần Vũ, khắp khuôn mặt là tức giận cùng hoảng sợ. Tần Vũ lại không để ý tới hắn, làm bộ lại phải đưa tay đi đánh, bị dọa sợ đến kia tiểu đạo sĩ ôm đầu tránh né. Sau này còn dám nói năng sắc sược, thì không phải là một cái bàn tay đơn giản như vậy, còn không vội vàng mở cửa đi. Dạ dạ dạ. Tiểu đạo sĩ luôn miệng xưng là, vội vàng đem đại môn mở ra, đem Tần Vũ đón đưa đi ra ngoài. Chương 80, thích khách đánh tới chương 80. Thích khách đánh tới đại nhân đi thong thả. Tiểu đạo sĩ sau lưng Tần Vũ cung kính nói. Tần Vũ xoay người quay đầu xem hắn, đột nhiên cười một tiếng, rồi sau đó từ trong chiếc nhẫn lấy ra một tờ 1,000 mệnh giá linh phiếu, tùy ý ném cho kia tiểu đạo sĩ, cười nói, cái này đúng nha, đây là thưởng ngươi, nhớ sau này đừng có lại mách lẻo. Nói xong, Tần Vũ bước dài ra cổng, mà kia tiểu đạo sĩ xem trong tay linh phiếu, ánh mắt lộ ra thần sắc mừng rỡ, mới vừa rồi bị khuất nhục cùng đối Tần Vũ oán hận, tất cả đều quét sạch, trong mắt trong lòng cũng chỉ có chương này linh phiếu. Hắn bất quá là cái luyện khí tu sĩ, ở Thượng Thanh phái cũng là tầng dưới chốt nhất tạp dịch đệ tử, được phái tới ở nơi này quốc sư phủ trong nhà hộ viện, mỗi tháng đồng lộc cũng ít đến đáng thương, cái này ngàn linh thạch đối với hắn mà nói là số tiền lớn. Ngày thứ nhì, một chiếc thuyền bay chậm rãi từ Thịnh Kinh ngoại ô cất cánh, hướng phương bắc lao đi. Thuyền bay bên trên, Thành Huy đang đứng ở mũi tàu điều khiển thuyền bay, thỉnh thoảng quay đầu nhìn về phía bên trong khoang thuyền, mặt lộ vẻ cổ quái. Mà trong khoang thuyền, Lý Tiểu Vũ đang nghiêm trang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh trên ghế, xem tấm kia rộng lớn dễ chịu giường ấm, mặt lộ bất đắc dĩ vẻ mặt. Chỉ thấy kia trên giường Tạ Tử Giao khoanh chân ngồi trên đó, không lúc ních, đã là nhập định minh tưởng. Nhìn một chút trên giường Tạ Tử Giao, lại nhìn một chút bản thân ngồi băng ghế, Tần Vũ khẽ thở dài, trong lòng lẩm bẩm nói, ta cái này không phải tìm tên hộ vệ a, đây là mời cái mẹ ruột trở lại. Lúc trước hai người đã tiến vào khoang thuyền, Tạ Tử Giao liền tự nhiên ngồi vào trên giường, tuyệt không khách khí, Tần Vũ cũng không để ý, theo bản năng cũng muốn lên giường đi. Dù sao cái giường này lớn như vậy, hoàn toàn đủ hai người tu luyện, nhưng cái mông còn không có ngồi vào trên giường, liền bị Tạ Tử Giao cấp một cước đạp đi ra ngoài, nghiêm nhiên đem cái giường này làm thành bản thân tất cả. Tần Vũ đối với lần này cũng rất là bất đắc dĩ, chỉ đành ngồi vào bên cạnh trên băng ghế. Thuyền bay chạy một ngày, Tạ Tử Giao ở trên giường lặng lặng địa tu luyện, mà Tần Vũ đã ngồi trên đất, hai chân khoanh lại, cũng ở đây nhắm mắt tu luyện. Tần Vũ vận chuyển chân khí ở trong người lưu chuyển, mặc niệm Thái Hạo chân pháp khẩu quyết, không ngừng tẩy địch toàn thân xương thịt kinh mạch. Từ Tần Vũ tấn nhập khiếu động sau, hắn Thái Hạo chân pháp liền cũng bước vào thứ tư tầng, bây giờ thân sát so lúc trước cường hãn không ít. Tại lần trước người áo đen kia trong tập kích, tuy vẫn không chống được quỷ dị kia máu độc, nhưng là nhục thể hòa tan giữa nát tốc độ so Thành Huy phải chậm hơn không ít, cái này cũng phải nhờ vào Thái Hạo chân pháp cải thiện thân thể của hắn. Hơn nữa hắn mới vừa bước vào thứ tư tầng, cũng không tu luyện biến mãn. Tới kinh thành mấy ngày, Tần Vũ cũng không cái gì tu luyện, tu vi một chút không có tăng lên, ngược lại chọc một thân họa, dưới mắt khó được thanh tĩnh, có thể thật tốt tu luyện một phen. Ba ngày sau, Tần Vũ thối lui ra nhập định, chậm rãi mở mắt ra, nhìn lướt qua trên giường Tạ Tử Dao, nàng vẫn còn ở nhắm mắt tu luyện. Nữ nhân này thật là một tu luyện người điên. Tần Vũ ở trong lòng lẩm bẩm một câu, mấy ngày nay xuống, Tạ Tử Dao một mực ngồi xếp bằng trên giường nhắm mắt tu luyện, đừng nói xuống giường, liền mắt cũng không mở qua. Tần Vũ tự nhận là coi như tu luyện khắc khổ cần cù người, nhưng đi theo Tạ Tử Dao so sánh với, căn bản không tính là cái gì. Lầm rầm mấy câu, Tần Vũ cũng bất kể kia Tạ Tử Dao, bắt đầu nội thị lên đan điền lục tiên kiếm. Trải qua lần đó người áo đen đánh một trận, cái này lục tiên kiếm vẫn yên lặng ở trong người, không có một chút động tĩnh, mặc cho Tần Vũ như thế nào đi nữa hô hoán, cũng không nhúc nhích, ngay cả lúc trước đánh kia Đinh Nhân Hạo, chảy đầy đất máu, lục tiên kiếm cũng không có bất kỳ phản ứng. Tỉnh lại đi, tỉnh lại đi. Có giống như thường ngày, Tần Vũ ở trong lòng la lên lục tiên kiếm, không có gì bất ngờ xảy ra, vẫn là không có bất kỳ động tĩnh. Tần Vũ cao mày suy tư, nhiều ngày như vậy, kiếm này vẫn một mực đang ngủ say, ngay cả trước đánh kia Đinh Nhân Hạo lưu không ít máu, lục tiên kiếm cũng không có chút xíu động tĩnh, cái này phải thay đổi bình thường đã sớm sao động có nhịp. Hắn bây giờ thật có chút sợ cái này lục tiên kiếm linh trí có phải hay không hoàn toàn tiêu tán, nếu là như vậy coi như xong đời. Đây chính là hắn ngón tay vàng, hắn ở nơi này thế giới sống sót dựa vào, bản thân còn không có phát huy, ngón tay vàng liền không có, đây coi là chuyện gì xảy ra. Hắn rất muốn đem lục tiên kiếm lấy ra xem thật kỹ một chút, nhưng ngại vì Tạ Tử Dao ở, liền cố nén trong lòng gấp gáp, chỉ có thể chờ đợi trở lại Bắc Nguyên lại tính toán sau. Đang ở Tần Vũ suy nghĩ lưu chuyển lúc, bên ngoài Thành Huy đột nhiên cao giọng kêu lên. Đại nhân, có người theo tới rồi. Nghe được cái này âm thanh gào thét, Tần Vũ trong lòng hơi động, liền vội vàng đứng lên đi ra khoang thuyền. Khi thấy phía sau chân trời, một đạo màu đen đột quang đang nhanh chóng hướng bản thân đánh tới. Tại sao lại là hắn? Thấy được cái này màu đen đột quang, Tần Vũ lập tức liền nghĩ đến trước đó cái đó tập kích bản thân người áo đen, cái này đột quang cùng người áo đen kia sử dụng đột quang giống nhau như lúc, chỉ sợ lại là hắn đuổi theo cửa. Tần Vũ trong đầu trong nháy mắt hồi tưởng lại người áo đen quỷ dị kia âm tàn thần thông thuật pháp, không khỏi dùng mình một cái. Vậy mà sau một khắc, chỉ thấy màu đen đột quang phía sau, lại toát ra một đạo màu xanh sẫm đột quang. Kia xanh mực độn quang tốc độ so với màu đen độn quang còn nhanh hơn mấy phần, mấy hơi giữa liền đuổi theo bên trên, hai vệt độn quang đi sóng bay, thẳng bay về phía Tần Vũ chỗ thuyền bay. Hai cái tu sĩ kim đan. Thấy cảnh này, Tần Vũ cùng Thành Huy hai người cũng trợn to hai mắt, mặt lộ khiếp sợ và vẻ sợ hãi. Lúc trước hắn còn buồn bực, hắc bào nhân này đầu thế nào như vậy sắt, bị bản thân một kiếm trọng thương, đội vàng thoát thân. Coi như bây giờ thương lành, thế nào còn dám tìm phiền toái cho mình. Thằng nhóc này, còn tìm người trợ giúp. Tần Vũ cắn răng nghiến lợi nói, sắc mặt âm trầm đều muốn chảy ra nước. Bây giờ lục tiên kiếm trầm tích không ra, vậy do bản thân hai người thế nào chống đỡ được hai cái này tu sĩ kim đan? Người áo đen kia ít nhất cũng có kim đan trung kỳ tu vi, mà nhìn kia xanh mực đột quang, chỉ sợ tu vi so với người áo đen chỉ cao hơn chứ không thấp hơn. Nghĩ tới đây, Tần Vũ đội vàng chạy vào trong khoang thuyền, hướng về phía trên giường Tạ Tử Dao hô, Tạ đạo trưởng, có hai cái huyết sát hội thích khách xuống tới, còn mời đạo trưởng mau ra tay a. Mà Tạ Tử Dao vẫn vậy ngồi xếp bằng trên giường, mặt vô biểu tình, hai mắt nhắm nghiền, hình như không nghe thấy vậy. Tạ đạo trưởng, đạo trưởng, đạo trưởng, có thích khách, nhanh ra tay a. Cơ miệng. Trên giường Tạ Tử Dao đột nhiên mở hai mắt ra, trong trẻo lạnh lùng trong mắt xem Tần Vũ sau lưng, phương xa kia hai vệt đột quang. Kia hai vệt đột quang càng ngày càng gần, mắt thấy là phải áp sát thuyền bay, mà Thành Huy lúc này cũng thấy rõ đột quang kia trong bóng người. Màu đen đột quang trong là một vị vóc người gầy gò người áo đen, không thấy rõ mặt mũi, thế nhưng thân hình áo bào, Thành Huy lại nhớ rõ ràng, không phải hôm đó tập kích nhóm người mình huyết sát hội thích khách còn có thể là ai. Mà đổi thành ngoài một đạo đột quang trong đồng dạng cũng là một người mặc áo bào đen đầu đội mũ trùm người, giống vậy không thấy rõ nam nữ diện mạo. Chẳng qua là bóng dáng bên cạnh cái đó áo bào đen thích khách cao lớn không ít. Chương 81, Quỷ đạo tu sĩ chương 81, Quỷ đạo tu sĩ đây chính là kia Tần Vũ sao? Thoạt nhìn cũng chỉ như vậy à, chỉ có khai quang tu sĩ, làm sao có thể đem ngươi đánh cho thành trọng thương. Thân hình cao lớn áo bào đen thích khách đối một gã khác người áo đen nói, giọng điệu có chút khinh miệt. Không phải, đây chỉ là kia Tần Vũ một người thị vệ, kia Tần Vũ là khiếu động tu vi, có kiện lợi hại hết sức linh bảo, thiên tội tinh ngươi cũng không thể lơ là sơ sẩy a. Hừ, linh bảo lợi hại hơn nữa linh bảo thả vào loại này khiếu động tu sĩ trong tay lại có thể thế nào? Nói xong rồi địa sát tinh, ta giúp ngươi giết kia Tần Vũ, linh bảo thuộc về ngươi, ngươi cấp ta một viên hóa anh đan làm thù lao. Tên là thiên tội tinh áo bào đen thích khách lạnh lùng nói, vẻ mặt tiêu căng, nhìn về phía trước Thành Huy ánh mắt tràn đầy sát ý cùng hung lệ. Mà kia địa sát tinh chính là lúc trước ám sát Tần Vũ người áo đen, nghe được lời của hắn sau vẻ mặt có chút tấm lãnh, trong mắt lóe lên không cam lòng cùng vẻ bất đắc dĩ, sau đó thấp giọng nói, không thành vấn đề, ta chỉ cần Tần Vũ đầu người cùng linh bảo. Thấy địa sát tinh đáp ứng, thiên tội tinh cười hắc hắc, trên người chân nguyên nhuần áo, đột quang đại thịnh, vèo một cái liền bay tới thuyền bay bầu trời. Địa sát tinh xem bóng lưng của hắn, thở dài sau cũng đi theo. Thiên tội tinh đứng lơ lửng trên không, nhìn xuống mắt nhìn xuống phía dưới thuyền bay, đột nhiên đưa tay, một mặt quỷ khí âm trầm màu đen lá cờ nhỏ xuất hiện ở trong tay của hắn. Nhẹ nhàng huy động lá cờ, trong nháy mắt từ trong bay ra mấy chục con mặt xanh nhanh vàng ác quỷ. Trong nháy mắt, thiên hôn địa ám, quỷ khóc sói gào, mấy chục con ác quỷ gào thét hướng phi thuyền đánh tới. Quỷ tu. Thành Huy hoảng sợ xem đỉnh đầu dập trời ngập đất ác quỷ, sắc mặt trắng bệch, không khỏi kinh hô thành tiếng tới. Cái này thiên tội tinh lại là tên quỷ tu. Cái gọi là quỷ tu chính là tu tập quỷ đạo tu sĩ, quỷ tu đặc biệt săn giết người sống hoặc là yêu thú, thu lấy hồn phách, tăng thêm bí pháp luyện chế, là được sử dụng ác quỷ. Nay sử dụng thần thông pháp bảo cũng cùng cái này ác quỷ cùng một nhịp thở, mà kia mặt lá cờ nhỏ chính là bách quỷ phiên. Chính là kim đan quỷ tu pháp bảo, cờ trong có thể nuôi trăm đầu ác quỷ, vô cùng lợi hại. Quỷ tu một đạo diệt tuyệt nhân tính, dùng người sống luyện bảo, sớm tại mấy ngàn năm trước liền bị tu chân giới chung nhau ngăn chặn, truyền thừa cũng đã sớm đoạn tuyệt, không nghĩ tới hôm nay ở nơi này hoàn toàn đụng phải một kẻ kim đan quỷ tu. Cứu mạng a tạ đạo trưởng. Thành Huy cũng không kịp lái thuyền, đội vàng hướng khoang thuyền Tạ Tử Giao cầu cứu, mà Tần Vũ cũng giống vậy lo lắng xem Tạ Tử Giao, hai người hy vọng bây giờ toàn đặt ở Tạ Tử Giao trên người một người. Đối mặt đỉnh đầu đánh tới mấy chục con ác quỷ, Tạ Tử Giao vẫn vậy tính toán ở trên giường, nhẹ nhàng vung lên tay ngọc, một đạo màn ánh sáng màu tím trong nháy mắt bao phủ lại toàn bộ thuyền bay. Phanh, phanh, phanh. Vô số ác quỷ đụng vào màu tím kia màn sáng trên, giống như thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường, bị màn ánh sáng màu tím toàn bộ ngăn cản, hút vào trong đó, rồi sau đó hóa thành trận trận quỷ khí tiêu tán không thấy. Ừm. Bầu trời thiên tội tinh thấy cảnh này, trên mặt có chút kinh ngạc không thôi, đối bên người địa sát tinh quát hỏi, thế nào còn có cái tu sĩ kim đan ở bên trong? Mà kia địa sát tinh cũng đồng dạng là mắt khiếp sợ, hắn cũng không nghĩ tới vẫn còn có cái tu sĩ kim đan, trong lòng nhất thời run lên. Lúc trước tại trên tay Tần Vũ ăn thua thiệt lớn, suýt nữa bị quỷ dị kia linh bảo cấp một kiếm chém giết, lòng vẫn còn sợ hãi. Lần này liền cố ý tại huyết sát hội bên trong tìm cái trên thiên cương bảng thích khách, cũng chính là cái này thiên tội tinh, đến giúp bản thân cùng nhau giết Tần Vũ. Không nghĩ tới chính là Tần Vũ vậy mà cũng tìm cái tu sĩ kim đan, cộng thêm chính hắn món đó linh bảo, bản thân hai người còn có thể giết được cái này Tần Vũ sao? Không khỏi đánh lên chống lui quân. Mà đang ở hắn do dự lúc, thiên tội tinh đã không nhẫn lại được, trong miệng niệm lên tối tăng khó hiểu pháp quyết, động tác trên tay không ngừng biến đổi. Trong giây lát đó, thiên địa biến sắc, mây đen giăng đầy, trận trận âm phong gào thét mà qua. Thành Huy cùng Tần Vũ hai người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy mây đen bên trong giống như ở dựng dục cái gì, tạo thành một đạo cực lớn vòng xoáy màu đen. Vòng xoáy màu đen trong truyền ra ác quỷ gầm thét thanh âm, theo kia thiên tội tinh khẩu quyết niệm động, vòng xoáy bên trong từ từ lộ ra một đôi cực lớn xương trắng lòng bàn chân, chừng to khoảng 10 trượng. Lòng bàn chân không ngừng xuống phía dưới rơi đi, lại lộ ra rờn rợn xương đùi, xương hông, tiếp theo lại là xương sườn. Cuối cùng một con cao 60, 70 trượng xương trắng người khổng lồ xuất hiện ở trước mắt mọi người, người khổng lồ hãm sâu trong hốc mắt mạo hiểm hai luồng quỷ dị ngọn lửa màu xanh lá cây, trong miệng còn không ngừng khạc màu đen quỷ khí. Quỷ khí xuống phía dưới tràn ngập mà đi, đồng thời xương trắng người khổng lồ trong mắt lục lửa cũng đột nhiên bốc cháy, trong nháy mắt bao phủ người khổng lồ toàn thân. Xương trắng người khổng lồ đưa ra lòng bàn chân, nặng nề hướng phía dưới thuyền bay đã tới, mang theo trận trận lục lửa. Ở nơi này người khổng lồ bóng tối dưới, Tần Vũ ngồi thuyền bay giống như thuyền giấy bình thường, phiêu bạt ở trong cuồng phong bạo vũ, lảo đảo muốn ngã. Phanh! Xương trắng lòng bàn chân đạp ở màn ánh sáng màu tím trên, rung ra từng tia vết nứt, lại không có thể đánh nát màn sáng. Nhưng lòng bàn chân bao trùm ngọn lửa màu xanh lá cây lại nhanh chóng lan tràn ra, trong nháy mắt ở màn sáng bên trên bốc cháy, toàn bộ màn sáng đều bị ngọn lửa bao vây, tạo thành một cái cực lớn hình tròn hỏa cầu. Ngọn lửa màu xanh lục kia không biết là thần thông gì, vậy mà không có chút nào nóng rực cảm giác, ngược lại lạnh đến lạ thường, âm hàn chi lạnh, không ngừng ăn mòn màn sáng. Mà phía dưới Tần Vũ hai người đã bị cái này chảy vào khí âm hàn cong đến run lẩy bẩy, mặt mũi trắng bệch, âm hàn khí tức giống như phụ cốt chi thư ở trong cơ thể hai người không ngừng du đãng xâm nhập. Phía trên xương trắng người khổng lồ còn đang không ngừng địa dùng bàn chân đạp đấm màn sáng, phía dưới Thành Huy cũng mau đông thành tượng đá, trên mặt trên người cũng kết thành một tầng mỏng manh băng xương, chân khí cũng trở nên yếu ớt vô cùng. Tần Vũ mặc dù thân sắc mạnh hơn Thành Huy, tình huống tốt hơn hắn chút, nhưng cũng tốt có hạn, chỉ sợ lại tới không lâu cũng phải thành cái kem que. Chỉ nghe một tiếng vang thật lớn, màn ánh sáng màu tím đã bị xương trắng người khổng lồ đạp thành vô số mảnh vụn. Màn sáng vỡ vụn, cực lớn xương trắng lòng bàn chân thuận thế liền hướng phía dưới thuyền bay đập tới. Ở nơi này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, chỉ thấy một đạo nhanh như thiểm điện đu quang thoáng qua. Cực lớn xương trắng lòng bàn chân trong nháy mắt bị chém làm hai nửa, rồi sau đó hóa thành bột, mất đi lòng bàn chân xương trắng người khổng lồ kêu rên một tiếng, đột nhiên lui về phía sau. Mà một thanh phi kiếm màu xanh đang đứng lơ lửng trên không, mũi kiếm nhắm thẳng vào kia xương trắng người khổng lồ, lóe lăng liệt hàn mang. Thanh đu phân quang kiếm. Nhìn phía dưới phi kiếm màu xanh, một mực mắt lạnh nhìn nhau địa sát tinh kêu lên một tiếng, trong mắt tràn đầy kinh nghi cùng sợ hãi. Đang ở hắn chưa tỉnh hồi lúc, Tạ Tử Giao từ trong khoang thuyền bay ra, bay tới địa sát tinh hai người đối diện, đứng lơ lửng trên không, trong mắt mang theo lạnh lùng sát khí. Tạ Tử Giao, thật sự là ngươi? Địa sát tinh nhận sâu ở mũ trùm trong mặt mũi mang theo không thể tin vẻ mặt, giọng điệu tràn đầy hoảng sợ, chẳng qua là thanh âm kia vẫn là thư hùng chớ phân biệt, không âm không dương. Ngươi nhận được ta? Tạ Tử Giao cao mày xem địa sát tinh, không biết trước mắt cái này áo bào đen thích khách thế nào nhận được bản thân, lúc trước càng là để cho ra bản thân phi kiếm này tên. Chương 82, La Sát Ác Quỷ chương 82. La Sát Ác Quỷ địa sát tinh cũng không đáp lời, chẳng qua là lạnh lùng xem Tạ Tử Giao, mũ trùm hạ mặt mũi đã có chút sợ ý, hắn vội vàng hướng bên người thiên tội tinh hô, đi, cái này Tần Vũ giết không được. Ừm, thế nào, bất quá chỉ là nhiều một cái kim đan trung kỳ tu sĩ, hai người chúng ta liên thủ sẽ còn sợ nàng không được. Nghe được địa sát tinh vậy, thiên tội tinh có chút khinh thường nói. Sau đó cũng không để ý tới địa sát tinh khẩn trương vẻ mặt, ngược lại niệm lên pháp quyết, kia xương trắng người khổng lồ bị chém dụng lòng bàn chân nhất thời lại dài đi ra. ngao. Xương trắng người khổng lồ phát ra một thanh âm vang lên triệt tiên địa kêu gào, rồi sau đó hai chân đột nhiên hư không đạp một cái, nhảy lên một cái, hướng Tạ Tử Dao nhào tới. Đồng thời một trương miệng rộng, đen ngòm trong miệng phun ra một đoàn màu xanh rêu ngọn lửa. Thấy được tiên tội tình đã ra tay, Địa Sát Tinh cũng ngậm miệng lại, không khuyên nữa ngăn trở, việc đã đến nước này cũng chỉ có thể cứng rắn. Đè nén xuống trong lòng sợ hãi, triệu ra một thanh màu đen như mực bằng kiếm, chính là hắn bổn mệnh pháp bảo, chẳng qua là đoạn kiếm này thần kiếm vẫn bít khí đen so trước đó mỏng manh không ít. Hiển nhiên là lần trước bị Tần Vũ thương nặng sau còn không có khôi phục như cũ. Mực đen đoạn kiếm bắn nhanh mà đi, trên không trung hóa thành một cái dài hơn 10 trượng màu đen giao long, miệng phun khí đen, cũng hướng Tạ Tử Dao đánh tới. Đối mặt cái này bên trái một phải tập kích, Tạ Tử Dao vẻ mặt không thay đổi, kiếm chỉ vung lên, trước ngực thanh đũ phân quang kiếm khẽ run, rồi sau đó chia ra làm hai, hoàn toàn biến thành hai thanh giống nhau như đúc phi kiếm. Hai thanh phi kiếm một trái một phải phân biệt hướng hắc giao cùng xương trắng người khổng lồ đánh tới. Phi kiếm tốc độ cực nhanh, trên không trung xẹt qua, giống như hai đạo thanh sắc lưu tinh, bộc phát ra chói mắt xoáy xanh, trong chớp mắt đâm trúng mực giao cùng xương trắng người khổng lồ, đem bao phủ ở xoáy xanh trong. Rồi sau đó chỉ nghe hai tiếng kêu thảm thiết, mực giao hóa thành một thanh đoạn kiếm trở lại Địa Sát Tinh trong tay, mà kia xương trắng người khổng lồ cũng hóa thành phấn vụ, tiêu tán không thấy. Trong chớp mắt, Tạ Tử Dao một kiếm phá địch, điều này làm cho Huyết Sát Hội hai cái thích khách cũng kinh hãi không dứt. Đây là pháp bảo gì? Như thế nào lợi hại như vậy? Thiên Tội Tinh có chút kinh nghi nói. Hậu Thiên Linh Bảo thanh đũ phân quang kiếm. Địa Sát Tinh nói từng chữ từng câu, giọng điệu mang theo vô tận sợ hãi, giống như hiểu rất rõ cái này thanh đũ phân quang kiếm, đối này rất là kiêng kỵ. Nghe được phi kiếm này lại là một món Hậu Thiên Linh Bảo, Thiên Tội Tinh là vừa mừng vừa sợ, đối cái này linh bảo uy lực sợ hãi cùng tham lam, trong nháy mắt tràn đầy nội tâm của hắn, ánh mắt cũng không khỏi được lửa nóng. Nói xong rồi, thanh phi kiếm này ta muốn. Chấm đã. Kiếm này cực độ lợi hại, nhưng văn hóa muôn vàn quang ảnh, nhất thiết phải cẩn thận a. Vậy mà không kịp chờ Địa Sát Tinh nói xong, Thiên Tội Tinh đã lấy ra Bách Quỷ Phiên, đột nhiên khẽ huy động. Trong đầu ác quỷ dốc toàn bộ ra, phát tán dần dần quỷ khí đem phiến thiên địa này bao phủ trong đó, chỉ cảm thấy nhiệt độ cũng đột nhiên thấp không ít, lạnh leo thấu xương. Vụt vụt. Hai đạo kiếm quang bay ra, giống như hai đầu linh xảo du long, ở trong đám lệ quỷ xoay sở xoay ngược lại, trong chốc lát liền đem mấy đầu ác quỷ chém làm khói lửa. Thấy cái này hai thanh thanh đũ phân quang kiếm ở quỷ trong đám đại sát tứ phương, Thiên Tội Tinh cũng không hoảng loạn, hừ lạnh một tiếng, lần nữa huy động trong tay Bách Quỷ Phiên, cờ xí phiêu động. Một cái lưng mọc hai cánh, mặt xanh nhanh vàng ác quỷ từ trong bay ra. Kia ác quỷ có cao khoảng một trượng, một đôi xương cánh không ngừng huy động, đứng lơ lửng trên không, trên người phát ra quỷ khí nồng nặc đều muốn hóa thành thực chất, mở máu đỏ cặp mắt xem Tạ Tử Dao, trong mắt tràn đầy tàn sát cùng hung lệ. Đi, giết nàng. Thiên Tội Tinh vung tay lên chỉ Tạ Tử Dao, đối La Sát ác quỷ ra lệnh. Lấy được chỉ thị của hắn, La Sát ác quỷ lay động sau lưng xương cánh, vèo một cái, thân hình liền biến mất không thấy. Một giây kế tiếp, liền xuất hiện ở Tạ Tử Dao sau lưng, trong tay cầm một thanh quỷ khí ngưng kết mà thành màu đen trường mâu, liền hướng Tạ Tử Dao lưng tới. Cẩn thận, sau lưng ngươi. Thấy cảnh này, Tần Vũ cả kinh giống to lên tiếng, nhưng là Tạ Tử Dao ở xa trăm trượng đỉnh đầu, như thế nào nghe thấy hắn cái này âm thanh gào thét, vẫn vậy nhìn về phía trước các quỷ, hoàn toàn không biết sau lưng nguy hiểm đánh tới. Tần Vũ cùng Thành Huy thấy kia trường mâu sắp đâm trúng Tạ Tử Dao, một trái tim cũng nhắc tới cổ họng, vạn nhất Tạ Tử Dao bại, thậm chí là chết rồi, vậy hắn hai cũng là khó thoát khỏi cái chết. Nghĩ tới đây, hai người liền lấy ra Lôi Chấn Tử cùng Kim Quang Phủ, chuẩn bị hướng kia ác quỷ công tới, giúp Tạ Tử Dao rút một tay. Hai người còn chưa ra tay, chỉ thấy một đạo tử quang thoáng qua, màu tím khăn lụa phát ra đạo đạo vầng sáng, đem Tạ Tử Dao bao phủ trong đó. Kia ác quỷ một mâu đâm trúng ở tử sắc quang choáng vắng trên, kia vầng sáng giống như có lực hút bình thường, không ngừng đem màu đen trường mâu hút vào trong đó, mà La Sát ác quỷ cũng bị mang theo hướng kia vầng sáng đến gần. Ừm. A. Ác quỷ trong miệng phát ra kỳ quái gào thét, liều mạng giãy giụa, muốn dùng lực rút ra màu đen trường mâu, nhưng không cách nào tránh thoát cái này vầng sáng trói buộc. Đột nhiên, một đạo màu xanh kiếm quang hướng vẫn còn ở giãy giụa rút ra mâu ác quỷ nhanh chóng bắn tới, đây là thanh đũ phân quang kiếm phân hóa đi ra một đạo khác kiếm quang. Nhìn thấy đạo kiếm quang này đánh tới, ác quỷ mặt xấu xí bên trên xuất hiện hoảng sợ vẻ mặt, không còn đi quản màu đen kia trường mâu, vội vàng buông tay, về phía sau lắc mình tránh né. Thanh đũ phân quang kiếm một kích vung bổ ích, rồi sau đó điều chuyển thân kiếm, tiếp tục hướng kia ác quỷ bắn tới. Ác quỷ liên tiếp tránh né mấy lần, cũng bị làm có chút phiền não, chợt quát to một tiếng, rồi sau đó đột nhiên mở ra miệng rộng, có cố cường đại lực hút từ trong miệng hắn phát ra. Mà ở tiền phương cùng hai thanh thanh đũ phân quang kiếm run rẩy ác quỷ, đều bị cái này ác quỷ trong miệng phát ra lực hút vào trong đó, hóa thành từng đạo khói đen, chui vào trong miệng. Khói đen cửa vào trong nháy mắt, ác quỷ thân hình đột nhiên tăng gọn, tăng tới hơn 10 trượng cao, mà này nguyên bản khô gầy trắng bệnh thân thể cũng biến thành đầy đặn rắn chắc, da hiện ra màu nâu xanh. Đồng thời nơi cổ sinh ra một cái đầu lâu, thân thể dài ra một đôi cánh tay, rõ ràng là đầu La Sát ác quỷ. Nhìn thấy đầu này La Sát ác quỷ, Tạ Tử Dao lãnh đạm trong mắt cũng xuất hiện vẻ ngưng trọng, triệu hồi ba thanh thanh đũ phân quang kiếm, che ở trước ngực, nhìn chằm chằm kia La Sát ác quỷ. La Sát ác quỷ đưa tay phải ra chống rông một móng, một thanh màu đen quần quanh trường mâu lại xuất hiện ở trong tay của hắn. Ác quỷ hai tay nắm mâu, vừa múa, sau lưng xương cánh huy động, hướng Tạ Tử Dao chém tới. Tạ Tử Dao vung cánh tay lên một cái, ba thanh phi kiếm bắn ra. Đinh đinh đinh. Chỉ nghe truyền tới một trận kim thiết giao kích tiếng, La Sát ác quỷ huy động trường mâu đem ba thanh phi kiếm văng ra, rồi sau đó nhảy lên thật cao, dùng sức cầm trong tay trường mâu đâm ra. Kia La Sát ác quỷ lực lượng lớn đến kinh người, tê kéo một tiếng, Tạ Tử Dao trước người lưu chuyển tử sắc quang choáng váng trong nháy mắt liền bị nảy trong tay trường mâu đâm rách. cũng may kia trường mâu đâm thủng vầng sáng sau, lực lượng chưa đủ, không có thể tiến hơn một bước thương tổn được Tạ Tử Giao thân thể. Tạ Tử Giao thấy vậy tình huống, vội vàng thúc giục chân nguyên, đem kia đâm rách lỗ hổng lại bù đắp lại, đồng thời tiếp tục ngự khiến thanh đu phân quang kiếm công kích kia ác quỷ. Chương 83, làm bộ chương 83, làm bộ Tạ Tử Giao cùng kia La Sát ác quỷ mấy phen giao phòng, đều không thể chiếm được bất kỳ tiện nghi. Trong tay nàng bảo kiếm dù lợi, thế nhưng La Sát quỷ hấp thu trăm đầu ác quỷ, một thân tu vi đến gần vô hạn với nguyên anh cảnh giới, thân sắc cũng cường hãn ngoại hạng. Cho dù là thanh đu phân quang kiếm cũng không thể lập tức đem chém giết, chỉ có thể ở này trên người lưu lại chút vết thương. Nhưng bởi vì này là quỷ hồn thân thể, bị nặng hơn thương thế, cũng có thể trong khoảnh khắc hồi phục. Ở nơi này một người một quỷ đánh khó bỏ khó phân lúc, địa sát tinh thừa dịp Tạ Tử Giao không dành phân thần đi coi sóc Tần Vũ hai người, liền hướng phía dưới thuyền bay công tới. Vung lên rộng lớn tay áo bảo, một đoàn ngọn lửa màu đen liền từ bên trong bay ra, đánh trúng thuyền bay. Tần Vũ cùng Thành Huy hai người thấy vậy, bị dọa sợ đến sợ tái mặt, vội vàng ngự khiến phi kiếm, hướng hai bên tránh đi, sắp xỉ tránh thoát ngọn lửa màu đen tập kích. Mà kia thuyền bay liền không có vận tốt như vậy, bị ngọn lửa trong nháy mắt hòa thành cho bụi. Một kích rơi vào khoảng không, địa sát tinh lần nữa ngưng tụ một đoàn ngọn lửa màu đen, hướng Tần Vũ bên kia ném ra. Phanh! Một cái quả cầu sắt bay ra, đánh trúng đoàn kia ngọn lửa, trong nháy mắt vỡ ra, vô số chớp nhoáng đem ngọn lửa đánh tan, lại là Thành Huy ở thời khắc mấu chốt ném ra một cái lôi chấn tử giúp Tần Vũ ngăn trở một kích này. Mà Tần Vũ cũng không có nhàn rỗi, móc ra một cái kim quang phủ, toàn lực thúc dục chân khí tràn vào phủ trong. Một đạo cực lớn màu vàng kiếm quang ngưng tụ mà thành, đột nhiên hướng địa sát tinh chém tới. Thấy đạo này kim kiếm, địa sát tinh mặt lộ vẻ kiêng dè, hắn là ở nơi này trên kim quang phủ ăn rồi đau khổ, cũng không dám lãnh đạo, vội vỗ tay bên trên càn khôn giới. Một chương màu vàng đất lá bùa bay ra, ở trước mặt của hắn tạo thành một đạo cao mấy trượng tường đất, ngăn trở cái này màu vàng cự kiếm một kích. Phù bảo. Thấy được cái này tường đất xuất hiện, Tần Vũ trong lòng giật mình, không nghĩ tới cái này địa sát tinh lại cũng lấy ra một cái phù bảo. Tần Vũ trên người chân khí đều bị kim quang phủ rút sạch, lúc này suy yếu vô cùng, từng ngụm địa thở hào hẹn, trên người chân khí yếu đuối. Địa sát tinh nhìn tình huống này, cười lạnh một tiếng, bắt đầu mặc niệm pháp quyết, một lát sau bầu trời là được quỷ dị màu đỏ máu. Thấy biến hóa này, Tần Vũ cùng Thành Huy hai người đều là trong lòng kinh hãi, biết đây là kia địa sát tinh quỷ dị thần thông, lần trước suýt nữa để cho hai người bọn họ bỏ mạng. Mắt thấy huyết vân này càng tụ càng nhiều, bầu trời đã nhuộm thành màu đỏ máu, Thành Huy hoảng hốt đối Tần Vũ hô lớn, đại nhân nhanh dùng linh bảo a. Đối mặt hắn gào thét, Tần Vũ cười khổ không thôi, nếu là hắn có thể sử dụng còn chờ đến bây giờ sao, sớm đã dùng. Từ mới vừa rồi thấy cái này địa sát tinh hai người bắt đầu, Tần Vũ biết ngay Tạ Tử Giao rất khó ứng đối hai người này, hắn đều không ngừng địa la lên trong cơ thể lục tiên kiếm, hy vọng có thể đem đánh thức, để cho mình nhiều lá bài tẩy. Nhưng lục tiên kiếm vẫn một mực thuộc về yên lặng trạng thái, không có trả lời hắn hô hoán. Tần Vũ biết mình không có cách nào dùng lục tiên kiếm, thế nhưng địa sát tinh cũng không biết. Hắn nghe được Thành Huy gào thét, trong lòng cả kinh, nhớ tới hôm đó bị một kiếm trọng thương cảnh tượng, ý sợ hãi xông lên đầu. Tâm thần không yên, chân nguyên cũng bắt đầu rối loạn, mây máu trong nháy mắt tiêu tán. Địa sát tinh liên tiếp lui về phía sau mấy trăm trượng xa, kinh nghi bất định nhìn chằm chằm Tần Vũ nhìn, như sợ hắn lấy ra trôi này phá kiếm. Vậy mà hắn đợi đã lâu, cũng không thấy Tần Vũ móc ra trôi này phá kiếm, trong bụng liền có chút nghi ngờ. Tiểu tử này thế nào còn không có móc ra kia phá kiếm? Chẳng lẽ là kiếm kia không thể tùy tiện huy động? Hắn bây giờ không dùng đến. Địa sát tinh tự lẩm bẩm, càng muốn loại khả năng này càng lớn, trong lòng sợ hãi cũng dần dần tiêu tán, trong mắt lại lộ ra vẻ ngon lệ, liền thúc giục chân nguyên, nhanh chóng hướng Tần Vũ chui tới. Bụt. Một tiếng thanh thúy tiếng kiếm reo truyền ra, địa sát tinh đột nhiên ngừng phi độn, đình trệ trên không trung, hoảng sợ xem Tần Vũ. Chỉ thấy lục tiên kiếm đột nhiên từ Tần Vũ trong cơ thể bay ra, bị hắn nắm thật chặt ở trong tay, rồi sau đó rút kiếm ra khỏi vỏ, tay phải cầm kiếm hoành lập, lạnh lùng xem địa sát tinh, trong mắt mang theo rét lạnh sát ý trong tay ta bảo kiếm ra khỏi vỏ tất uống máu, ngươi nếu là không sợ chết thì tới đi, lần trước để ngươi trốn thoát, kiếm này thế nhưng là thèm máu của ngươi rất lâu rồi, tới à, để cho trong tay ta kiếm ăn non nê, mau tới à. Tần Vũ cầm kiếm một chỉ địa sát tinh, cao giọng gào thét, vẻ mặt vô cùng phách lối, tràn đầy địa gây hơn ý vị. Thấy Tần Vũ bộ này phách lối bộ dáng, địa sát tinh trong lòng sinh ra sợ hãi, nhất thời hoàn toàn không có dám lên trước, đình trệ giữa không trung, trước một kiếm kia cấp sợ hãi của hắn thực tại quá sâu sắc, đã in vào trong linh hồn, không cách nào ma diện. Mà Thành Huy thấy được hắn bị hù dọa cũng không dám động, cũng đi theo lần lối, hướng kia địa sát tinh ầm ĩ nói, cháu trai, thế nào sợ, không phải muốn giết ngươi nhà ra ra sao, ngươi ngược lại tới à, ngươi không phải cũng rất mà. Đường đường một cái tu sĩ kim đan, thế nào có chân rụt tay, chỉ ngươi cái này sợ dạng, còn ra tới làm thích khách, cút nhanh lên về nhà làm ruộng đi đi. Cháu con rùa, còn chưa động thủ, sợ liền vội vàng quỳ xuống để xin tha, nhà ngươi ra ra tâm tình tốt nói không chừng có thể cho ngươi đường sống, để ngươi ở lại ra ra bên người làm tập dịch, cấp ra bưng cái nước đưa cái trà, bóp bóp bàn chân truy truy vài cái gì. Thành Huy làm nhảm không ngừng mắng, mà đối diện kia địa sát tinh nhận sâu ở mũ trùm hạ mặt, đã âm trầm đều muốn chảy ra nước, hai mắt như muốn phun lửa, dưới hắc bào thân thể đều giận đến hơi run rẩy, nếu không phải khiếp sợ Tần Vũ trong tay lục tiên kiếm ý lực, đã sớm đem cái này Thành Huy miệng xé rách. Khụ khụ, khụ khụ. Tần Vũ thấy được người áo đen kia đã là tức giận, như sợ hắn bị Thành Huy chọc giận đến đánh mất lý trí, không thèm để ý về phía bản thân công tới, bản thân cái này còn cọp giấy sao có thể chống đỡ được. Liên một mực hướng Thành Huy nháy mắt, nhưng Thành Huy chỉ lo gây hấn chửi rủa, kia nhìn gặp hắn màu sắc, Tần Vũ chỉ đành chịu lên tiếng ho khan hai tiếng. Tốt nhắc nhở Thành Huy chớ lại khiêu khích, được rồi thì thôi. Ừm. Đại nhân, ngươi làm sao vậy, ho khan cái gì? Thành Huy nghi ngờ quay đầu nhìn về phía Tần Vũ, đã nhìn thấy Tần Vũ đối này nháy mắt ra hiệu, nhất thời không có phản ứng kịp, không hiểu nói, đại nhân ngươi là để cho ta mắng nữa hung ác điểm. Tần Vũ không nói tương đối, chán tức sạm mặt lại, hắn cũng không biết nói cái gì cho phải, hận không được đem cái này Thành Huy miệng cấp khâu lại, nhưng để cho hắn sụp đổ vẫn còn ở phía sau. Chỉ nghe Thành Huy tiếp tục nói, đại nhân trực tiếp ra tay đem tiểu tử này làm thịt đi, ta cũng mắng mệt mỏi. Ngươi hắn sao chính là không phải mắt mù à, bình thường còn rất cơ trí, thế nào vừa đến lúc mấu chốt liền dại dột kỳ cục. Tần Vũ đều muốn điên rồi, ở trong lòng tức giận mắng cái này Thành Huy, thật là nói tới nói lui một chuyện. Mà đối diện Địa Sát Tinh nghe được Thành Huy vậy, trong lòng kinh hãi và phần, đội vàng lại về phía sau chui tới, như sợ Tần Vũ thật vung ra một kiếm đem mình chém thành hai khúc, toàn thân thần kinh cũng căng thẳng, chỉ cần sau lưng vừa có gió thổi cỏ lay, sẽ phải lập tức thi triển huyết độn chi thuật, bỏ trốn mất dạng. Nhưng hắn cũng bay trốn ra đi thật xa, cũng không thể đợi đến Tần Vũ vung ra một kiếm, không khỏi nghi ngờ về phía sau nhìn. Nhìn thấy Tần Vũ hay là cầm kiếm đứng ở tại chỗ, không nhúc nhích, cũng không huy kiếm chém tới. Chương 84, Lôi Pháp Diệt Địch chương 84, Lôi Pháp Diệt Địch thấy Tần Vũ cân người gỗ tựa như đứng ở tại chỗ nửa ngày không ra tay, Thành Huy có chút hoang mang mà nói, đại nhân, ngươi thế nào còn chưa động thủ? Vậy mà Tần Vũ dường như giống như không nghe thấy, hay là không nhúc nhích, không chỉ có như vậy, cái trán thậm chí còn toát ra mồ hôi lạnh, ánh mắt trợn thật lớn, nhìn chằm chằm Thành Huy, tràn đầy tức giận cùng phẫn khái. Nhìn Tần Vũ bộ dáng kia, lại xem hắn trong tay lục tiên kiếm, giống như cân bình thường có chút không giống nhau. Thành Huy lúc này cũng mơ hồ hiểu cái gì, sắc mặt cũng đột nhiên trở nên rất khó coi, không phụ lúc trước phách lối bộ dáng. Không chỉ có hắn hiểu được, xa xa Địa Sát Tinh cũng thấy rõ, Tần Vũ trong tay phá kiếm linh tính hoàn toàn không có, thân kiếm ảm đạm vô quang, phía trên cũng không có cái loại đó để cho bản thân thân hãm tu la trong địa ngục khí tức khủng bố. Kiếm này có vấn đề. Địa Sát Tinh ánh mắt sáng lên, tâm tư nhất thời lanh lợi đứng lên, xem ra cái này Tần Vũ là cáo mượn oai hùng, bản thân lại bị cái này con cọp giấy dọa cho hù dọa. Khám phá Tần Vũ bộ mặt thật, Địa Sát Tinh cũng liền không sợ hãi, trong tay ngưng tụ ngọn lửa màu đen, hướng Tần Vũ nhanh chóng đánh tới. Ngươi đừng tới đây a, đừng tới đây, tới nữa ta liền huy kiếm a. Trơ mắt nhìn Địa Sát Tinh càng ngày càng gần, Tần Vũ bị dọa sợ đến vội vàng giơ kiếm làm bộ muốn chém, mong muốn bài cũ soạn lại lại hù dọa Địa Sát Tinh. Thế nhưng Địa Sát Tinh không chút nào để ý tới Tần Vũ giơ kiếm động tác, vung tay lên, ngọn lửa màu đen gào thét mà đi. Chạy a! Tần Vũ hô to một tiếng, biết dọa không được đối phương, thu hồi lục tiên kiếm liền hướng phía trên tạ tử giao vị trí chạy đi. Cũng được lúc trước An Viên bổ khí đang đem chân khí trở về đấy, không phải bây giờ chạy cũng chạy không thoát. Mà Thành Huy cũng không rơi sau đó, cùng hắn sóng vai mà chạy. Nhưng hai người tốc độ bay sao có thể bị kịp tu sĩ kim đan, ngọn lửa màu đen gào thét đánh tới, chốc lát liền đuổi theo. Phanh! Thành Huy về phía sau vãi ra một cái lôi chấn tử đem màu đen ngọn lửa đánh tan. Cái này nằm thịnh kinh hành trình, Thành Huy thật đúng là thua thiệt đến nhà bà ngoại. Trước không nói bị Tần Vũ chèn ép 10,000 linh thạch, chính là trước trước sau sau dùng mấy cái lôi chấn tử, đều muốn mấy mươi ngàn linh thạch, để cho thịt người đau không nứt ra, nhưng lôi chấn tử chỉ có thể hiểu nhất thời chi khốn, ngọn lửa màu đen bị đánh tan, Địa Sát Tinh hai tay hóa thành kiếm chỉ, dùng sức vung lên. Mấy chục đạo ánh sáng màu đen giống như kiếm sắc bình thường, dập trời ngập đất liền hướng Tần Vũ hai người bắn tới. Ánh sáng màu đen tốc độ cực nhanh, mà Thành Huy lôi chấn tử đã dùng hết rồi, hai người không có ra thủ đoạn, chỉ có thể vội vàng lấy ra phòng ngự pháp khí ngăn cản. Tần Vũ móc ra một mặt tấm thuẫn che ở trước người, hay là kia từ Kim Đông Thương hội phê phát mua được thanh mục thuẫn. Chẳng qua là trong khoảnh khắc, thanh mục thuẫn liền bị kiếm mang màu đen sọ xuyên qua phá tan tới. Pháp khí bị hủy, lại tới không kịp triệu ra mới pháp khí, không có ngăn cản Tần Vũ bị mấy đạo kiếm mang đánh trúng. Phốc, chỉ cảm thấy cổ họng ngọt ngọt, Tần Vũ đột nhiên phun ra một miệng lớn máu tươi, lồng ngực, bụng, cánh tay đều bị kiếm mang đánh trúng. Cũng may hắn thân sắc không giống bình thường, kiếm mang dù đâm vào trong cơ thể hắn, lại không thể xâm nhập quá sâu, ngũ tạng lục phủ không có gặp phải quá nặng tổn thương. Thành Huy trạng muốn có thể so với Tần Vũ trên lệch nhiều, bản thân cảnh giới liền thấp, thân sắc cũng là tầm thường, pháp khí bị hủy sau, liền bị mấy đạo kiếm mang màu đen sọ xuyên qua thân thể, hắn cân cái sảng bậy, trên người có lưu mấy quả trứng gà lớn nhỏ lỗ thủng. Người bị thương nặng, chất khí trong cơ thể cũng bị đánh loạn, Thành Huy không cách nào ngự kiếm, liền thẳng tắp rơi xuống dưới. Đại nhân cứu ta a. Thành Huy hoảng sợ hướng Tần Vũ cầu cứu, nếu là độ cao này té xuống, hắn tuyệt đối té thành thịt nát, hẳn phải chết không nghi ngờ. Nhưng Tần Vũ đâu để ý được hắn, tự thân cũng khó bảo đảm, không chút nào để ý tới Thành Huy cầu cứu. Giáng chống đỡ thân thể bay lên trên đi. Một kích thành công, Địa Sát Tinh mừng rỡ trong lòng, lúc trước hắn vẫn chỉ là thử dò xét, nhìn Tần Vũ phá kiếm có thể hay không dùng, bây giờ nhìn một cái quả thật như hắn đoán, quỷ dị kia kiếm không dùng được. Hắn cũng không có kiêng kỵ, quyết định không cân Tần Vũ nói nhảm, hai tay nhanh chóng bấm niệm pháp quyết, một đạo dài hơn một trượng kiếm mang màu đen liền ngưng tụ ở trước người, cánh tay vung lên, kiếm mang sẽ phải bắn ra. Nhưng vào lúc này, chỉ nghe một tiếng ầm vang. Bầu trời một tiếng vang thật lớn. Xem ra Thiên Tội Tinh muốn không chịu nổi, được đi nhanh lên. Địa Sát Tinh đột nhiên ngẩng đầu nhìn lại, nhất thời bị dọa đến hồn phi phách tán, vội vàng giải tán mới vừa ngưng tụ kiếm mang, cả người hóa thành một đoàn huyết vụ, biến mất vô ảnh vô tung. Chỉ thấy đầu đội thiên không tiếng sấm đại tác, mấy đạo to lớn kim sắc tiệm điện bổ xuống. Kia La Sát bị thấy được chớp nhoáng một cái chớp mắt thêm, xấu xa mặt mũi nhất thời xuất hiện sợ hai vẻ mặt, hoảng hốt giơ lên trong tay trường mâu ngăn cản sấm sét. Thế nhưng kim sắc tiệm điện một kích liền đem trường mâu đánh tan, điện mang thuận thế xuống, đánh trúng Tu La Quỷ. A a, La Sát bị phát ra trận trận hét thảm, thân thể không ngừng run rẩy, thân thể bắt đầu toát ra khói đen. Rồi sau đó nhưng vẫn giấy lên tới, ngọn lửa càng đốt càng vượng, thời gian mấy hơi, Tu La Quỷ liền bị hỏa cầu bao vây, cuối cùng đốt vì một đoàn cho bụi. Tịch Tà Kim Lôi, Làm sao có thể? Thiên Tội Tinh thấy cảnh này, vừa hãi vừa sợ. Không nghĩ tới Tạ Tử Dao hoàn toàn biết cái này Tịch Tà Kim Lôi, cái này lôi pháp bản thân uy lực cũng rất phải không tục, hơn nữa càng thêm khắc chế quỷ đạo tu sĩ. Đối với quỷ đạo tu sĩ mà nói, cái này Tịch Tà Kim Lôi uy lực không thua kém một chút nào kia Cửu Thiên Thần Lôi. La Sát Quỷ bị trong nháy mắt đánh tan, Thiên Tội Tinh lớn nhất sát chiêu đã không có, trong lòng cũng không có đăng ký, hoảng hốt quét nhìn một phía, mong muốn hướng Địa Sát Tinh cầu viện. Địa Sát, Địa Sát, người người đâu? Nhưng là quét nhìn một vòng, Thiên Tội Tinh hoàn toàn không có tìm được Địa Sát Tinh bóng dáng, hắn hiểu được, người này lại đem bản thân bán, không biết lúc nào hoàn toàn chạy trốn. Tức giận dưới, Thiên Tội Tinh cũng đội vàng thi triển độ thuật, mong muốn chạy, đồng đội cũng bị mất, bản thân còn đánh cái gì? Thiên Tội Tinh còn không có trốn ra bao xa, liền phát hiện, chẳng biết lúc nào, bản thân bốn phương tám hướng đã bị muôn vàn bóng kiếm bao vây. Vô số bóng kiếm đem hắn vây chặt đến không lọt một giọt nước, tạo thành thiên la địa võng, đã là không thể trốn đi đâu được, không thể tránh né. Siêu siêu siêu. Vô số bóng kiếm hướng Thiên Tội Tinh đâm tới, Thiên Tội Tinh trong cơ thể bay ra một đạo màu đen vải, vải nhanh chóng chuyển động trở nên lớn, trong nháy mắt liền đem hắn lồng nghiêm nghiêm thật thật. Vải đỡ được mấy đạo bóng kiếm, nhưng đánh tới bóng kiếm thực tại nhiều lắm, một đạo tiếp một đạo, chỉ nghe tê kéo một tiếng, vải bị cắt cái vỡ nát. Mất đi pháp bảo hộ thân, Thiên Tội Tinh liền như là một cái thất gỗ bên trên thịt cá, mặc cho bóng kiếm đâm tới. Không. Một tiếng tuyệt vọng gào thét, Thiên Tội Tinh bị vô số bóng kiếm sọ xuyên qua, rim thành con nhím, rồi sau đó như là sao băng, thật nhanh hướng phía dưới rơi xuống. Tần Vũ nhìn lên đỉnh đầu, xem lúc trước chiến đấu từng màn, mặt lộ hướng tới vẻ hâm mộ. Cái này Tạ Tử Dao thực lực tựa hồ so với lần trước An Thành đại chiến còn phải mạnh hơn một chút ta, kia lôi pháp hoàn toàn một kích liền diệt cường hãn như vậy hung ác tu la quỷ, rồi sau đó thanh đu phân quang kiếm, biến ảo muôn vàn bóng kiếm, khoảnh khắc diệt địch. Phình một tiếng, Thiên Tội Tinh nặng nề rơi xuống mặt đất, mang theo trận trận khói mù. Chương 85, Kiếm Linh thức tỉnh chương 85, Kiếm Linh thức tỉnh Tạ Tử Dao thi triển độ thuật, cũng nhanh chóng xuống phía dưới rơi đi, Tần Vũ giơ lên heo chết bình thường thành huy cũng xuống phía dưới rơi đi. Lúc trước Địa Sát Tinh bị Tạ Tử Dao lôi pháp sở kinh, bị dọa sợ đến độ chạy, Tần Vũ phát hiện sau, liền ngay cả đội sai phi kiếm, cho dù cứu hạ xuống thành huy, mà thành huy không biết là bị dọa sợ đến hay là thương quá nặng, đã ngất đi. Tạ Tử Dao trước tiên rơi xuống đất, mà xương khói kia cũng dần dần tản đi. Khu khu cụ. Thiên Tội Tinh tê liệt ngã xuống ngồi trên mặt đất, không ngừng ho khan, trong miệng khạc bầm máu, lại còn có khẩu khí ở dưới người của hắn đều bị đập ra một cái hố cạn, trên người răng đầy vết kiếm, lỗ thủng, máu chảy như chút, mặt mũi dữ tợn và mèo, lộ ra thống khổ gì. Tạ Tử Dao lạnh lùng xem hắn, trong mắt không có chút nào chấn động, vung tay lên chỉ, thanh u phân quang kiếm phiêu như tới, trôi lơ lửng ở Thiên Tội Tinh đầu lâu phía trên, chỉ cần nàng một cái tâm niệm, lưỡi kiếm chỉ biết đâm thủng Thiên Tội Tinh đầu lâu. Ô ô ô. Thiên Tội Tinh đôi môi khẽ nhếch muốn nói gì, nhưng chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô, trong miệng bọt máu còn không ngừng phun ra. Hắn dãy rủa muốn ngồi dậy, nhưng cả người xương cốt đều đã gãy lìa, nội tạng cũng đều hư hại thương nặng, căn bản là không có cách đứng lên, chỉ có thể trơ mắt nhìn đỉnh đầu rét lạnh lưỡi kiếm không ngừng áp sát, cảm thụ mùi chết chóc, bị dọa sợ đến sợ vỡ mật, hồn phi phách tán. Dừng tay. Đang ở thanh đũ phân quang kiếm muốn rơi xuống lúc, Tần Vũ vội vàng hét lớn một tiếng, gọi lại Tạ Tử Dao. Rơi xuống đất, Tần Vũ từng thanh thành huy ném lên mặt đất, vội vàng tiến lên một bước nhìn một chút co quắp trên mặt đất Thiên Tội Tinh, thấy được hắn còn có khẩu khí ở, cũng là thở phào nhẹ nhõm. Cũng được, không có chết là tốt rồi. Ngươi có ý gì? Tạ Tử Dao lạnh lùng xem hắn, mặt địa không vui. Chán Tần Vũ xem gương mặt lạnh băng Tạ Tử Dao, biết nàng đối với mình ngăn lại giết Thiên Tội Tinh mà mất hứng, nhưng mình cũng không biết làm như thế nào cân nàng giải thích, chẳng lẽ muốn nói đến lưu lại cái này tu sĩ kim đan, tốt cho mình lục tiên kiếm làm huyết thực. Vậy còn không bị Tạ Tử Dao một kiếm chém chết mới là lạ. Suy tư chốc lát, Tần Vũ đã nghĩ xong giải thích, liền mở miệng nói, người nọ là huyết sát hội thích khách, được lưu lại người sống, ta tốt mang về nghiêm gia thẩm vấn, nói không chừng có thể hỏi ra kẻ chủ mưu phía sau, còn có huyết sát hội một ít tình báo, vạn nhất lần theo dấu vết tra được chút huyết sát hội đầu mối cũng không phải là không có khả năng. Tuy ngươi, hắn cũng sống không được bao lâu. Lạnh lùng bỏ lại một câu nói, Tạ Tử Dao liền thu hồi phi kiếm, không để ý tới nữa Thiên Tội Tinh. Thấy được Tạ Tử Dao thu hồi phi kiếm, Tần Vũ cũng an tâm không ít, cái này muốn thật cấp cái này Kim Đan hậu kỳ Thiên Tội Tinh một kiếm chém, hắn thật là đau lòng hơn chết. Cũng không thể ngay trước mặt Tạ Tử Dao móc ra lục tiên kiếm hút máu đi. Tần Vũ ngồi xổm người xuống, lúc này mới thấy rõ cái này Thiên Tội Tinh mặt mũi. Lúc trước người này vẫn ẩn nút ở mũ trùng dưới, mà nay mới lộ ra mặt này mục. Chỉ thấy người này mặt mũi tối đen, mày rậm mắt to, rậm miệng vương mũi, là người tướng mạo uy nghiêm người đàn ông trung niên. Đem thần thức dò vào Thiên Tội Tinh trong cơ thể, giờ phút này hắn đã suy yếu tới cực điểm, không cách nào chống cự Tần Vũ thần thức tiến vào trong cơ thể. Dò xét một phen sau, Tần Vũ liền nhíu mày, cái này Thiên Tội Tinh thật là thảm, về đến nhà trong cơ thể hắn kim đang bị hủy. Cả người xương cốt gân mạch đều bị kiếm quang đâm vào vỡ nát, trái tim cũng là thủng lỗ chỗ, câu được câu không nhảy, cũng may hắn không biết dùng cái gì thủ đoạn, miễn cưỡng bảo vệ tâm mạch, không đến nỗi tại chỗ tuyệt khí tức. Tần Vũ vội vàng từ trong càn khôn giới móc ra một viên sinh cơ đan cấp cái này Thiên Tội Tinh uy hạ, nhưng tựa hồ cũng không có gì khởi sắc, có lẽ là thương thế quá nặng nguyên nhân, sinh cơ đan đã không dậy được tác dụng gì. Tần Vũ liền lại liên tiếp cầm mấy viên sinh cơ đan cấp cái này Thiên Tội Tinh ăn vào, mới miễn cưỡng có chút hiệu quả, Thiên Tội Tinh khí tức có một chút tăng cường. Đang lúc này, Tần Vũ trong cơ thể lục tiên kiếm chợt hơi rung động, mặc dù rất là yếu ớt, nhưng Tần Vũ hay là rõ ràng cảm nhận được lục tiên kiếm dị động. Người đã tỉnh. Thấy được cái này màn, Tần Vũ trong lòng mừng như điên, vội vàng hướng lục tiên kiếm hỏi. Mà lục tiên kiếm cũng không đáp lại hắn, chẳng qua là không ngừng nhẹ nhàng run rẩy, tựa hồ ở khát cầu cái gì. Tần Vũ trong nháy mắt liền hiểu này chung nguyên nhân, chắc là cái này thiên tội tinh chảy ra huyết dịch tỉnh lại lục tiên kiếm, kim đan hậu kỳ tu sĩ huyết dịch cần chứa tinh khí, đối với lục tiên kiếm là vật đại bổ, không cách nào kháng cự. Lục tiên kiếm có động tĩnh, Tần Vũ rất là cao hứng, nhưng vẫn là đè nén lục tiên kiếm sao động ý chí, bây giờ cũng không phải là cấp hắn hút máu thời điểm. Đợi một hồi, thiên tội tinh trên người lỗ máu cũng dần dần ngừng máu, thương thế dù không có khép lại, nhưng cũng miễn cưỡng kéo lại được một cái mạng. Tần Vũ lặng lẽ sờ sờ địa đem thiên tội tinh trên tay càn khôn giới lấy đi, liền không quan tâm hắn. Đi tới một cái núi ba chỗ, hôn mê Thành Huy đang lặng lặng địa nằm song xoài bên trong, lấy ra một viên đan dược cấp Thành Huy ăn vào. Một lát sau hắn cũng khôi phục ý thức, thương thế trên người cũng bắt đầu khép lại. Tần Vũ cùng Thành Huy hai người bắt đầu tại chỗ điều tức dưỡng thương, mà Tạ Tử Giao chẳng qua là đứng ở một bên, lặng lặng mà nhìn xem. Gần nửa ngày sau, thương thế gần như hoàn toàn khôi phục, ba người liền dẫn kia nửa chết nửa sống thiên tội tinh hướng phụ cận thành trì lao đi. Người gần nhất thành trì là Nô Thành, thuộc về Ký Châu địa phận. Đi tới huyện nha, Tần Vũ lấy ra thân phận, rất nhanh liền mượn đến một chiếc 6 trượng lớn nhỏ thuyền bay, đây là huyện thành lớn nhất thuyền bay. Mượn đến thuyền bay sau, Tần Vũ cũng không lập tức lên đường, tới trước đến một nhà linh trang, lấy ra 10,000 linh phiếu đổi 100 khối linh thạch trung phẩm. Đổi xong linh thạch, Tần Vũ liền lên đường tiến về Bắc Nguyên. Dọc theo đường đi, Tần Vũ một mực để cho Thành Huy nhét vào linh thạch trung phẩm để tốc, đây cũng là bởi vì kia thiên tội tinh không chống được bao lâu, Tần Vũ sợ trở về chậm, hắn chết ở trên đường, vậy thì lúng túng. Bên trong khoang thuyền, Tạ Tử Giao ngồi khoanh chân ở trên giường, thái độ khác thường, cũng không tiến vào tu luyện, mà là vẫn nhìn chằm chằm vào Tần Vũ nhìn, trong mắt mang theo nồng nặc vẻ hiếu kỳ. Cái đó, Tạ đạo trưởng, ngươi có chuyện gì sao? Ngươi nhìn ta như vậy, nhìn tâm ta hoàng a. Tần Vũ chê cười nói, hắn thực tại không nhịn được Tạ Tử Giao cái này ánh mắt, nhìn hắn hoảng sợ. Mà Tạ Tử Giao nghe được hắn, từ tốn nói câu, lấy ra đi. Ừm. Lấy cái gì? Nàng lời nói này Tần Vũ không giải thích được, không biết có ý gì. Thanh kiếm kia. Tạ Tử Giao ngưng mắt nhìn Tần Vũ, bình tĩnh nói, nhưng Tần Vũ nghe đích xác thật tâm đầu nhảy loạn. Nàng nói chính là lục tiên kiếm. Nàng lúc trước cũng nhìn thấy. Nhìn ra cái gì đến rồi? Không nên a, lục tiên kiếm linh tính hoàn toàn không có, nên không nhìn ra cái gì tới a. Trong giây lát đó, vô số vấn đề tràn vào Tần Vũ trong lòng, suy nghĩ bay tán loạn. Một thanh phá kiếm mà thôi, coi không vừa mắt. Tần Vũ phụ hòa nói, a, phá kiếm. Tạ Tử Giao hiển nhiên không tin hắn giải thích, thanh âm có chút dễ cận. Lúc trước Tần Vũ móc ra lục tiên kiếm thời điểm, nàng mặc dù không để ý, nhưng lại rõ ràng cảm nhận được thanh lũ phân quang kiếm chuyển tới một loại run rẩy cảm giác, là kinh hoàng, là sợ hãi, hơn nữa còn là đối với Tần Vũ trong tay phá kiếm sợ hãi. Tuy chỉ có một sát na, cái này run rẩy cảm giác lại cấp Tạ Tử Giao lưu lại ấn tượng khắc sâu. Linh bảo đều gồm có linh trí, thanh lũ phân quang kiếm kiếm linh đối phá kiếm sinh ra sợ hãi, nói rõ thanh phá kiếm kia không đơn giản, thậm chí ở nó bên trên. Nhưng lúc đó chiến đấu kịch liệt, nàng cũng không tâm tư quản những thứ này, bây giờ vô sự, liền nhớ tới thanh phá kiếm kia. Chương 86, Thượng Thanh Duyên Phận. Chương 86, Thượng Thanh Duyên Phận. Thật sự là đem phá kiếm đồng nát sát vụn, có gì để mắt, hay là đạo trưởng cái kia thanh thanh đu phân quang kiếm lợi hại à? Vừa đọc phân hóa muôn bản bóng kiếm, nhìn tại hạ sinh lòng thần vãng, không ngừng hâm mộ à. Tần Vũ đội vàng đánh chống lảng, kể lại Tạ Tử Giao thanh đu phân quang kiếm tới vỗ cái định mỡ. Thấy được Tần Vũ có lòng che giấu, không nghĩ cho mình nhìn, Tạ Tử Giao cũng không bắt buộc, nàng cũng chính là nhất thời tò mò mà thôi, cũng không có thật muốn đánh vỡ nồi đất hỏi đến tận cùng. Tu chân giới ai không có chút bí mật, cần gì phải hỏi tới hắn ở đâu, đây không phải là Tạ Tử Giao tính cách. Gặp nàng không hỏi tới nữa, Tần Vũ cũng là thở phào nhẹ nhõm, nhìn một chút Tạ Tử Giao nết mép cười ngây ngô đứng lên. Thừa dịp Tạ Tử Giao khó được mở miệng, Tần Vũ liền lấy can đảm mở miệng đem trong lòng một ít nghi vấn cấp hỏi lên. Tạ đạo trưởng, vậy quá tử điện hạ vì sao nhất định phải lập ngươi vì thái tử phi đâu, chẳng lẽ thật là rất ưa thích ngươi? Cái vấn đề này hắn một mực liền muốn hỏi, hắn thật sự là không nghĩ ra, đường đường đại tề thái tử vì sao nhất định phải cưới một cái nữ đạo sĩ, hay là thái tử phi trọng yếu như vậy? Cho dù Tạ Tử Giao là Trương đạo lang đệ tử, không phải đệ tử tầm thường, vậy cũng không đến nỗi có thể bị lập làm thái tử phi. Nghe được Tần Vũ câu hỏi, nguyên bản đã nhắm mắt lại Tạ Tử Giao đột nhiên mở mắt ra, trên mặt hoàn toàn lộ ra một tia phức tạp, giống như là thương cảm, giống như là bất đắc dĩ. Điều này làm cho Tần Vũ cũng là giật mình không nhỏ, cái này người đẹp băng giá lại còn có loại biểu tình này, hắn liên tiếp vào mắt, sợ mình nhìn lầm rồi. Xem Tạ Tử Giao im lặng không nói, trên mặt vẫn là loại này phức tạp nét mặt, giống như là rơi vào trầm tư, Tần Vũ không khỏi lên tiếng nói, "Đạo trưởng, ta đạo trưởng." Diệp Hạo, hắn cũng xứng. Tạ Tử Giao bị Tần Vũ cắt đứt suy nghĩ, trên mặt cũng biến trở về bộ kia hờ hững vẻ mặt, có chút khinh thường nói. Lời này cũng làm Tần Vũ lôi kinh ngạc, cái này Tạ Tử Giao thật là khẩu khí thật là lớn a, đường đường đại tề thái tử, không có gì bất ngờ xảy ra chính là tương lai đại tề hoàng đế, trong thiên hạ tôn quý nhất người. Ở trong miệng nàng giống như là a miêu a cậu vậy, một chút không để vào mắt, đây càng treo lên Tần Vũ lòng hiếu kỳ, muốn nhìn một chút cái này Tạ Tử Giao rốt cuộc là thân phận gì. Hắn đối Thượng Thanh phái trí nhớ rất ít, biết ngay Thượng Thanh phái là đại tề thứ nhất tông môn, mà đối với Tạ Tử Giao, trước càng là chưa từng nghe qua, cũng liền đi tới Bắc Nguyên sau mới lần đầu tiên thấy. Có lẽ cân Tần Vũ nguyên chủ nhân là cái tu luyện trạch nam có liên quan đi, cả ngày không bước chân ra khỏi cửa, đang ở trong nhà dốc lòng tu luyện, không hỏi ngoại bộ, nhìn như vậy tới, Tạ Tử Giao đảo cân cái này nguyên lai Tần Vũ rất giống a Tạ đạo trưởng thế nào nói ra lời này a, thái tử điện hạ không tới 100 tuổi, lợi dụng nhập kim đan trung kỳ, phần này thiên tư cũng coi như nhất lưu, huống chi còn là đại tề thái tử, tôn sùng vô cùng, có chỗ nào không xứng với đạo trưởng sao? Tần Vũ cố làm không hiểu hỏi, nghĩ biện pháp Tạ Tử Giao vậy. Tạ Tử Giao nghe vậy, trên mặt khinh miệt vẻ mặt sâu hơn, mắt liếc Tần Vũ, nói, một cái miệng hùng gan sứa ngụy quân tử mà thôi, dựa vào bản thân lão nương thế lực mới miễn cưỡng làm tới thái tử, về phần thiên tư. Ha ha, có hắn kia phần tài nguyên, chính là đầu heo cũng có thể đống đến kim đan. Khu cụ Tần Vũ bị nàng lời này sặc cũng nghẹn lại, liên tiếp ho khan, cái này Tạ Tử Giao bình thường xem ra lạnh như băng, mắng lên người tới miệng thật đúng là độc ác như nàng đã nói, Tần Vũ cũng biết một cái này Diệp Hạo chuyện. Diệp Hạo mẹ đẻ, cũng chính là đường kim hoàng hậu Liễu Như Yên, là Lôi Minh Sơn thái thượng trưởng lão chi nữ. Lôi Minh Sơn cũng là đại tề địa phận một cái đại phái, dù không bằng thượng thanh phái địa vị cao cả, nhưng trong môn phái cũng là có mấy vị nguyên anh chân nhân, này thái thượng trưởng lão Liêu Hóa Nguyên càng là nguyên anh hậu kỳ tu vi. Đường kim tiên tử Diệp Vô Huyền hay là thái tử lúc, liền đã cưới Liễu Như Yên, lập làm thái tử phi, đây là trận chính trị đáng hỏi, vì cũng là đạt được này sau lưng Lôi Minh Sơn chống đỡ. Có như vậy cường lực núi dựa, Diệp Hạo cũng thuận lý thành chương được lập làm thái tử. Chẳng qua là Diệp Hạo tu luyện tiên tư rốt cuộc như thế nào, người ngoài cũng không thể biết, so sánh làm đồng môn sư huynh muội Tạ Tử Giao hiểu tương đối nhiều, biết tiên tư của hắn cũng không tính tốt. Nhưng đối với Diệp Hạo phẩm hạnh, Tần Vũ cũng là thấm sâu trong người, mặt ngoài là cái nho nhã quân tử, nhưng thực ra là cái có thù tất báo tiểu nhân bị uội, hôm đó yến hội cũng tốt gây nên chính là chứng minh tốt nhất. Không biết đạo trưởng tu đạo mấy năm a? Nhìn Tạ Tử Giao đối Diệp Hạo rất là không thèm, Tần Vũ không khỏi muốn nhìn một chút tiên tư của nàng như thế nào. Tạ Tử Giao sức chiến đấu hắn là gặp qua mấy lần, xác thực không giống bình thường, còn người mang cho bảo, có thể nói là nguyên anh một cái ít có đối thủ. Tự mình 14 thu nhập năm núi, bây giờ đã có 53 năm. T. Tần Vũ nghe xong, hít sâu một hơi, nói cách khác Tạ Tử Giao bây giờ mới 67 tuổi, cũng đã là kim đan trung kỳ tu sĩ, cái này tốc độ tu luyện đã là tương đương tinh thế hai tụ, không trách nàng như vậy cao ngạo, cũng là có tư bản. Đạo trưởng quả thật là kỳ tài ngút trời a, Tần Vũ bội phục bội phục. Tần Vũ không mất cơ hội địa vô một cái thất ngượng, lấy lòng một cái Tạ Tử Giao, mà Tạ Tử Giao nghe vậy thời là mang theo một loại nghiền ngẫm địa ánh mắt xem hắn, cười lạnh một tiếng nói, ha ha, ở Tần đại nhân trước mặt, ai có thể làm được kỳ tài ngút trời bốn chữ này? Chán, đạo trưởng hiểu lầm, tại hạ không phải ý đó. Tần Vũ có chút lúng túng sờ mũi một cái, cười khan mấy tiếng, cái này Tạ Tử Giao sợ không phải cho là mình lại rêu cận nàng, vội vàng giải thích nói, ta không có hiểu lầm, ta là thật tâm tán dương ngươi. Tạ Tử Giao đột nhiên nghiêm trang nói, cũng làm cho Tần Vũ có chút thụ sủng nhược kinh, không biết nói cái gì cho phải. Mà Tạ Tử Giao không để ý tới hắn khác thường nét mặt, tiếp tục nói, đã sớm nghe nói Tần gia nhị công tử Thiên Phú Linh Căn, tư chất tu luyện thế gian hiếm hoi, ta lúc trước còn chưa tin, cho đến 8 năm trước ta gặp được ngươi lúc, mới biết cái này truyền ngôn không giả. 8 năm trước? Lời nói này càng ngày càng hồ đồ, Tần Vũ mở mịt hỏi ngược lại, ta 8 năm trước ra mắt ngươi. 8 năm trước cha ngươi mang ngươi đã tới Thượng Thanh Sơn, ta từng xa xa ra mắt ngươi một mặt, ngươi không nhớ cũng bình thường. Cha ta mang ta đi Thượng Thanh Sơn. Tần Vũ tự lẩm bẩm, có chút thất thần, 8 năm trước Tần Phương dẫn hắn đi Thượng Thanh Sơn, hắn thế nào một chút ấn tượng không có. Hơn nữa cái này 8 năm trước không phải là Tần Vũ lúc 12 tuổi sao, năm ấy trí nhớ hắn cũng bị mất, chẳng lẽ cùng cái này Thượng Thanh Sơn có liên quan. Đạo trưởng có biết năm ấy ta đi Thượng Thanh Sơn làm cái gì? Tần Vũ có chút vội vàng hỏi, Tạ Tử Giao cao mày ngưng mắt nhìn hắn, không biết Tần Vũ vì sao hỏi như vậy, trầm ngâm một lát sau, mở miệng nói, ta cũng chỉ là thấy ngươi một mặt mà thôi, về phần ngươi tới Thượng Thanh Sơn có chuyện gì, ta cũng không biết. Nghe được lời của nàng, Tần Vũ có chút thất vọng, nhưng cũng không có xâm nhập quá sâu, nhanh chóng điều chỉnh tâm thần, đem chuyện này ném sau này ở tham cứu. Chương 87, khiếp sợ gia quan chương 87, khiếp sợ gia quan nói chuyện kết thúc, Tạ Tử Giao liền hai mắt nhắm nghiền, lại bắt đầu tu luyện. Nàng muốn cũng không phải là hơn một lời người, lần này cân Tần Vũ trò chuyện một hồi, đã rất là làm có được. Bất chi bất giác 3 ngày đã qua, thuyền bay trong này phẩm linh thạch gia trì hạ, tốc độ tăng gọn, thuận lợi đến mục đích, Bắc Nguyên quận. Thuyền bay chậm rãi đáp xuống Lâm An thành ngoại ô, Tần Vũ cùng Tạ Tử Giao cất bước đi xuống thuyền bay, phía sau còn đi theo Thành Huy giơ lên vậy có tiến khí không có hạ giận thiên tội tinh. Cũng được Tần Vũ chợt này ra ý đổi 100 khối linh thạch trung phẩm, không phải dựa vào nguyên bản thuyền bay tốc độ, cái này thiên tội tinh thật đúng là muốn chết ở trên đường. Tần Vũ trở lại Bắc Nguyên tin tức rất nhanh liền bị người báo cho Vương Phu Hô. Vương Phu Hô đội vàng mang theo một đám quan viên tới nên đón. Đại nhân rốt cuộc trở lại rồi, đoạn đường này còn thuận lợi. Hữu kinh vô hiểm. Tần Vũ cười trả lời, rồi sau đó vỗ một cái Vương Phu Hô bà bay, thân thiết nói, ta không ở khoảng thời gian này, khổ cực còn thừa, Bắc Nguyên hết thể đều tốt đi, không có chuyện lớn phát sinh đi. Trước đó vài ngày từng bùng nổ qua nhỏ cổ thú triều, đã bị bình định, còn lại hết thể mạnh khỏe. Vương Phu Hô cung kính nói, Tần Vũ nghe vậy, thời là nhíu mày một cái. Lại bùng nổ thú triều, cái này yêu tộc xâm lấn chính là càng ngày càng thường xuyên a, không thể không khiến lòng người lo a đại nhân. Ngươi cùng cái này Tạ đạo trưởng Vương Phu Hô đột nhiên tiến tới Tần Vũ bên hai, thấp giọng nói, ánh mắt còn nghiêng mắt nhìn một bên Tạ Tử Giao, mặt lộ vẻ cổ quái. Thấy được hắn bộ này vẻ mặt, Tần Vũ hiểu ý, xem ra chính mình cần cái này Tạ Tử Giao chuyện đã truyền ra, ngay cả Bắc Nguyên đều biết, lại nhìn một chút bốn phía đám người, đều là dùng ánh mắt khác thường nhìn bản thân cùng Tạ Tử Giao. Tần Vũ trong mắt xoay tròn, cũng không nói lời nào, đối Vương Phu Hô cười thần bí, cười có chút tự đắc cùng phách lối, rồi sau đó liền sải bước hướng quận thủ phủ đi tới. Thấy được Tần Vũ nụ cười, Vương phủ Dâu lộ ra một bộ vẻ hiểu rõ, xem ra tin đồn lại là thật, trên mặt không khỏi xuất hiện một bộ khiếp sợ và vẻ khâm phục. Cái này quận trưởng đại nhân thật đúng là thật sự có tài a, Tạ đạo trưởng tiêu ngạo như thế nhân vật cũng có thể đổi tới tay, chậc chậc. Bất quá cảm thán sau, Vương Phu Hô lại lầm vào sâu sắc dầu dĩ trong, nếu Tạ Tử Giao thật cùng Tần Vũ đính hôn hẹn, kia đắc tội thái tử chuyện cũng là thật, đây cũng không phải là cái chuyện nhỏ ai trở lại quận thủ phủ, Tần Vũ xem quen thuộc hết thảy, trong lòng an định rất nhiều, về đến nhà cảm giác thực tốt, ta lập tức liền để cho người thu thập căn phòng, cấp Tạ Tử Giao ở nếu muốn hộ vệ bản thân, Tạ Tử Giao đương nhiên phải ở tại quận thủ phủ, mặc dù nàng trăm triệu không muốn, nhưng ở Tần Vũ dây dưa quấn quýt hạ hay là gật đầu đáp ứng. Thu xếp tốt Tạ Tử Giao, Tần Vũ liền ở phía trước sảnh triệu kiến một đám quan viên, khi mọi người thấy được nằm trên đất nửa chết nửa sống thiên tội tinh lúc, cũng mặt lộ khiếp sợ vẻ mặt. Cái này hình như là cái tu sĩ kim đan a. Đúng nha, nhìn hắn như vậy, giống như sắp chết a. Người nọ là lai lịch ra sao, thế nào thành bộ này quỷ dáng vẻ? Phía dưới quan viên nhỏ giọng lẩm bẩm, Tần Vũ quét nhìn đám người, đưa bọn họ nét mặt đều thu vào trong mắt, chậm rãi đứng dậy, đi tới thiên tội tinh trước người. Chợt đưa ra một con bàn chân, đột nhiên xuống phía dưới đá tới, đang đá vào đã bất tỉnh nhân sự thiên tội tinh trên người của. A. Một tiếng hét thảm, thiên tội tinh bị đau nhức đau tỉnh, thân thể không tự chủ giật giật, lại khẽ động vỡ nát xương cùng hư hại nội tạng, toàn thân đau nhức chuyển tới, đau không muốn sống. Thấy được cái này như giết heo cảnh tượng, tất cả mọi người mặt lộ vẻ không đành lòng, nhìn run sợ trong lòng, không biết Tần Vũ là có ý gì. Người này chính là huyết sát hội kim đan hậu kỳ thích khách, ở trên đường đánh chặn đường bản quan, may được Tạ đạo trưởng bảo vệ, ra tay đem người này bắt lại. Huyết sát hội, kim đan hậu kỳ. Lời này vừa nói ra, dưới đáy nhất thời vỡ tổ. Bọn họ cũng đều nghe qua huyết sát hội được đại danh, lại không thấy tận mắt, không nghĩ tới hôm nay càng nhìn đến một cái sống được huyết sát hội thích khách. Càng làm bọn họ hơn khiếp sợ chính là, một cái huyết sát hội kim đan hậu kỳ thích khách, vậy mà đều không có thể giết chết Tần Vũ, ngược lại bị này bắt lại, thành bộ này hình dạng. Đám người đối với Tần Vũ được sợ hãi lại thêm mấy phần, ánh mắt nhìn về phía hắn cũng đều mang theo kính sợ. Một đám quan viên nét mặt đều bị Tần Vũ nhìn ở trong mắt, hắn rất vừa ý những người này nét mặt, dừng một chút lại mở miệng nói, huyết sát hội tổng cộng phái 2 tên kim đan thích khách tới ám sát bản quan, nhưng chạy trốn một cái. Bản quan những ngày này nghĩ tới nghĩ lui, không biết đắc tội qua người nào, hoàn toàn để cho này hạ lớn như vậy vô liếng, mời 2 cái kim đan thích khách tới hành thích. Nói, Tần Vũ đi tới thạch hổ trước mặt, hơi có thâm ý địa nói với hắn, đã công tạo, ngươi giúp bản quan suy nghĩ một chút, ta đều đắc tội ai? Hạ quan không biết. Thạch hổ cúi đầu, không nhìn tới Tần Vũ, bình tĩnh trả lời. A, trên thạch đô ý thứ không phải còn đại náo ta quận thủ phủ sao, chẳng lẽ cha ngươi không có với ngươi nói sao? Ngươi xem một chút, ta cái này phòng khách bàn ghế cũng đều là mới đổi, trước đều bị thạch đô ý dung cái vỡ nát à. Nghe được Tần Vũ vậy, thạch hổ trên mặt chấp nhận, cái chán cũng bắt đầu dỉ ra tầng mồ hôi mịn, vội vàng giải thích, gia phụ tính khí tuy có chút nóng nảy, nhưng tuyệt không. Ai, ngươi nói gì vậy? Tần Vũ khoát tay một cái, cắt đứt thạch hổ vậy, rồi sau đó cười nói, ta chỉ nói là thạch đô ý đại náo quận thủ phủ, lại không có nói là hắn mua thích khách hành thích bản quan, ta tin tưởng đô ý sẽ không làm ra loại này đại nghịch bất đạo chuyện. Vỗ một cái thạch hổ bà bay, Tần Vũ lại trở về chỗ ngồi. Hắn lời tuy nói nhẹ nhõm, nhưng thạch hổ đã mồ hôi rơi như mưa, mà những quan viên khác nhìn về phía thạch hổ ánh mắt cũng có chút phức tạp, trong lòng mỗi người tính toán. Bản quan sẽ đích thân thẩm vấn thích khách này, nhất định phải đem người chỉ đạo đằng sau cấp bắt tới, nghiêm trị không tha. Tần Vũ mặt mũi nghiêm một chút, trầm giọng nói, thanh âm tràn đầy rét lạnh sắc ý, nghe đám người tâm tình đạm hàn. Được rồi, các ngươi đều lui ra đi, ngựa tổng sự lưu lại. Lui đám người, bây giờ đại sảnh chỉ còn sót Thành Huy cùng Mã Bảo Quốc, trên đất nằm ngựa nửa chết nửa sống tiên tội tinh. Tần Vũ đối Mã Bảo Quốc vây vây tay, Mã Bảo Quốc lập tức bước nhanh đi tới trước mặt của hắn, không lưng không người nói, đại nhân có gì phân phó? Danh sách kia bên trên người cũng thế nào? Đại nhân mời xem, cũng ghi lại ở quyển này trên sổ con. Mã Bảo Quốc móc ra một quyển thật dày chiếc tử, đưa cho Tần Vũ. Tần Vũ nhận lấy chiếc tử, lật nhìn mấy tờ, trên mặt từ từ lộ ra nét cười, càng xem nét cười càng múc, thấy được cuối cùng không nhịn được cười to lên. Ha ha ha, tốt, rất tốt, chuyện này ngươi làm rất không sai. Đại nhân quá khen. Mã Bảo Quốc cung kính đứng ở một bên, trên mặt cũng mang theo nét cười. Tần Vũ gật đầu một cái, suy tư một lát sau, mở miệng nói, chuyện này trước không gấp, ngược lại đều là ba ba trong chậu, ngươi trước tiên đem thích khách này nhốt vào trong lao, mang theo gông xiềng, bản quan chờ một hồi tự mình thẩm vấn. Nói phía sau, Tần Vũ nhấn mạnh nói trong lao cùng thẩm vấn mấy chữ, Mã Bảo Quốc bực nào cơ trí, lập tức liền lĩnh ngộ trong đó ý tứ, xương âm thanh là, liền kêu người đem cái này thiên tội tinh mang đi. Chương 88, thẩm vấn căn vận chương 88, thẩm vấn căn vận Mã Bảo Quốc lui ra sau. Đại sảnh liền chỉ còn giữ lại Thành Huy cùng Tần Vũ hai người. Tần Vũ đứng dậy đi tới Thành Huy trước người, lộ ra nụ cười hòa ái thân thiết, nhưng Thành Huy thấy được hắn bộ này mặt mũi, lại cảm giác một trận dùng mình, biết cái này Tần Vũ khẳng định đang đánh cái gì chủ ý xấu. Cháu trai cân ta vào kinh, dọc theo đường đi trải qua gian hiểm, rất không dễ dàng a. Đều là ti chức việc trong phận sự mà thôi, đại nhân quá khen. Thành Huy vẻ mặt trịnh trọng nói, trong lòng cảnh giác và phần, liền nhìn Tần Vũ sau đó chuẩn bị nói gì. Ừm, không sai, lúc này mới có chút nam tử hán khí khái. Tần Vũ gật đầu một cái, giống như đang khích lệ một đứa bé vậy, mà nối nghiệp tiếp theo nói, ngươi có lẽ nhiều ngày không có về nhà, ta thả ngươi mấy ngày nghỉ, về thăm nhà một chút đi, nghĩ đến ta đại ca hẳn là cũng xuất quan đi. Đa tạ đại nhân. Nghe được Tần Vũ lại là muốn thả bản thân giả, Thành Huy trong lòng vui mừng, cảm thấy cái này Tần Vũ cũng là có chút điểm lương tâm, vội vàng nói cảm ơn. Tần Vũ cười vỗ một cái bờ vai của hắn, tùy ý nói, đều là người trong nhà khách khí như vậy làm gì, nhớ nhìn thấy ta đại ca sau, nói với hắn âm thanh, thì nói ta cái này đi chuyến kinh thành, tiêu xài có chút lớn, gần đây trong túi có chút ngượng ngùng, muốn hỏi hắn mượn điểm linh thạch tiêu xài một chút. Cái này. Nghe vậy, Thành Huy nụ cười cười một tiếng cứng ở trên mặt, lăng lăng xem Tần Vũ, hắn thật không nghĩ tới Tần Vũ cũng bắt đầu công khai đòi hối lộ. Thấy được hắn bộ dáng này, Tần Vũ cũng không khỏi đem mặt chìm xuống, có chút đau lòng nói, cháu trai đây là biểu tình gì, nhà mình huynh đệ vẫn không thể yếu điểm linh thạch tiêu xài một chút. Phải biết lúc ấy vì cứu ngươi, ta thế nhưng là mắt cũng không nháy mắt liền đem kia vô cực tạo hóa đan cho ngươi ăn, đan dược này chân quý bao nhiêu không, đây đều là thuốc phụ đối ngươi một tấm chân tình a. Hơn nữa lúc trở lại, ngươi bị thích khách kia đánh cho thành trọng thương, mắt thấy là phải té thành thịt nát, cũng là thuốc phụ ta phấn đấu bên mình, chống đỡ kia kim đan thích khách công kích, cứu ngươi. Tần Vũ vẫn còn ở làm nhảm không ngừng nói, nghe Thành Huy đau cả đầu, liền vội vàng nói, dạ dạ dạ, đại nhân nói đúng, ti chức nhớ kỹ trong lòng, cũng nhất định chuyển đạt gia phụ. Ừm. Tần Vũ gật đầu một cái, tỏ ý Thành Huy lui ra. Thành Huy như chút được gánh nặng, trốn tựa như vừa chạy ra ngoài đi, sau lưng còn nghe Tần Vũ lời nói âm thanh. Cháu lớn, nhớ không cần mượn quá nhiều, 1,80 tỷ là được. Nghe nói như thế, Thành Huy suýt nữa té cái lảo đảo. Thấy được Thành Huy đi xa, Tần Vũ cũng thu hồi nụ cười trên mặt. Hắn cũng đích thật là xấu hổ ví tiền giống tuyết, tới kinh thành trước mua sắm pháp khí đan dược liền xài hơn 10,000 linh thạch, phía sau đến kinh thành lại trên dưới thu xếp, rồi sau đó trở lại còn hoa 10,000 linh phiếu đổi linh thạch trung phẩm. Hiện tại hắn trong nhẫn chứa vật chỉ còn lại mấy tờ 1,000 mệnh giá linh phiếu. Xử lý xong chất đống xuống một đám chính vụ, Tần Vũ đi tới bên trong phòng ngủ thông đạo dưới lòng đất, nên làm chính sự. Mã Bảo Quốc đã sớm dưới đất nhà đá chờ đã lâu, thấy dưới Tần Vũ tới, tiến ra đón, đại nhân, ngài đến rồi. Ừm. Tần Vũ gật đầu một cái, rồi sau đó hỏi, thích khách kia nhốt ở đâu? Ở nơi này gian thạch thất. Mã Bảo Quốc một chỉ bên trái đóng chặt nhà đá nói, rồi sau đó lại chỉ bên phải nhà đá nói, đại nhân, trong này giam giữ chính là một tháng qua từ các nơi vận tới tù phạm, tổng cộng có 4 người, trong đó nổi danh khiếu động tu sĩ, là mới cho tới. A. Nghe được nổi danh khiếu động tu sĩ, đây cũng là để cho Tần Vũ có chút ngoài ý muốn, chẳng qua là cái này tù phạm số lượng là càng ngày càng ít, một tháng cũng chỉ có 4 cái. Phất tay một cái, tỏ ý Mã Bảo Quốc lui ra, Tần Vũ mở ra bên trái nhà đá cổng. Bước vào bên trong, liền thấy bị trói thành bánh kết vậy, đầu đội công xiềng, thoi thóp thở thiên tội tinh nằm trên đất, không núp đích, không ngờ là ngất đi. Hán bộ dáng này kỳ thực cũng không cần thiết buộc, chẳng qua là Tần Vũ để cho an toàn, hay là thận trọng đối đãi. Mấy ngày nay thiên tội tinh một mực dựa vào đan dược che mệnh, sống đến bây giờ cũng rất là không dễ. Đặt mấy đá, thiên tội tinh bị đau đớn đau tỉnh, ánh mắt tan rã mà nhìn xem Tần Vũ, vẻ mặt đờ đẫn. Tần Vũ ngồi xổm người xuống, nói với hắn, ta hỏi ngươi mấy vấn đề, nếu là đáp thật tốt, ta có thể giữ được ngươi cái mạng này. Nói xong, nhìn một chút thiên tội tinh, hắn không có bất kỳ phản ứng, vẫn là vẻ mặt đờ đẫn, giống như choáng váng bình thường. Tần Vũ không khỏi nhíu mày, cái này thiên tội tinh trước dù cũng là nửa chết nửa sống, nhưng thần trí còn rất tốt à, thế nào bây giờ thành bộ dáng này? Suy nghĩ một phen, Tần Vũ một tay nắm được hắn sủi lơ vô lực cánh tay, dùng sức nắm chặt, vậy mà đem hắn cánh tay máu thịt cấp bóp vỡ ra, máu tươi nhất thời phun ra ngoài. A! Thiên tội tinh phát ra một tiếng thống khổ kêu rên, vô lực lăn lộn giãy giụa, trong mắt cũng xuất hiện chút thống khổ cùng vẻ bán độc, nhưng cũng chợt lóe lên, sau đó lại đổi thành bộ kia đờ đẫn vẻ mặt. Tần Vũ nhìn ở trong mắt, cười lạnh một tiếng, lại nắm được nàng một con khác cánh tay, phình một tiếng, theo âm thanh vỡ ra. Đại cổ máu tươi dâng trào đi ra, Tần Vũ trong cơ thể lục tiên kiếm đã sớm không nhẫn lại được, Tần Vũ cũng thuận theo tự nhiên, thả ra lục tiên kiếm. Chẳng qua là cái này lục tiên kiếm còn quá mức suy yếu, đều không cách nào đứng lơ lửng trên không, Tần Vũ chỉ đánh nắm kiếm, đem lưỡi kiếm đâm vào thiên tội tinh trong cánh tay. Chỉ thấy bị lưỡi kiếm đâm chung cái cánh tay kia huyết dịch bắt đầu không ngừng hướng thân kiếm tràn vào, mà đổi thành một con cánh tay huyết dịch hoàn toàn bắt đầu đào lưu, không còn trào ra ngoài, mà là đi ngược dòng nước, theo mạch máu, cũng từ bị đâm chung cái cánh tay kia tiến vào trong thân kiếm. Mấy hơi sau, lục tiên kiếm hấp thu đại lượng máu tươi, thân kiếm bắt đầu lóng lánh như máu hừng mang, phát sinh khoan khoái tiếng kiếm reo. Tần Vũ thấy vậy, chậm rãi buông tay ra, chính lục tiên kiếm nổi đồng bền giữa không trung. Thấy cảnh tượng này, Tần Vũ trên mặt vui mừng, xem ra lục tiên kiếm đã hồi phục không ít. Mà kia thiên tội tinh lúc này trong lòng sợ hãi không hiểu, rõ ràng cảm thụ cái này máu trong cơ thể không ngừng nghỉ địa bị quỷ dị kia phá kiếm cấp hút đi, thân thể từng điểm một khẳng kheo đi xuống, cho dù hắn cái này quỷ tu cũng là bị thủ đoạn này dọa cho được không nhẹ. Tay. Thiên tội tinh khẽ nhếch miệng, trong miệng phát sinh thanh âm yếu ớt, thanh âm cao thấp, nhưng vẫn là bị Tần Vũ rõ ràng nghe. Nghe vậy, Tần Vũ hướng Lục Tiên Kiếm nói, trước dừng lại, người này ta còn hữu dụng. Ông ngong ngong. Nghe được Tần Vũ vậy, Lục Tiên Kiếm cũng không dừng lại ăn, một mực tả hữu không ngừng đung đưa, hiển nhiên phải không nguyện ý thả đi đến miệng con vịt. Ta để ngươi dừng lại. Tần Vũ nhấn mạnh, gan giọng mắng, nghe được cái này âm thanh mắng chửi, Lục Tiên Kiếm mới bất đắc dĩ ngừng lại, bay tới một bên, lẳng lặng địa đứng lơ lửng. Chương 89, Vạn Quỷ Phệ Tiên chương 89, Vạn Quỷ Phệ Tiên ngăn lại Lục Tiên Kiếm. Tần Vũ từ trong chiếc nhẫn móc một viên sinh cơ đan cấp thiên tội tinh ăn bảo. Đợi đến huyết dịch ngừng, Tần Vũ hai mắt ngưng mắt nhìn đoạn mất hai con cánh tay thiên tội tinh, cười như không cười mở miệng nói, không giả bộ ngu. Thiên tội tinh không đáp lời, dùng cặp kia tràn đầy oán hận ánh mắt nhìn chằm chằm Tần Vũ. Ba Tần Vũ tắt một bạt hai, cười lạnh nói, ngươi đây là ánh mắt gì? Cấp ta thả đàng hoàng một chút, ta hỏi ngươi đáp thật tốt ta liền thả ngươi đường sống, đáp không được khá ngươi liền cấp ta kiếm này làm huyết thực đi. Bị đột nhiên quạt một bạt hai, thiên tội tinh trợn mắt hoành hướng về phía Tần Vũ, hận không được đem ăn tươi nuốt sống. Một bạt hai này đối với thiên tội tinh toàn thân đau nhức mà nói không tính là gì, nhưng là vũ nhục tính cực mạnh. Hắn đường đường một cái kim đan hậu kỳ tu sĩ, bị một cái khiếu động tu sĩ nhục nhã như vậy, nhưng lại không thể làm gì. Hắn bây giờ hối hận phát điên, không nên tham đồ kia hóa anh đan đến giúp địa sát tinh ám sát Tần Vũ, lại càng không nên tham đồ thanh lũ phân quan kiếm, nên cho dù rút lui, nói tóm lại chính là lòng tham hại chết người. Tần Vũ cũng mặc kệ hắn ý nghĩ, lạnh lùng mở miệng hỏi, ai chỉ thị các ngươi tới giết ta? Thiên tội tinh ngậm miệng không nói, Tần Vũ cũng không thèm để ý, chẳng qua là hướng Lục Tiên kiếm vẫy vẫy tay, Lục Tiên kiếm vui sướng liền tới đến bên cạnh hắn, mũi kiếm nhắm thẳng vào Thiên tội tinh đầu lâu. Nếu không nói, kiếm này sẽ phải đâm vào đi, ngươi yên tâm ta sẽ không một kiếm làm thịt ngươi, ta muốn kiếm này từ từ đưa ngươi hút khô, từng điểm một hút, để ngươi thời thời khắc khắc cảm nhận được trong cơ thể máu tươi chảy mất, trơ mắt nhìn từng điểm trở thành một bộ thây khô, loại này sống không bằng chết cảm giác, nhất định rất tuyệt vời đi. Tần Vũ từng chữ từng câu điệu nói, Thiên tội tinh nghe chính là tim đập chân run, trong mắt cũng tràn đầy tuyệt vọng cùng sợ hãi. Ta không biết, không biết. Thiên tội tinh lẩy bà lẩy bẩy nói, Tần Vũ nhưng cũng không tin tưởng hắn đã nói, làm bộ sẽ phải để cho Lục Tiên kiếm rơi xuống, bị dọa sợ đến hắn vội vàng giải thích nói, ta thật không biết, ta chẳng qua là giúp địa sát tinh nội, nhiệm vụ là hắn. Tiếp. Nghe xong hắn đã nói, Tần Vũ cao mày suy tư chốc lát. Cái này Thiên tội tinh nói hẳn không phải là nói láo, lần đầu tiên đánh giết bản thân chính là kia địa sát tinh, cái này Thiên tội tinh nên chẳng qua là hắn tìm đến trợ thủ. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Tần Vũ lại tiếp tục hỏi, các ngươi tổ chức ở đâu, thế nào liên hệ? Những lời này ra xong, Thiên tội tinh lâm vào do dự, không có trả lời ngay Tần Vũ. Thấy vậy tình huống, Tần Vũ cũng lời dài dòng, trực tiếp liền nắm chặt Lục Tiên kiếm, sẽ phải hướng về thân thể hắn thoại. Chưa thấy quan tài chưa rơi lệ, ta nhìn ngươi có nói hay không? Ta nói. Tần Vũ cầm kiếm một cái chớp mắt thêm, Thiên tội tinh hoảng hốt há mồm nói, mong muốn liên hệ huyết sát hội, nhất định phải có huyết sát lệnh mới được, thông qua huyết sát lệnh liền có thể liên lạc với huyết sát hội huyết sát lệnh. Thế nào đạt được? Tần Vũ cau mày hỏi. Huyết sát lệnh người bình thường không cách nào đạt được, chỉ có thể từ huyết sát hội người tin cận giới thiệu mới có thể bắt được. Vậy ngươi trong càn khôn giới có huyết sát lệnh sao? Không có. Nghe được câu trả lời của hắn, Tần Vũ có chút thất vọng, sau đó lại hỏi, kia huyết sát hội rốt cuộc ở đâu, đầu lĩnh lại là ai? Nghe nói như thế, Thiên tội tinh giống như gặp được cái gì khủng bố bật vậy, hoảng sợ nói, không được, ta không thể nói ra sẽ có đại nạn, không riêng ta muốn chết, gia quyến của ta già trẻ cũng phải chết. Xem hắn như vậy hoảng sợ, Tần Vũ cũng không hỏi tới nữa huyết sát hội vị trí, bắt đầu hỏi chút huyết sát hội nội tình. Thông qua liên tiếp căn bản, Tần Vũ cũng đúng cái này huyết sát hội có đại khái hiểu. Huyết sát hội thích khách có chút lại là kiêm chức, cũng tỉ như nói cái này Thiên tội tinh. Hắn tên thật Triệu Minh Hoàng, lại là Lương Châu Bình Hồ quận Triệu gia tộc lão, dưới cơ duyên xảo hợp gia nhập huyết sát hội, bình thường có thân phận của mình, bản thân chuyện, chỉ có tổ chức tuyên bố nhiệm vụ lúc mới có thể hóa thân làm thích khách, điểm này ngược lại tương đương tiên tiến, có chút Tần Vũ kiếp trước thế giới cảm giác. Về phần nhiệm vụ là thế nào tuyên bố, cái này Triệu Minh Hoàng cũng không chịu nói. Hơn nữa, huyết sát hội thích khách đều là lấy danh hiệu tương xứng, chính là Thiên Cương Địa Sát tinh tú danh xưng. Bọn họ xếp hạng cũng không phải căn cứ thực lực tới, mà là căn cứ hoàn thành nhiệm vụ độ khó số lượng tới quyết định. Hoàn thành nhiệm vụ không chỉ có sẽ tưởng thưởng phong phú linh hạch, còn có rất nhiều thiên tài địa bảo cùng pháp bảo công pháp. Cái này Triệu Minh Hoàng tu quỷ đạo phương pháp chính là từ huyết sát hội được đến. Người tu luyện quỷ đạo phương pháp tên gọi là gì, nhưng có công pháp ngọc giản. Căn bản xong huyết sát hội chuyện, Tần Vũ lại hỏi Triệu Minh Hoàng tu tập quỷ đạo phương pháp. Hắn hướng về phía quỷ đạo thuật pháp cảm thấy rất hứng thú, triệu hoán một đám tiểu quỷ tới đánh nhau, đều không cần tự mình động thủ, đỡ lo đỡ tốn sức. Mấu chốt uy lực còn rất mạnh, nếu không phải Tạ Tử Giao tu luyện có tịch Tà Kim Lôi cùng Thanh Vũ phân quan kiếm, thắng bại còn khó nói. Ta công pháp này tên là Vạn Quỷ Phệ Tiên Đại Pháp, có khác công pháp Ngọc Giản đang ở ta trong chiếc nhẫn. Vạn Quỷ Phệ Tiên, khẩu khí thật là lớn a. Tần Vũ lấy ra từ Triệu Minh Hoàng nơi đó lấy ra chiếc nhẫn, nhiều ngày như vậy hắn còn chưa kịp kiểm tra chiếc nhẫn này đồ vật bên trong, cũng mau quên mất. Xóa sạch phía trên ấn ký, thần thức dò vào trong đó. Bên trong tạp nham lộn xộn địa để rất nhiều thứ, có vụ linh hạch, còn có mấy tờ linh phiếu. Tần Vũ cũng không có nhìn kỹ bao lớn mệnh giá, tiếp tục tìm kiếm. Tìm được. Một lát sau, Tần Vũ ánh mắt sáng lên, từ trong lấy ra một khối cổ kính hình vuông ngọc giản, hình thù cực kỳ xưa cũ điển nhã. Ngọc giản nắm trong tay, thần thức tiến vào, Tần Vũ trong đầu nhất thời xuất hiện một tiên chữ viết. Vạn Quỷ Phệ Tiên Đại Pháp. Tần Vũ sơ lược địa nhìn lướt qua công pháp đại khái, xác nhận không có lầm, liền hài lòng địa đem ngọc giản thu vào. Bây giờ nên hỏi cũng hỏi, mong muốn vật cũng đều bắt được, cái này Triệu Minh Hoàng cũng không cần thiết giữ lại. Nghĩ tới đây, Tần Vũ trong mắt lóe lên dần dần sát ý, ta biết cũng nói cho ngươi biết, công pháp cũng cho ngươi, chỉ cầu ngươi cấp ta thông khoái. Triệu Minh Hoàng lặng lặng mà nhìn xem Tần Vũ, chậm rãi nói, hắn tự biết Tần Vũ không thể nào buông tha mình, lúc trước đã nói, cũng bất quá cầu một cái thông khoái, thiếu bị điểm tội mà thôi. Tần Vũ gật đầu một cái, há mồm nói, có thể. Lời còn chưa dứt, hồng mang thoáng qua, Lục Tiên kiếm đã đem đầu lâu chặt đứt. Triệu Minh Hoàng đầu lâu rớt xuống đất, trên mặt không có sợ hãi, ngược lại mang theo một tia thoải mái giải thoát chi sắc. Lục Tiên kiếm cô lỗ địa mút thỏa thích Triệu Minh Hoàng nơi cổ dâng trào đi ra máu tươi, tàn thi lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khẳng kheo đi xuống. Theo hút vào máu tươi càng ngày càng nhiều, Lục Tiên kiếm thân kiếm hồng mang cũng càng phát ra thịnh vượng, đợi đến đem Triệu Minh Hoàng thi thể máu tươi hút khô sau. Hồng mang chói mắt đem trọn gian thạch thất chiếu màu đỏ bừng, Tần Vũ trong mắt một mảnh máu đỏ, phảng phất đặt mình vào trong biển máu. Mà Lục Tiên kiếm một mực vui vẻ điệu kêu to, vây quanh Tần Vũ không ngừng chuyển động. Tới, Tần Vũ ngắt tay, Lục Tiên kiếm rơi vào trong tay của hắn, cẩn thận nhìn một chút, phát hiện mũi kiếm vết nứt đã chữa trị, không chỉ có như vậy, trên mũi kiếm nửa tấc trên thân kiếm vết nứt cũng đều biến mất không còn tăm hơi, lộ ra rét lạnh lăng liệt trắng bạc thân kiếm. Xem ra cái này Kim Đan hậu kỳ tu sĩ huyết dịch ẩn chứa tinh khí sắc thực không giống bình thường, so trước đó thu nạp tất cả mọi người máu tươi cộng lại còn phải hùng hậu a.